Chương 1, thứ tôn chủ lại bạo. Tất cả đều là khoa kỹ. Vâng. Trong Tuyết Nguyệt thành, đột nhiên truyền ra lớn lao nổ mạnh, thành trì rung động. Vô số đệ tử bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía đông nam một góc, mặt lộ kinh hãi. Đây là thứ tôn chủ Thiên Phong các phương hướng. Nhất định là tứ tôn chủ lại tại nghiên cứu mới đồ vật, khoảng cách xa như vậy, mặt đất rung động lại còn kịch liệt như thế. Loại uy lực này, tương đương với kiếm tiên toàn lực xuất thủ a. May mắn nửa năm trước tứ tôn chủ nghiên cứu Cửu Lôi Vành đỉnh Tê Thiên Liệt Địa Phật Nộ Đường liên rất xuống, đem lại tôn chủ tam tôn chủ đều dọa cho nhảy một cái, Thiên Phong các liền dọn đi đông nam trên đất trống. Nếu không, tứ tôn chủ một chiêu này nếu là tại trong thành bạo, vậy chúng ta liền về a. Ta ngày kia đi ngang qua Thiên Phong các xung quanh, tê, gọi là một cái tản tạ khắp nơi. Nói cẩn thận. Cẩn thận bị tứ tôn chủ bắt đi thí nghiệm hắn tân ám khí. Trong thành đệ tử quay đầu nhìn xem Thiên Phong các phương hướng, rụt rụt đầu, khuôn mặt đều là nơm nớp lo sợ. Mọi người đều biết, Tuyết Nguyệt thành tứ tôn chủ xuất thân đường môn, tuy là về sau bái nhập Tuyết Nguyệt thành, thành tứ tôn chủ, nhưng mà y nguyên nóng lòng nghiên cứu đủ loại ám khí. Hơn nữa, nghiên cứu ra được ám khí mỗi cái yêu nghiệt, uy lực vô cùng lớn. Nghe thấy danh tự, liền có thể cảm thụ trong đó uy lực. Như cái kia bạn cây phi hoa, bị tứ tôn chủ đổi thành bạn cây phi lôi hải. Một khi thi triển, ánh lửa ngút trời, phô thiên cái địa, vạn vật tịch diệt. Lại như trong đường môn kia, bí ẩn nhất lại sớm đã thất truyền Phật nộ đường liên. Cũng thật sớm bị tứ tôn chủ làm đi ra, sau đó sửa đổi không ngừng. Nửa năm trước liền đã biến thành Cửu Lôi Vành đỉnh Tê Thiên Liệt Địa Phật Nộ Đường Liên, hiện tại cũng không biết biến thành bộ dáng gì. Nếu nói cái này các đệ tử Tuyết Nguyệt thành nhất sợ hãi địa phương, liền là tứ tôn chủ Đường Tiên chỗ tồn tại Thiên Phong Các. Nếu không phải tứ tôn chủ dọn nhà, trong thành đệ tử thà rằng đường vòng 2-3 dặm, cũng không nguyện đi ngang qua trong thành Thiên Phong Các. Sợ thành tứ tôn chủ thí nghiệm vật hy sinh. Mà tại trong thành chỗ cao trong đỉnh, Tư Không Trường Phong nhìn xem trên bàn tán loạn một chỗ bàn cờ, che lấy trán thật sâu thở dài. Giá hỏa này lại tới. Lúc nào mới có thể yên tĩnh một điểm? Trong Tuyết Nguyệt thành này, bốn cái tôn chủ, ba cái vung tay trưởng quỹ, một cái mỗi ngày uống rượu, một cái mỗi ngày luyện kiếm, còn có một cái mỗi ngày đóng cửa chơi cái gì ám khí. Phía trước hai cái còn tốt, không quản sự cũng không chơi sự tình. Đằng sau cái này thường thường liền chơi cái đại động tĩnh đi ra, để Tư Không Trường Phong nhức đầu không thôi. Đột nhiên, Tư Không Trường Phong hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, vừa bạn gần nhất có cái đại nhiệm vụ. Có lẽ dùng cái này có thể đem tiểu tử này chi ra đi một đoạn thời gian, chỉ cần một đoạn thời gian liền tốt. Nghĩ đến liền làm, Tư Không Trường Phong đứng dậy muốn đi gấp, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta để hắn đi, hắn khẳng định không đi, tìm sư tỷ một chỗ. Cứ làm như thế. Tuyết Nguyệt thành phía đông nam Tiên Phong Các. Tốt lại. Tiểu sư thúc, cái này thật mạnh mẽ a. Một gái eo thon chân dài, khuôn mặt tươi đẹp, tràn ngập sức sống thanh xuân thiếu nữ nhảy vỗ tay, vui vẻ không thôi. Từ Không Thiên Lạc nhìn về phía trước trên đất trống xuất hiện cái kia hô to, trong ánh mắt tràn đầy phấn khởi cùng xúc động. Nàng từ nhỏ liền ưa thích tại Tiên Phong Các cùng cái tiểu sư thúc này ở lại. Thật sự là bởi vì cái tiểu sư thúc này nơi này, mỗi ngày đều có thiên hình vạn trạng mới lạ đồ chơi. Tại bên cạnh nàng, nàng người tiểu sư thúc kia thân mang màu đen áo khoác đứng thẳng người lên, con mắt hắn thâm thúy, mặt như ngọc, khí chất thanh nhã, thư quyển khí mười phần, chính là Tuyết Nguyệt thành tứ tôn chủ Đường Tiên. Đường Tiên bình tĩnh nhìn xem hồ sâu, trong đầu tại cực nhanh tiến hành lượng lớn tính toán, vô số số liệu tại ngắn ngủi 2 giây bên trong tạo thành hình mẫu tạo ra kết quả. Cái đồ chơi này tương đương với thần du huyền cảnh sơ kỳ uy lực, bất quá mức cầm kềnh, lại lực lượng không biến mất, động tĩnh cũng quá lớn, tính toán không được độ tốt. Đường Tiên, xuyên biệt giả, mười mấy năm trước xuyên qua tới phương này tông võ thế giới, tiến vào đường môn. 7 tuổi, 6 môn tâm pháp độc thuật đại thành, 10 tuổi tam thập nhị môn ám khí thủ pháp siêu tuyệt. 13 tuổi xuất thế, tiến vào giang hồ, một thân ám khí sông già lớn lao thanh danh, danh xương diêm vương tiên. Phía sau bái nhập Tuyết Nguyệt thành Lý Trường Sinh môn phía dưới, trở thành tứ tôn chủ. Mấy năm qua ít giao du với bên ngoài, thực lực thần bí. Mà đối với Đường Tiên chính mình tới nói, nguyên cớ về sau ít giao du với bên ngoài, cũng không phải chơi cái gì thần bí. Là bởi vì, hắn thức tỉnh hệ thống. Hệ thống gọi là Hắc Khoa Kỹ hệ thống, hàng ngày luyện công đả tọa, ăn cơm đi ngủ, đều có thể thu được khoa kỹ điểm số. Nhất là lấy đả tọa lấy được càng nhiều. Điểm số có thể phát triển hệ thống khoa kỹ thủ, đổi vật liệu, bản thiết kế, thậm chí hắc khoa kỹ. Trong đó, vật liệu 10 điểm tiện nghi, 10 điểm liền có thể đổi không ít tinh cương. Nhưng bản thiết kế hơi đắt. Về phần hắc khoa kỹ, vậy thì càng đắt. Mấy năm trước hắn cố gắng góp nhặt, mới xem như đổi một cái hắc khoa kỹ, liền là trong đầu siêu cấp trí não. Sau đó đem khoa kỹ thủ một hồi công điểm, trình độ khoa học kỹ thuật, sinh hoạt tiêu chuẩn đường thẳng tăng lên. Tiểu sư thúc, cái này đại thiết cầu là cái gì a? Từ Không Thiên Lạc đột nhiên tại sân bãi một góc nhìn thấy một cái đại thiết cầu tọa lạc tại trên kệ, lập tức một mặt tò mò hỏi. Đường Thiên nhìn qua, cười nói, cái đồ chơi này gọi là vệ tinh. Vệ tinh? Từ Không Thiên Lạc càng là tò mò, một đôi dị đồng lấp lóe tinh quang, trong mắt tràn ngập sùng bái cùng ngưỡng mộ. Là một loại ngôi sao ư? Tiểu sư thúc ngươi cũng có thể thượng thiên trích tinh lạc. Ta cũng muốn. Từ Không Thiên Lạc ôm thật chặt Đường Thiên cánh tay không ngừng lung lay, làm nũng nói, nữ hài tử đối trên trời ngôi sao đều là không có lực chống cự. Đường Thiên không khỏi buồn cười, vuốt vuốt Tư Không Thiên Lạc đầu nhỏ, ngàn rơi à, đây cũng không phải là trên trời ngôi sao, lại nói ngươi lấy nó cũng vô dụng. Tư Không Thiên Lạc nghe vậy lập tức hơi có thất vọng. Đường Thiên tiếp tục nói, bất quá thứ này sau đó khẳng định sẽ là thượng thiên trở thành ngôi sao. Mắt Tư Không Thiên Lạc sáng lên, tương lai ngôi sao. Tiểu sư thúc ngươi muốn đem nó đưa lên trời. Đường Thiên gật đầu một cái, không sai, mấy ngày này nó cần phải liền muốn lên trời. Nói đến vệ tinh thượng thiên, Đường Thiên có chút đau đầu, cuối cùng lần trước trời muốn tiêu hao vật liệu quá nhiều, có chút lãng phí. Bất quá rất nhiều thứ đều cần vệ tinh ủng hộ. Thì như toàn cầu khóa chặt, xác định vị trí mục tiêu tập sát. Lại tỉ như viễn trình liên hệ, viễn trình điều tra một loại. Lý Thuần Cương một kiếm ngàn dặm lại trăm dặm. Chỉ cần ta vệ tinh tự tiền, trăm vạn dặm lại như thế nào? Một ý niệm thôi. Đường Thiên nghĩ như vậy, đột nhiên nghe hai cái tiếng bước chân không ngừng tới gần. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Chương 2, người máy đại chiến tư không trường phong. Đỏ mặt. Lời nói tuy là trách cứ, âm thanh lại tràn ngập bất đắc dĩ cùng cương triều. Theo lấy âm thanh rơi xuống, Tư Không Trường Phong cũng cất bước tiến vào biệt lạc, bốn phía liếc nhìn phía dưới, lập tức giật nảy mình, ta đi. Đây là cái gì đồ vật? Chỉ thấy trong sân, trưng bày lấy đủ loại thiên hình bạn trạng đồ vật. Quy cách to lớn cơ giáp, nằm trên mặt đất, lóe ra cứng rắn kim loại sáng bóng. Đường nét lưu loát máy bay nhỏ, xe đan máy, thậm chí còn có bán thành phẩm người máy. Đệ Tư Không Trường Phong giật nảy mình, liền là nằm trên mặt đất còn lấp lóe điện hoa người máy. Người máy này hình như có cảm ứng cơ chế, Tư Không Trường Phong vừa tiến đến, mắt liền phát sáng lên, còn phát ra âm thanh. Người tốt, người tốt. Tư Không Trường Phong lập tức đã tê dần, hít sâu một hơi, cái này người thật là tốt thế nào chơi thành cái dạng này. Theo sau hắn phản ứng lại nhìn hằm hằm Đường Thiên, "Tiểu Thiên, ngươi đây là rơi vào tà đạo à, cầm người sống làm thí nghiệm, còn cho chơi thành cái dạng này." Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Thiên. Tư Không Thiên Lạc thì là lách mình ngăn tại trước người Tư Không Trường Phong, buồn cười nói, "Cha đây chính là ngươi thiện cận lạc. Đây cũng không phải là người sống, đây là khôi lỗi. Tiểu sư thúc làm ra khôi lỗi, biết nói chuyện đây. Lợi hại hay không?" Nàng một mặt yêu ngạo bộ dáng, phản phất người máy này xây dựng nàng cũng tham dự đồng dạng. Khôi lỗi biết nói chuyện. Tư Không Trường Phong ngồi xổm người xuống, chọc chọc người máy. Bán thành phẩm người máy đột nhiên bạo phát, một thoáng đứng lên, dọa Tư Không Trường Phong nhảy một cái. Ta đi. Hắn một cước đạp tới, người máy ngã vào trên đất, lại lông tóc không tổn hao gì. Tư Không Trường Phong túi đầu nhìn một chút, lập tức ngạc nhiên nói, khôi lỗi này ngược lại cứng rắn, ta một cước này nhưng không ít, trên người nó lại không có chút nào dấu tích, sư đệ, đây là làm bằng vật liệu gì? Đường Tiên nhìn xem người máy làm biến đỏ hai mắt, nói, ta đề nghị ngươi vẫn là trước cách xa hắn một chút, ngươi phát động hắn đối địch cơ chế. Tư Không Trường Phong hứng thú, còn có đối địch cơ chế. Này ngược lại là thú vị. Lần đầu nhìn thấy như vậy khôi lỗi, gặp hắn không có nghe khuyên, còn một mặt hiếu kỳ ngồi xuống nghiên cứu. Lý Hàn Y cùng Tư Không Thiên Lạc đều là lắc đầu, yên lặng đi tới Đường Thiên sau lưng, không tiếng động lui lại. Sau một khắc, người máy trên mình vô số khớp nối xuất hiện ống tháo. Hiu liu liu, dày đặc vô cùng bầy ong tiểu đạn đạo tiểu xuyên toa đi ra. Tư Không Trường Phong giật nảy mình, trường thương trong tay xuất hiện, vung đẩy ở giữa, lớn lao khí tức quái nhiễu như rồng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh dày đặc vang lên. Tư Không Trường Phong xung quanh cơ thể bắt đầu tràn ngập dày đặc khói đen. Sau một lát, khu khu cụ. Tư Không Trường Phong đẩy bụi đất từ bụi đất cùng khói lửa bên trong đi ra, suýt chút nữa thì mắng người. Đường Thiên, ai bảo ngươi đem cái này quỷ ám khí cùng khôi lỗi kết hợp lại, còn đem nó thả cửa ra vào. Nhìn thấy Tư Không Trường Phong đẩy bụi đất bộ dáng, Lý Hàn Y liền buồn cười đồng thời, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh dị. Tiểu sư đệ ám khí của ngươi chi đạo lại có chỗ tinh tiến, bây giờ cùng khôi lỗi thuật kết hợp, dĩ nhiên để thương tiên đô đầy bụi đất. Đường Thiên ngược lại hờ hững lắc đầu, là sư minh khinh thường thứ này, uy lực cũng liền bình thường thôi. Tư Không Trường Phong mượn dốc xuống lửa, đúng rồi. Hắn lại nghĩ tới cái gì, đội vã vừa cười nói, bất quá sư đệ ngươi thứ này, uy lực chính xác không tầm thường. Đường Thiên chớp chớp lông mày, nhìn một chút Tư Không Trường Phong, sư minh có việc cầu ta. Tư Không Trường Phong lập tức bất đắc dĩ, gia hỏa này quỷ tinh, nói chuyện gãi đúng chỗ ngứa. Không thể gạt được ngươi, chính xác có cái sự tình cần ngươi tới làm. Đường Thiên gật đầu một cái, vào nói a. Đường Thiên Thiên Phong cắt chiếm diện tích rất lớn, loại trừ bình thường thí nghiệm sân bãi bên ngoài, đằng sau còn có một cái đại kho, dưới đất có nguyên một phiến lòng đất phòng nghiên cứu, mà trên mặt đất thì là một cái tầng ba chất gỗ lầu cát, phong vị cổ xưa, lại tràn ngập thiết kế cơ quan xảo diệu. Tuy nói mặt ngoài là chất gỗ, nhưng trong đó bên trong lại có đặc thù hợp kim titan, nhẹ nhàng mà kiên cố. Đường Thiên một ý niệm, thứ này liền có thể hóa thành một cái to lớn cơ quan vũ khí. Bốn người bước vào lầu cát, lập tức có long trời lở đất biến hóa, thoáng qua ở giữa, bốn người đã đi tới tầng ba ban công. Một cái gỗ thu bàn nhỏ, một bình trà nước, bốn chén trà nóng sớm đã chuẩn bị tốt. Sư Minh, nhiều năm qua Tuyết Nguyệt Thành tất cả công việc đều là ngươi tới quan tâm, ta cũng không giúp đỡ được gì. Nếu có chuyện gì cần hỗ trợ, ta tuyệt không chối từ. Tư Không Trường Phong lập tức dung mạo mang cười, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, vậy thì tốt quá. Chuyện lần này chính là hộ tống thứ gì? Ồ, đồ vật gì? Một cái hoàng kim quan tài. Không đi. Đường Thiên trả lời chém đinh chặt sắt. Nói đùa, cái kia là phiền phức, khó khăn vô cùng, hắn còn muốn chơi đồ vật đây. Nếu là nguyên bản thế giới, hắn đi cũng không sao. Nhưng vấn đề là, cái thế giới này là cái nhiều mặt dung hợp thế giới, cao thủ nhiều như mây. Như Đại Tùy Ma môn tám phái, Từ Hàng Tinh Trai, Đại Minh Nhật Nguyệt Thần giáo, Ngũ Nhạc kiếm phái, Đại Nguyên Nhữ Dương Vương phủ cùng lục đại phái, Tây Bực Minh giáo, Bái Hỏa giáo, Linh Thứ Cung, Đại Tống Toàn Chân Thiếu Lâm Võ Đàng, Đại Lương Long Hồ Sơn, Lương Thiệt Tự, Nô Gia kiếm chủng. Nhiều vô số tính đến tới, không xác định lần này sẽ đến bao nhiêu cao thủ. Tuy nói Đường Thiên không sợ, nhưng cuối cùng phiền toái. Tư Không Trường Phong nụ cười cứng ngắc tại trên mặt. Ngươi lại ra, mới vừa rồi còn nói tuyệt không chối từ. Kết quả quay đầu liền cự tuyệt như vậy dứt khoát. Ngươi nói cái gì? Không đi a. Ngươi mới vừa rồi còn đáp ứng ta. Ta hiện tại đổi ý. Tư Không Trường Phong phát điên, gặp Đường Thiên sắc mặt tiến lặng, ánh mắt kiên định, trong lòng cũng không có biện pháp gì. Hắn cái tiểu sư đệ này hắn là biết đến, nói không đi chính mình khuyên cũng vô dụng. Cũng may lần này tới phía trước, kêu Lý Hàn Y đi tới. Lý Hàn Y cùng Đường Thiên Chính giữa có tình huống, Tư Không Trường Phong là biết đến, nhưng cũng giả vờ không biết rõ. Thế là nói, Hàn Y đi, ngươi tới khuyên khuyên hắn, ta còn có việc phải đi trước. Nói lấy, Tư Không Trường Phong xách theo không nguyện ý đi Tư Không Thiên Lạc, liền rời đi lầu cát. Trong lầu cát, an tĩnh lại, chỉ còn dư lại Lý Hàn Y cùng Đường Thiên. Chỉ còn hai người, Lý Hàn Y cũng lấy xuống mặt nạ, lộ ra kinh diễm tuột cùng khuôn mặt tới. Nàng khuôn mặt cực đẹp, một thân làm tuyết trắng y phục, càng tôn đến mặt như hoa đào. Lúc này đối mặt Đường Thiên, sắc mặt lại vô hình đường đỏ. Bên ngoài uy nghiêm cùng lạnh giá, đột ngột biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tiểu nữ Nhi Ôn Nhu. Đường Thiên uống trà lặng lặng nhìn nàng, tựa hồ tại thưởng thức một kiện tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật. Một đoạn thời gian không gặp, sư tỷ càng đẹp. Chương 3, Lý Hàn Y hiệu con xung loạn, chủ động hôn môi. Chỉ có 3 ngày. Đường Thiên lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng, một ngày không gặp, còn như cách ba thu, tại sư tỷ xem ra là 3 ngày, trong mắt của ta, lại tựa như tốt mấy năm a. Lý Hàn Y liếc gặp hắn biểu tình thất vọng, lập tức ngẩng đầu có chút nóng nảy nói, ta cũng là, chỉ là ta dù sao cũng là ngươi sư tỷ, lại là hai tôn chủ, chung quy tới nơi này các đệ tử chẳng phải đều đã biết. Đường Thiên đột nhiên thò tay nắm chặt Lý Hàn Y liếc như ngọc tay nhỏ, sợ cái gì, sư minh đã sớm biết. Tại trong góc nhìn của hắn, Tư Không Trường Phong cũng không có đi xa, đào góc tường nghe lên đây. Lúc này miệng hắn trưởng thành ó hình, hiển nhiên mới xác nhận chuyện này. Bất quá Đường Thiên cũng không thèm để ý Lý Hàn Y liếc, ánh mắt hơi bối rối, bất quá cuối cùng vẫn là không có xê dịch tay của mình, chỉ là sắc mặt càng đỏ hồng, như là uống rượu say, phấn như hoa đào. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên bộ này tiểu nữ nhi tư thế, trên đời chưa bao giờ có một người gặp qua, cũng theo đó thời gian Đường Thiên có khả năng nhìn thấy. Ngươi muốn cho ta đi hộ tống cái này hoàng kim quan tài. Để tránh Lý Hàn Y gì quá mức quấn bách, Đường Thiên tự nhiên rời đi chủ đề. Ừm. Ngươi nếu thật không muốn đi, không đi cũng không quan hệ. Lý Hàn Y liền ngữ điệu nhu hòa. Đường Thiên mỉm cười, nói một chút lý do. Lý Hàn Y liền nói, hiện nay là từ Đường Liên hộ tống. Nhưng việc này, thực ra cái kia chúng ta những trưởng bối này đi làm, trên giang hồ ba người thành hổ, lại cao thủ như mây, cái kia truyền huyền diệu khó hiểu, đoạn đường này hung hiểm, Đường Liên mặc dù nhập môn sớm, làm việc cũng trầm ổn, nhưng ngươi có chút bận tâm. Đường Thiên hỏi. Lý Hàn Y lìa gật đầu nói, ân, hơn nữa, ngươi cũng có thời gian rất lâu không có ra ngoài đi một chút, vốn là như vậy buồn bực cũng không phải biện pháp. Đường Thiên cười lên, khép mắt lại, nhìn rất đẹp, làm người muốn thân thiết. Quan tâm ta a? Ừm. Đi cũng không được không được. Lý Hàn Y lìa nhìn về phía Đường Thiên, có một cái chớp mắt thất thần, ngươi muốn đi ư? Vì không cho ta Hàn Y lìa lo lắng đây, ta đi một chuyến cũng không sao. Đường Thiên cười nói, bất quá ta không làm không chỗ tốt sự tình. Dạng này, ngươi hôn ta một cái, ta liền đi. Lý Hàn Y thì con ngươi khuyết trường một thoáng, sắc mặt đỏ thẫm, lắp bắp nói, cái gì ngươi? Ta là sư tỷ của ngươi. Ta không thân, Trường Phong sư đệ vẫn chưa đi xa đây. Đằng sau những lời này tiếng như rồi mũi. Đường Thiên cười không ngớt, lại gần đến càng gần. Nhanh thân, đây là vì Đường Liên sư chất an nguy, còn có tâm lý của ta khỏe mạnh a. Ta tốt sư tỷ, ta thế nhưng ngươi thích nhất tốt sư đệ a. Nhìn xem gần trong gang tấc thanh tú khuôn mặt, Lý Hàn Y cảm giác đầu đều không xoay, tim đập âm thanh vô cùng rõ ràng. Đúng a, đây là vì Đường Liên sư chất an nguy, còn có sư đệ tâm lý. Không phải chính ta muốn hôn. Quỷ thần xui khiến, Lý Hàn Y thật nhanh ních lại gần, môi anh đào tại Đường Thiên trên gương mặt điểm một cái. Tiếp đó nhanh chóng lùi lại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, giả vờ không có chuyện gì phát sinh. Nhưng mà Đường Thiên lại lộ ra cười xấu xa, chỉ mình bờ môi, sư tỷ, thân sai chỗ đưa lạc. Là nơi này. Không phải nhưng không tính a. Không tính. Người xấu này. Trên đầu Lý Hàn Y liệt đều muốn bốc khói, nhưng mà nghĩ đến gương mặt đều hôn, hôn môi hình như cũng không có cái gì. Đúng, không có gì. Thế là Lý Hàn Y liệt nhắm mắt lại, lần nữa tới gần, lại bị Đường Thiên đột nhiên ôm vào trong ngực, lần này dĩ nhiên tránh thoát không được. Bên ngoài góc tường. Ta đi, như vậy kích thích. Mắt Tư Không Trường Phong nháy mắt trừng lão đại, trước tiên che mắt Tư Không Thiên Lạc. Theo sau lại phản ứng lại, hai người hiện tại dựa nghe, thế là ngược lại che Tư Không Thiên Lạc lỗ tai. Ai biết Tư Không Thiên Lạc thở phì phò quay đầu chạy, che lỗ tai ta làm gì, ai mà thèm nghe. Tư Không Trường Phong một mặt một bước, gãi gãi đầu. Mặc kệ những cái kia, tóm lại việc này xem như thành, cuối cùng có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Có thể an tâm đánh cờ. Trong lầu cát, Đường Thiên bung ra đỏ mặt Lý Hàn Y Liễu, "Sư Minh đi." Lý Hàn Y giơ tay trắng huy quyền, đánh Đường Thiên một thoáng, "Ngươi có phải hay không cố tình?" Mặc dù nói phía trước hai người cũng hôn qua, bất quá lần này là Lý Hàn Y Liễu chủ động, hơn nữa có người nghe góp tưởng, cảm giác tự nhiên không giống nhau. Đường Thiên cười hắc hắc, không nói gì. "Tốt, đã đáp ứng ngươi, ít hôm ta liền đi một chuyến. Ngươi để Đường Liên tới tìm ta là đủ." Lý Hàn Y si ngốc nhìn xem vui cười Đường Thiên, "Ngươi phải cẩn thận." Đường Thiên cười nói, "Yên tâm, ta 13 tuổi liền vào giang hồ, những năm này không ra ngoài, bên ngoài sợ là quên ai kêu Diêm Vương Thiên." "Đúng rồi, đại sư huynh có thể bay cao bao nhiêu?" "Đã muốn đi, liền đến trước đem vệ tinh đưa lên trời, dạng này rất nhiều chuyện liền rất dễ dàng." Nhưng mà dùng vật liệu, Đường Thiên lại không quá không tiếc. Liền đem chủ kiến đánh tới Bách Lý Đông Quân trên đầu, gia hỏa này thực lực mạnh cảnh giới cao, không chừng người tài ba công đưa vệ tinh đột tiên. Lý Hàn Y liễu nhíu mày suy tư, hỏi cái này để làm gì? Đại sư huynh lời nói, ta cũng không biết, độ cao không có tính toán qua. "Được thôi." Đường Thiên phỏng chừng Bách Lý Đông Quân cũng bay không đến quá không đi. Còn đến tiêu khoa kỹ điểm a, nhìn xem trong hệ thống hơn 3000 khoa kỹ điểm, Đường Thiên không chút do dự, đối chiếu tên lửa vận chuyển bản thiết kế, đối hệ thống nói, xây dựng vệ tinh tên lửa vận chuyển. Khấu trừ 1800 khoa kỹ điểm, ngay tại xây dựng vệ tinh tên lửa vận chuyển. Xây dựng bên trong, hệ thống xuất phẩm, lại nhanh lại tốt, tất cả đều là khoa kỹ cùng ngoan hòa mà. Đến lúc xế chiều, Tuyết Nguyệt Thành Thiên Phong cắt trong sân, theo lấy ong ong tiếng vang, một đạo hỏa quang bắt đầu phóng lên tận trời. Các đệ tử nhộn nhịp liếc nhìn, chờ phát hiện là trong Thiên Phong cắt bay ra một cái to lớn đại gia hỏa phía sau, tất cả mọi người tê cả da đầu. Ta đi. Thứ tôn chủ lại lấy ra một cái đại gia hỏa. Cái này có thể so sánh nửa năm trước cái kia lớn gấp trăm ngàn lần. Cháy mau, cái đồ chơi này nếu là rớt xuống, đó cũng không phải là đùa giỡn. Ta trời, lớn như vậy tiếng sấm, nếu là tại cái này nổ, Tuyết Nguyệt Thành sẽ không còn a. Cứu mạng a đại tôn chủ, thứ tôn chủ muốn đồ thành lạc. Các đệ tử một mảnh hỗn loạn. Chỗ cao trong đỉnh, Tư Không Trường Phong nghe lấy ủ ủ tiếng vang, nhìn xem cái kia vung lấy bôi lửa không ngừng bay lên không hòa tiễn, trên trán nổi lên vân xanh. Chương 4, Bách Ly Đông Quân đổi vệ tinh. Lý Hàn Y Điệp. Gia hỏa này đều muốn đi, còn muốn chơi vừa ra lớn như vậy. Lớn như vậy một cái đồ chơi, nếu là rất xuống nổ, vậy liền mẹ nó toàn bộ xong. Coi như là Tư Không Trường Phong, giờ này khắc này cũng là hãi hùng kiếp vía. Bọn hắn chọn bện không biết, cái đồ chơi này là vệ tinh cùng hỏa tiễn, sẽ không nổ. Chỉ có Tư Không Thiên Lạc cao hứng không ngừng lanh lợi, tốt lại. Tiểu sư thúc thật đem vệ tinh đưa lên trời làm ngôi sao lạc. Tư Không Trường Phong khẽ miệng co giật, cái đồ chơi này gọi vệ tinh. Đường Thiên muốn tạo ngôi sao. Tư Không Thiên Lạc gật đầu nói, đúng à, cái này ngôi sao ta còn gặp qua đây, phía trên có viết tên của ta. Tư Không Trường Phong lắc đầu, một người muốn tạo ngôi sao, thật là ý nghĩ hao huyền lại kẻ nhạt, tạo ngôi sao có cái gì dùng. Tư Không Thiên Lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức giận dữ, cha, đều lại ngươi, đem ta mang về, ta đều không có tại hiện trường tận mắt thấy ngôi sao thượng thiên. Ngươi bồi ta. Tư Không Trường Phong sắc mặt lập tức sụp đổ, nữ nhi ngoan, cha nào biết được hắn còn có cái này ra à, lần sau. Quay lại cha đi cùng ngươi tiểu sư thúc nói, chờ hắn trở về, tái tạo cái ngôi sao. Tư Không Thiên Lạc nghe vậy càng không làm nữa, tiểu sư thúc bị ngươi phái đi ra, ai biết lúc nào trở về. Tư Không Trường Phong lập tức đầu lớn như cái đấu. Xa xa, Bách Lý Đông Quân nhìn xem cái kia không ngừng bay lên không tên lửa vận chuyển, gãi gãi đầu, ông trời, còn thật để cho hắn cho làm ra cái lớn. Cái đồ chơi này động tĩnh lớn như vậy, có thể bay cao bao nhiêu? Đầu Bách Lý Đông Quân theo lấy tên lửa vận chuyển, không ngừng dâng lên, nhìn xem cái kia tên lửa vận chuyển bay vào không trung, hắn uống một hớp rượu lớn, tới hào hứng, cũng bay vọt lên. Hình như muốn truy tinh mà đi. Càng lên cao bay, hắn càng là hít thở không khoái, nội lực cũng kế tục không còn chút sức lực nào. Cuối cùng theo tới trình độ nhất định, cũng lại không đáng kể. Hắn thản nhiên rơi xuống, nhìn xem không ngừng tăng lên hỏa tiễn, rung động trong lòng không hiểu. Tiểu sư đệ làm ra đồ vật, dĩ nhiên có thể bay cao như vậy. Chẳng lẽ còn thật muốn đi trên cửu thiên sao? Quái thai. Mà một bên khác, Thiên Phong cắt trong sân. Đường Thiên trong lòng Lý Hàn Y Liễu, nhìn xem tên lửa vận chuyển bay lên không, móc ra một bộ vệ tinh điện thoại. Cái này vệ tinh điện thoại toàn thân ngọc trí, nhỏ nhắn nhanh nhẹn, nhìn lên tựa như ngọc bội đồng dạng. Lý Hàn Y Liễu chính giữa ngơ ngác nhìn hỏa tiễn bay lên không, trong lòng tràn ngập mơ mộng cảm giác hạnh phúc. Cái thế giới này, không có người nam nhân nào có thể đưa tinh thần vào cửu thiên đi. Mà nàng lại có thể tận mắt chứng kiến một màn này. Loại rung động này, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cho, đây là đưa cho ngươi. Lý Hàn Y Lìa cúi đầu, nhìn thấy vệ tinh điện thoại, không khỏi nghi hoặc, đây là. Đường Thiên lại lấy ra một bộ, hắn đem một bộ điện thoại thả tới Lý Hàn Y Lìa bên hai, ấn một cái ấn phím, một bộ đặt ở bên miệng của mình, nói một chút lời nói. Lập tức bên trong truyền đến âm thanh. Cái này có thể truyền âm, mặc kệ khoảng cách bao xa, ngươi cũng có thể nghe được thanh âm của ta, mà vì sao kia, liền là mối quan hệ. Lý Hàn Y Lìa sắc mặt kinh ngạc. Nàng phi thân lên, vô cùng tốc độ nhanh lui lại ra ngàn mét. Lần nữa thử nghiệm. Sư đệ, ở đây, ta tốt sư tỷ. Đường Thiên âm thanh, ý nguyên nghe được. Lý Hàn Y càng kinh ngạc. Ngạc nhiên, nàng hoành thân bay ngược, trong ngay mắt lại là ngàn trượng, trong điện thoại truyền đến âm thanh vẫn không có mảy may biến hóa. Sư đệ, ở đây, sư tỷ. Lý Hàn Y kinh ngạc biến thành hưng phấn, trên đời còn có loại này thần tiên thủ đoạn. Đây là vật gì? Đường Thiên âm thanh theo trong điện thoại truyền đến, "Ân, ngươi liền gọi nó, Ngọc Linh Tê A." Lý Hàn Y nhìn xem bầu trời, trong mắt tựa như có tinh quang lấp lóe, trong lòng càng là nhu tình phu trào, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, hảo danh tự. Cái này vệ tinh cũng là trong hệ thống khoa kỹ cùng ngoan hoạt, công năng rất nhiều cực kỳ mạnh mẽ. Cái đồ chơi này đưa lên trời, tiếp xuống Đường Thiên ra ngoài cũng không quan hệ rồi. Thế là ngày hôm sau, Đường Thiên liền cùng Đường Liên rời đi, hộ tống Hoàng Kim quan tài, tiến về Cửu Long tự. Lục Nghĩ mới phôi rượu, bùn đỏ lò lửa nhỏ, một trời một tuyết, có thể uống một ly không. Một cái diện mục lạnh lùng nam tử áo đen ngồi ở trên xe ngựa, ý cười lạnh lẽo nhìn xem trước mặt 16 cái đạo khách. Đao quang sáng như tuyết, sắc ý lạnh thấu xương. Rượu chúng ta có thể uống, nhưng đồ vật các ngươi đến. Dẫn đầu nam tử lời còn chưa dứt, trong xe ngựa đột nhiên truyền đến ngáp âm thanh. Ha ha là cạch. Một mai kim loại nhỏ quả cầu bị ném đi ra, rơi vào 16 người chính giữa. Các đao khách một mặt một bước, trong xe ngựa còn có người. Mà Đường Liên nhìn thấy viên cầu kia lăn xuống nháy mắt, liền là trong lòng đập mạnh, lông tơ dựng thẳng. Cơ hồ là thoát thân lướt xuống xe ngựa nằm trên mặt đất. Sau một khắc, bỗng một tiếng nổ vang, ánh lửa bạo phát đồng thời, vô số hàn quang bắn ra bốn phía. Các đao khách còn chưa phản ứng lại, tại chỗ liền bộc phát ra một đám huyết vụ. Gió lạnh thổi, huyết vụ tiêu tán, chỉ lưu tại chỗ một mảnh màu đỏ chót thấm ở, tựa như trong đống tuyết tràn ra một đóa kiều diễm tiêu. Ha ha, ngươi cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì a, đều đem ta đánh thức. Một người mặc màu đen áo khoác thân ảnh từ trong xe ngựa đi ra, còn buồn ngủ, ngữ điệu lười nhác. Chính là Đường Thiên. Đường Thiên cúi đầu xem xét, nhìn thấy nằm ở đất tuyết trong hố Đường Liên. Không khỏi thản nhiên cười nói, tiểu tử, ngươi sợ cái gì, lo lắng như vậy sư thúc tay nghề. Đường Liên lau mồ hôi lạnh trên trán, nuốt ngụm nước miếng, sao lại thế? Tiểu sư thúc tay nghề mọi người đều biết, Phật nộ Đường Liên đều làm ra tới, còn cải tiến 15 bản, ai dám không tin. Nhưng mà uy lực quá lớn a. Đệ tử Tuyết Nguyệt Thành đều biết ta. Đường Liên nhìn xem bên kia liền cái thịt nát đều không còn lại đất tuyết, mồ hôi lạnh càng nhiều. Đường Thiên ném cho Đường Liên mấy cái hoa lê tử, loại này tiểu lâu la gặp lại, liền miễn đi nói nhảm, trực tiếp ném bọn hắn một mai, cái gì đều bất đi. Xứng đáng là Diêm Vương Tiên a. Đường Liên kinh hồn táng đảm đem hoa lê tử thu hồi, leo lên xe ngựa tiếp tục đi đường. Đường Thiên thì là trở về đi ngủ. Có Đường Thiên hoa lê tử, đoạn đường này ngược lại an ổn cực kỳ, trên mặt tuyết cũng lưu lại không ít đỏ tươi bông hoa. Đảo mắt đêm đã khuya, tuyết càng rơi xuống càng lớn, xe ngựa không đáng kể, Đường Liên đem xe ngựa chạy tới một chỗ miếu hoang. Thế nào dừng? Tiểu sư thúc, tuyết quá lớn, đi không được, trước nghỉ chân một chút. Đường Thiên đi ra xem xét, tuyết chính xác lớn, bất quá vấn đề không lớn. Ngươi biết lái xe không? Lái xe? Tính toán, nghỉ ngơi một chút đã. Đường Thiên ngược lại có xe, tại trong hệ thống có thể mua được, lấy hiện tại khoa kỹ thuật, giá cả cũng không đắt. Nhưng vấn đề là, hắn không muốn mở, Đường Liên cũng sẽ không mở. Đường Liên sinh lửa, Đường Thiên không biết theo cái nào làm ra cái nệm cao su tới, về bại nằm xuống, rất thoải mái. Không tới bao lâu, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến âm thanh. Cái này tuyết cũng quá lớn, còn đến phía dưới bao lâu mới sẽ dừng a? Nếu không phải ngựa của ta ngàn dặm chọn một thần tuấn, chúng ta đã sớm bị tuyết chôn. Ui ui ui, ngươi là bán ngựa sao? Nói một đường. Đường Liên nghe được âm thanh, liền muốn che giấu, lại bị Đường Thiên ngăn lại. Chương 5, trong 10 bước, ám khí của ta lại chuyển lại nhanh. Tại khi nói chuyện, hai cái thiếu niên đã tiến vào trong miếu. Một người mặc phượng hoàng lửa, phanh ngực lộ ung, tướng mạo non nớt, ánh mắt đơn thuần. Một người mặc thiên kim áo lông, thần sắc lửa nhác, ánh mắt thâm trầm. Tự nhiên là Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt, hai người nhìn thấy có người, ánh mắt ngưng lại. Tiêu Sắt là cảnh giác, mà Lôi Vô Kiệt thì là hưng phấn. Quá tốt rồi, nơi này có nhân sinh phát hỏa. Hai vị huynh đệ, gió tuyết quá lớn, hai người chúng ta tìm không thấy phương hướng, tại cái này tránh tuyết, có thể được hay không? Tiêu Sắt im lặng, gia hỏa này thật là lăng đầu thanh. Đường Thiên giơ tay lên một cái, thuận tiện, ngồi đi, đằng sau còn có hai vị khách nhân đây. Đường Liên muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói cái gì. Ngược lại có tiểu sư thúc tại, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Lôi Vô Kiệt không nghĩ cái khác, hào hứng ngồi xuống hơ lửa, Tiêu Sắt mau tới à, hai vị huynh đệ người thật nhiệt tình. Tiêu Sắt lại mặt mũi ngưng lại, nhìn về phía Đường Thiên, trong lòng có chút bất an. Trên người người này khí tức thần bí khó lường, mang cho hắn áp lực rất lớn. Hơn nữa, hắn nói đằng sau còn có khách. Đây là ý gì? Chính giữa lúc này, một cỗ tường vi mùi thơm truyền đến, Tiêu Sắt khịt khịt mũi, là tường vi lộ. Quay đầu nhìn lại, một người mặc màu tím áo mỏng nữ tử cách xa đạp tuyết mà tới. Nguyệt sắc chiếu rọi tại trên tuyết, lại chiếu vào trên người nàng, một mảnh lờ mờ ở giữa, nữ tử cả người lộ ra trắng muốt như ngọc, đẹp không gì sánh được. Nàng cười lên cũng mười điểm ôn nhu, không thể tưởng được cái này rừng núi hoang vắng, còn có người có thể biết đến tường vi lộ, đây chính là ta cầu bách hoa các chủ rất lâu, mới mua được một bình. Ngươi lại có thể tùy tiện đoán được. Tiêu Sắt khuôn mặt không thay đổi, bước chân lặng yên hướng về sau di chuyển đi, tới gần Đường Thiên. Tại hắn ngửi được tường vi lộ hương vị phía trước, Đường Thiên liền đã biết được đằng sau có người, người này tuyệt không đơn giản. Bên ngoài phong cao tháng lạnh, cô nương không tiến vào ngồi một chút sao? Không cần. Nữ tử thò tay vuốt vuốt mái tóc, ý cười ôn nhu. Cùng lúc đó, một mai kim tiếp lại mắt thường khó gặp tốc độ xuyên qua mà đi, thẳng đến Đường Liên. Lôi Vô Kiệt thân ở nguyệt cơ cùng Đường Liên ở giữa, thiệp bay tới, hắn vô ý thức lấy tay đem thiệp bắt được. Đây là cái gì? Chết. Nhìn thấy chữ chết, Lôi Vô Kiệt sắc mặt cứng đờ, ngạch. Đột nhiên, hắn cười lên, Nguyệt Cơ cười đưa tiếp, Minh Hầu nộ sát người, liền đúng rồi. Tiêu Sắt chán toát ra hát tuyến, nơi nào đúng rồi? Nhân gia hiển nhiên không phải muốn cho ngươi đưa tiếp a, ngươi loạn tiếp cái gì? Hơn nữa còn một mặt hưng phấn là có ý gì? Thật là một cái ngốc hàng. Tiêu Sắt nhìn một chút Đường Thiên, phát hiện Đường Thiên một mặt buồn cười nhìn xem Lôi Vô Kiệt, cũng không biểu thị. Mà Lôi Vô Kiệt kích động bộ dáng, cũng để cho hắn cảm thấy đau đầu. Bên ngoài, Nguyệt Cơ cười nói, cái này thiệp là đưa cho bên trong bằng hữu, bất quá đáng tiếc, uy củ của chúng ta là tiếp thiệp liền phải chết. Nguyên cớ, hai vị mệnh cũng lưu tại nơi này đi. Giang hồ có tiếng sát nhân vương tổ hợp, chính giữa muốn cùng các ngươi qua qua tay. Lôi Vô Kiệt chính giữa muốn xông qua, đột nhiên trên tay không còn, thiệp không gặp. Quay đầu nhìn lại, Đường Thiên chính giữa rất hứng thú nhìn xem trong tay thiệp. Nô, ngươi đây là dự định đưa cho ta, vẫn là đưa cho Đường Liên? Đường Liên, Tuyết Nguyệt Thành thủ tịch đại đệ tử Đường Liên. Lôi Vô Kiệt giật nảy mình, đây chẳng phải là đại sư minh của ta? Đại sư minh, ta là Lôi gia Lôi Vô Kiệt, đang muốn đi Tuyết Nguyệt Thành. Ngươi lại là người nào? Nguyệt Cơ nhíu mày nghi hoặc, nhìn xem Đường Thiên, trong lòng không hiểu có chút cảm giác nguy cơ dọc theo con đường này chúng ta cũng không thấy ngươi, chỉ cùng Đường Liên giao thủ qua. Đường Thiên đứng dậy, hả, ta là hắn sư thúc, gọi Đường Thiên, các ngươi tới thời điểm ta hẳn là trong xe đi ngủ. Đường Thiên, Lôi Vô Kiệt kém chút nhảy dựng lên, Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ, Diêm Vương Thiên Đường Thiên. Tiểu sư thúc, ta gọi Lôi Vô Kiệt a. Hắn như là rốt cuộc tìm được tổ chức dường như, hưng phấn không hiểu. Ngược lại Nguyệt Cơ sắc mặt nghiêm túc, tình báo có sai, nơi này lại có cái Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ. Tứ tôn chủ công phu ám khí, nhưng tuyệt không phải Đường Liên có thể so sánh. tóm lại tiếp thiệp sẽ chết nhà, tới đi. Đường Thiên đi ra miếu hoang cửa chính, nhìn về phía Nguyệt Ơ. Mà đột nhiên, một đạo cường tráng thân ảnh từ miếu hoang trên đỉnh rơi xuống, một đao bổ về phía Đường Thiên. Đường Thiên thân hình khẽ nhúc nhích, nháy mắt mau né tới, cường tráng tráng hán rơi vào Đường Thiên trước người mấy bước xa. Người này chính là Minh Hầu. Minh Hầu khẽ miệng lộ ra nhe răng cười, "Đường Thiên, ta biết ngươi. Tuyết Nguyệt Thành cùng tứ tôn chủ, Tiểu Thiên kiếm tiên thương tiên Diêm Vương Thiên. Một tay công phu ám khí xuất thần nhập hóa. Bất quá đáng tiếc, ta đã gần đến thân thể của ngươi, khoảng cách này phía dưới, ngươi cái này một thân công phu ám khí thi triển không ra sáu thành." Minh Hầu nói lấy, cả người đầy cơ bắp, nháy mắt bạo phát. Mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ, hoa tuyết bay tán loạn như mây. Mười bước bên ngoài, ám khí của ngươi nhanh, nhưng trong mười bước, Đường Thiên yên lặng móc ra chính mình trọng trang đệ dệt lệ, đen như mực thô to họng súng, nhắm ngay Minh Hầu trước mặt. Giờ khắc này, Minh Hầu âm thanh im bặt mà dừng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm giác nguy cơ nháy mắt kéo căng, bước chân dừng. Vành, đường, kim cự đao bên trên bạo phát ánh lửa, theo sau cứ thế mà bị đánh ra một cái vết nứt. Một đạo hỏa quang tối khô là hủ, nháy mắt xuyên qua mà qua, huyết quang chợt hiện. Lực Minh Hầu tuôn ra một chùm máu tươi, thân thể cao lớn tại cỗ lực lượng này phía dưới trọn vẹn không có sức chống cự, nháy mắt bay ngược mà đi. Tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng cái kia rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể cảm giác được uy lực khủng bố, khó mà địch nổi. Minh Hầu ứng thanh bay ra ngoài, phù phù rơi vào trong tuyết. Huyết dịch nhuộm đỏ tuyết trắng. Nguyệt Cơ con người đột nhiên co lại, sắc mặt tái nhợt. Mọi người hít thở đình trệ, ngây ra như phỗng. Trang diện vô cùng an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chỉ có tuyết rơi phía dưới thanh âm huyền náo, còn có Đường Thiên đối họng súng thổi hơi âm thanh. Trong 10 bước, ám khí của ta lại chuẩn lại nhanh. Ở trong tay của hắn, một cái cực kỳ dày nặng trọng trang đệ dệt lệ ngay tại bốc khói lên. Nó họng súng trường hài nhi to bằng nắm đấm, đạn đường kính có thể nghĩ mà biết. Bình thường súng lục, đệ dệt lệ sẽ không khủng bố như vậy. Bởi vì kiếp trước dù cho bắp thịt người mạnh nhất, cũng cực kỳ khó một tay xạ kích đại đường kính súng lục. Nhưng mà Đường Thiên không sao cả, bởi vì hắn tại 10 tuổi phía trước, liền đã đem đường môn tam thập nhị môn thủ pháp luyện tới siêu tuyệt. Loại này đường kính súng lục, chọn vẹn không có vấn đề. Thậm chí lớn hơn chút nữa, cũng chọn vẹn không có vấn đề. Chỉ là không có tất yếu. Nguyên cớ hắn đem thanh này súng lục lần nữa cải trang, đến hiện tại uy lực cực kỳ khủng bố, như không phải kim cự đao ngăn cản một thoáng, hiện tại Minh Hầu cả người đều nổ tung. Hơn nữa ngươi không khỏi quá coi thường ta, không có ám khí ta còn có đầu ngón tay lưỡi đao, không có đầu ngón tay lưỡi đao, tay không ngươi cũng đánh không lại ta. Chỉ bất quá Đường Thiên lười đến đánh. Một thương miểu, nhiều đơn giản. Miểu không hết, đạn bên trên còn có độc đây. Chương 6, khám phá phòng ảnh thuật. Nguyệt Cơ bán mạng mua mệnh. Lôi Vô Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, đầu ông ông. Khá lắm. Đây chính là giang hồ đại lao khủng bố thực lực ư? Nghe nói qua Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ nóng lòng ám khí, lại nghiên cứu ra được mỗi một cái ám khí đều là cực kỳ yêu nghiệt, uy lực vô cùng lớn, khủng bố tuyệt luân. Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ qua, lại có thể khủng bố đến loại trình độ này. Đây chính là giang hồ bài danh hàng đầu sát nhân vương tổ hợp a, có khả năng xông ra lớn như vậy tên tuổi tổ hợp, thực lực cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Nhưng mà tại đối mặt Đường Tiên trong tay ám khí thời điểm, chỉ trong nháy mắt, liền ngã không nổi. Dứt khoát để người khó mà tiếp nhận. Liền kim cự đao đều cho nhảy ra một cái đại vết nứt. Đây là có vũ khí ngăn cản một thoáng, nếu không có cái vũ khí này, Minh Hầu lại sẽ biến thành bộ dáng gì? Lôi Vô Kiệt khó có thể tưởng tượng. Chỉ là cảm thấy, mới vừa rồi còn nhiệt tình thiện tâm Đường Tiên, hiện tại trên mình tràn ngập khí tức nguy hiểm. Lần đầu tiên tiến vào giang hồ liền mắt thấy đáng sợ như vậy một chiều, Lôi Vô Kiệt xem như Minh Bạch sư phụ nói tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sao sạc ánh mắt càng là ngưng trọng. Xem như Bách Hiểu Sinh đệ tử, đối với trên giang hồ đại bộ phận tin tức đều là cực kỳ thấu hiểu. Nhưng hắn mặc dù biết Diêm Vương Thiên người này, nhưng căn bản nhìn không ra môn ám khí này thủ pháp. Càng chưa bao giờ nghe, liền vũ khí mang người, một chiêu liền phá chiến pháp. Minh Hầu. Nguyệt Cơ cuối cùng tỉnh táo lại, kinh hồn táng đảm ở giữa. Trước tiên lướt về phía Minh Hầu, ngồi xuống nguyện chuyển thân thể nhìn lại, lại thấy ngực Minh Hầu có một cái trước sau rộng rãi đại động, đang không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên máu. Mà tại vết thương xung quanh, lúc này đã đang nhanh chóng biến thành màu tím đen. Nguyệt Cơ tâm thần kịch liệt hạ xuống, đối với Đường Thiên vừa mới một cái kia, trong lòng có càng kinh khủng nhận thức. Minh Hầu, ngươi thế nào? Minh Hầu hiển nhiên đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nói chuyện gian nan, nhanh, cháy mau. Một phát này, trực tiếp đem Minh Hầu tất cả dũng khí đều đánh không còn. Cố kia không cách nào chống cự tốc độ cùng lực lượng, để hắn hiện tại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Chạy, đưa xong thiệp liền muốn chạy, khó mà làm được. Đường Thiên thân hình không động, thương trong tay đã ngược lại chỉ hướng Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức toàn thân run lên, cảm giác hai chân đều tại như nứt ra, đứng thẳng bất động tại chỗ. Nhưng đột nhiên, Đường Thiên họng xuống rời, chuyển hướng một bên. Động tác này, nhìn Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt đám người đầu góc mơ hồ. Tiểu sư thúc đây là không có ý định giết, lưu nàng một mạng. Có khả năng có thể, cuối cùng Minh Hầu đã chết, bọn hắn đã không có thành tựu. Tiêu Sắt lắc đầu, các ngươi vẫn là không biết vị này a, vị này chính là Diêm Vương Tiên. Cái này Nguyệt Cơ Minh Hầu dám đến trêu chọc hắn, vậy coi như là vào Diêm Vương điện, đâu còn có thể đi đạo lý. Quả nhiên, sau một khắc, đứng ở bên cạnh Minh Hầu bóng dáng Nguyệt Cơ như trăng trong nước đồng dạng, đống nhiên tiêu tán. Ngược lại tại Đường Thiên chỉ vào địa phương, có một đạo thân ảnh mới từ nơi không xa đột nhiên xuất hiện, da thịt như ngọc, lưng như thủy xà, chân như răng ngà, chính là Nguyệt Cơ. Lôi Vô Kiệt giật nảy mình. Thế nào? Đột nhiên theo bên kia xuất hiện. Vừa mới cái kia là? Tiêu Sắt nhàn nhạt mở miệng, phòng ảnh thuật. Đỉnh tiêm ám sát bí thuật. Bất quá không thể giấu giếm được tứ tôn chủ. Nguyệt Cơ cắn môi, tái nhợt trên mặt nhỏ, tràn ngập căng thẳng cùng sợ hãi. Quanh năm tại đường danh sinh tử bồi hồi nàng, có cực mạnh nguy cơ sinh tử cảm giác. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, nàng phát giác được Đường Thiên liền muốn xuất thủ. Biết lúc này hoàn toàn là sinh tử một đường, thế là tranh thủ thời gian hiện thân, không còn dám dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Nàng cúi đầu nhìn một chút hô hấp khó khăn Minh Hầu, lại nhìn một chút Đường Thiên, đột nhiên quỳ gối trong đống tuyết, cầu tứ tôn chủ thả. Chúng ta bảo đảm, cứ thế biến mất, lại không tại tứ tôn chủ xuất hiện trước mặt. Đường Thiên thản nhiên ngồi tại miếu hoang ngưỡng cửa, nghiêng đầu nhìn xem Nguyệt Cơ. Nên nói không nói, cái này nữ sát thủ mặt như hoa đào, vừa có cực phẩm vóc dáng, bây giờ quỳ gối trong đống tuyết, có một phong vị khác, hắn cũng là không nóng lòng giết. Hơn nữa, hắn cũng muốn dùng cái này Nguyệt Cơ thí nghiệm một vài thứ. Thả. Ngươi tại cùng ta nói cười à? Các ngươi cho ta phát kim tiếp, còn muốn giết ta, đánh không lại ta còn muốn thả ngươi. Trên giang hồ, nhưng có đạo lý như vậy. Nguyệt Cơ hít thở chỉ trệ. Nhớ tới liên quan tới Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ truyền thuyết. Nếu nói cái này Tuyết Nguyệt Thành bốn vị bên trong, ai tâm ngoan thủ lập nhất, sát phạt nhiều nhất, đó chính là cái này Diêm Vương Thiên. Diêm Vương Thiên danh hảo, cũng không phải đấy không. Tương truyền cái này Đường Thiên lúc trước ra đường môn hành tẩu giang hồ thời gian, bất quá tự tại địa cảnh, lại mang theo một thân tiền tài rêu rao khắp nơi, làm đến giang hồ quỷ quái nhìn chằm chằm. Kết quả cùng nhau đi tới, tiền tài trên người chẳng những mảy may không ít, lại ngược lại càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, vàng bạc tài bảo nhiều mang không được, thế là một đường đi một đường tiêu tiền như nước. Đi ngang qua chó đều muốn bung hai lượng bạc. Có thể nghĩ mà biết, trên đường đi giết chóc cao thủ chịu không nổi phàm kỳ. Vượt biên đánh giết càng là chuyện thường. Hễ chọc tới hắn, không phải cửa nát nhà tan, liền là bị trảm thảo trừ căn. Người như vậy, cũng không phải nhân từ hạng người, bây giờ có thể có một câu thời gian, đã coi như là khai ân. Tiếp một câu nếu là không gánh nổi mạng của mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là Nguyệt Cơ tay trắng trùng điệp tại trong tuyết, trắng rán, dập đầu nói, Nguyệt Cơ nguyện bán mạng mua mệnh, hiệu mệnh tứ tôn chủ, làm tứ tôn chủ thủ hạ đao, thuộc hạ đầu này tiện mệnh tứ tôn chủ tùy thời nhưng thu, không bằng lưu lại trở hữu dụng cơ hội. Ký chủ thu đến tự tại địa cảnh thủ hạ, điểm khoa ký 200 đường tiền chấp chấp lông mày, thu thủ hạ loại việc này, so hàng ngày đã tọa đi ngủ nhiều hơn nhiều. Nhìn tới không có chuyện còn đến ra tới đi một chút á, tâm tình của hắn không tệ, nhìn Nguyệt Cơ cũng càng thuận mắt một chút, cái này mua bán cũng vẫn tính toán có thể. Trong lòng Nguyệt Cơ thở một hơi dài nhẹ nhõm, sợ hãi cùng căng thẳng cũng đi hơn phân nửa. Lúc này lại nhìn còn có chút khí tức Minh Hầu, nàng đội văn nói, tôn chủ, Minh Hầu thực lực cũng không tệ, hắn cũng có thể bán mạng. Đường Thiên cười, ngươi muốn cứu hắn. Nguyệt Cơ không dám lừa gạt, gật đầu nói, đúng. Đường Thiên hỏi, ngươi ưa thích hắn? Nguyệt Cơ ngạc nhiên, chân thành nói, cái này thật không có, chỉ là nhiều năm hợp tác, cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, có tình nghĩa tại. Minh Hầu nhìn xem Nguyệt Cơ ánh mắt biến đến có chút tối nhạt. Đường Thiên hiểu rõ, có tình nghĩa tại là chuyện tốt, bất quá đáng tiếc ta không cần phiền toái, hắn đã nửa chết nửa sống, không có bất kỳ giá trị. Chương 7, thương thịt ngọc cốt giữa tháng giai nhân, cái này mua bán. Nói xong, Đường Thiên liền quay người hướng đi trong miếu. Mà lúc này, Minh Hầu trên vết thương màu tím đen đã lan tràn nửa cái ngực. Đột nhiên Nguyệt Cơ gấp giọng nói, "Tôn chủ, ta muốn mua phần giải dược." Dù cho Minh Hầu sống sót tỷ lệ không lớn, nhưng Nguyệt Cơ vẫn là cảm thấy có thể cấp cứu một thoáng, chung quy không nguyện nhiều năm hợp tác chết tại trước mắt mình. Đường Thiên không nhịn được nói, "Ta không thiếu tiền." "Nguyệt Cơ, ta dùng cái khác mua." Đường Thiên nghi hoặc, "Ngươi cái kia mạng nhỏ đều thuộc về ta, còn lấy cái gì mua?" Nguyệt Cơ sắc mặt chuyển hồng, gian nan mở miệng, "Dùng. Ta hết thảy mua, trong sạch, linh hồn, nhưng toàn bộ dâng lên. Chỉ cầu tôn chủ ban thưởng một phần giải dược, cũng coi như để ta không phụ lòng mấy năm này cùng vào sinh ra tử bằng hữu." Lời này, liền ý vị thâm trường. Phía trước nói tới bán mạng, bất quá là nguyện làm Đường Thiên ra mặt chém giết, hữu tử không hối hận. Lần này cho bán, chính là từ trong ra ngoài tất cả mọi thứ. Sau đó dù cho Đường Thiên tùy thời để Nguyệt Cơ thị tẩm, cũng hoặc là làm một chút tương đối không hợp thói thường sự tình, cũng là chuyện đương nhiên. Minh Hầu nghe vậy, toàn thân run lên, mắt đột nhiên trừng đến lớn nhất, nhìn chòng chọc vào Nguyệt Cơ, toàn thân đều tại dùng lực muốn ngăn cản. Nhưng cũng tiếc trạng thái của hắn bây giờ, đã khó mà động tác, lời nói đều nói không ra. Đường Liên sắc mặt quái dị. Lôi Vô Kiệt một mặt mờ mịt, "Tiêu Sắt, đây là ý gì?" Tiêu Sắt lại sắc mặt tươi cười, "Thương thịt mặc cốt, giữa tháng giai nhân, đổi phần giải dược, cái này mua bán cũng là không thua thiệt." Đường Tiên lại lắc đầu, đi vào trong miếu, âm thanh hướng ra phía ngoài truyền đến. "Ngươi giải dược, kia Thạch Tín a?" Nguyệt Cơ không có nghe hiểu, gặp Đường Thiên đi vào trong miếu, thân hình không khỏi đến thoáng qua, sắc mặt đột nhiên biến đến trắng bệch như tờ giấy. Một loại cực độ cảm giác bị thất bại từ trong lòng dâng lên. Nàng đem hết thảy đều bán đi, lại không đổi được một phần giải dược. Trong sạch của mình, liền như thế không đáng ư? Hắn liền một chút cũng chướng mắt. Sắc mặt nàng buồn bã. Cúi đầu, lại nhìn thấy một mai đan dược chẳng biết lúc nào rơi vào trong tay, lập tức vui mừng quá đỗi. "Đa tạ tôn chủ, đa tạ tôn chủ." Ký chủ thu được một tên tử sĩ, điểm khoa ký 500 lô. Cái này Nguyệt Cơ nói chuyện lại thật chắc chắn, liền thành tử sĩ. Không đoán sai, quả nhiên không thua thiệt. Minh Hầu sống hay chết, nghĩ như thế nào, Đường Thiên không chút nào quan tâm. Về phần Nguyệt Cơ, Đường Thiên cũng không sao cả, hắn không phải nửa người dưới suy nghĩ động vật. Hắn để ý, là cái này điểm khoa kỹ. Lúc này bên ngoài, Nguyệt Cơ đem đan dược thả tới bên miệng của Minh Hầu, Minh Hầu đóng chặt miệng, gắt gao chừng lấy Nguyệt Cơ. Bộ dáng kia, tựa như muốn chết không nhắm mắt đồng dạng. Nguyệt Cơ như vậy đổi lấy giải dược, hắn thả chết, cũng không muốn ăn. Chính xác như Đường Thiên nói tới đồng dạng, đan dược này đối Nguyệt Cơ tới nói là giải dược. Nhưng mà đối Minh Hầu tới nói, cái kia không khác hẳn với giết người còn muốn chu tâm kịch độc. Đánh không được, chết liền thôi. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Cơ gặp Minh Hầu miệng đóng chặt, đưa tay liền đánh Minh Hầu một bàn tay, cảm trực tiếp chơi chật khớp. Tiếp đó đan dược ném vào, Minh Hầu vẫn kháng cự. Lại nghe Nguyệt Cơ nói, ngươi quên ngươi muốn làm gì ư? Bây giờ hai người chúng ta gặp được Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ, thua cũng không chiến tội, ngươi còn có chuyện chưa xong. Đem giải dược ăn, chung quy còn có một chút hy vọng sống. Đây coi như là ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, nếu như ngươi chết, cũng liền thôi. Nếu có thể sống sót, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, sau đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Minh Hầu dưng dưng nuốt xuống đan dược, không nuốt cũng không được, cảm chật khớp. Nguyệt Cơ đem Minh Hầu cầm tiếp nối, tiếp đó cho hắn ăn cầm máu đan, lại đem nó để vào miếu hoang một góc, liền đi tới Đường Thiên sau lưng không người ngồi. Đa tạ tôn chủ, Nguyệt Cơ nói lời giữ lời. Sau này có bất luận cái gì nhu cầu, cứ việc phân phó. Sau này, Minh Hầu tại một bên nghe được, kém chút không dắt đi qua. Đã biết. Đường Thiên ngược lại thờ ơ trong miếu an tĩnh lại. Ngươi ngược lại vận khí tốt. Tiêu Sắc cười nhìn hướng Nguyệt Cơ, tin tưởng nếu là mấy năm phía trước tứ tôn chủ, ngươi hiện tại thi thể đều lạnh. Nguyệt Cơ không trả lời. Ngược lại Đường Thiên cười thở dài, phía trước đáp ứng qua sư tôn, giết người phía trước cũng muốn nói một chút đạo lý đi. Tiêu Sắc gật đầu một cái, chẳng trách. Đường Thiên nhìn về phía Tiêu Sắc, sư phụ ngươi gần đây thế nào? Tiêu Sắc ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Đường Thiên ánh mắt, tâm niệm tránh gấp. Cuối cùng cười nói, nâng tôn chủ phúc, rất tốt. Vậy là tốt rồi. Nói xong câu đó, Đường Thiên liền nằm tại trên nệm êm híp mắt mắt chớp mắt. Tiêu Sắc cũng không nói thêm lời, chỉ là như có điều suy nghĩ. Ngược lại Lôi Vô Kiệt hình như phát hiện cái gì đồ vật mới, hiếu kỳ hỏi lung tung này kia. Tiêu Sắc, ngươi còn có sư phụ a? Sư phụ ngươi là ai? Nghe lấy như là cùng tiểu sư thúc là quen biết cũ. Đại sư huynh, các ngươi đây là đi đâu a? Ta cùng các ngươi cùng đi, không phải dựa hai chúng ta, sợ là tìm không thấy Tuyết Nguyệt Thành. Tiêu Sắc chụp đầu Lôi Vô Kiệt một thoáng, an tĩnh một chút. Lôi Vô Kiệt mới yên tĩnh trở lại. Lúc này Đường Thiên, ngay tại nhìn xem trong hệ thống, chính mình điểm khoa kỹ, tính toán cái gì? Vệ tinh thượng tiên phía sau, còn thừa lại hơn 1300 điểm khoa kỹ, buổi tối hôm nay liền thu được 700 điểm. Hiện tại là 2100 điểm, không nghĩ tới thu một cái thủ hạ ban thưởng nhiều như vậy, cái này so đả tỏa nhiều hơn nhiều. Thu người cho ban thưởng nhiều, giết người hẳn là cũng sẽ không thiếu. Dọc theo con đường này, có ý tứ. Đường Thiên tại Tuyết Nguyệt Thành thu được hệ thống phía sau, mỗi ngày làm việc đều có thể thu được điểm khoa kỹ, kỳ thực cũng không ít. Thế là mấy năm này đều là tại chơi nghiên cứu, thời gian cũng quá bình an yên tĩnh, liền cũng không có giết qua người. Khoa kỹ thụ không lên phía trước, hắn là nghiên cứu ám khí, tại trên đường môn tiến hơn một bước. Lên phía sau, liền đem khoa kỹ cùng ám khí thủ pháp kết hợp, cùng chơi một chút hiện đại hóa đồ vật. Tỷ như hắn thiên phong cắt trong sân những cái kia tàn thứ phẩm, kỳ thực đều là chính mình nghiên cứu, chỉ bất quá có thành công, có thất bại. Có trí não phụ trợ, hệ thống vật liệu, chỉ cần cứng nhắc điều kiện cho phép, chủ yếu đều có thể lấy ra. Nhưng nếu là vượt qua khoa kỹ thụ một chút tiêu chuẩn, liền sẽ có thất bại tỷ lệ. Nguyên cớ, mấy năm này lấy được điểm cống hiến, chủ yếu đều đi điểm khoa kỹ thụ. Mà tại khoa kỹ thụ tiêu chuẩn bên trong, hệ thống có thể làm thay chế tạo tất cả mọi thứ. Chỉ cần có bản thiết kế, mặc kệ là hệ thống xuất phẩm bản thiết kế, vẫn là Đường Thiên chính mình làm ra bản thiết kế, hệ thống đều có thể làm thay chế tạo. Bất quá muốn thu điểm khoa kỹ xem như làm thay phí, ngược lại không nhiều, hơn nữa năng suất rất nhanh. Nguyên cớ trừ phi tương đối cảm thấy hứng thú, không phải Đường Thiên bình thường đều để hệ thống làm thay. Trừ đó ra, liền là hắc khoa kỹ, bất quá hắc khoa kỹ đại bộ phận đều phi thường đắt đỏ. Như siêu cấp trí não, liền hao tốn Đường Thiên 30 vạn điểm khoa kỹ. Có thể nói là tích lũy tốt mấy năm, mới xem như tích lũy đi ra. Nhưng chỗ tốt cũng là thật to, tất cả khoa kỹ, bao gồm Đường Thiên làm ra một chút vũ khí, đều có thể thông qua trí não trực tiếp khống chế. Mà tất cả võ học, Đường Thiên siêu cấp trí não cũng có thể nhìn một lần liền học được, cũng tại thời gian ngắn ngộ ra. Thậm chí còn có thể thông qua hình mẫu thôi diễn, đối công pháp tiến hành ưu hóa cùng cải thiện. Có thể nói là hết thệ căn bản. Loại trừ những cái này bên ngoài, còn có một vật, đó chính là rút thưởng. Từ lúc lần đầu tiên rút thưởng cảm ơn hân hạnh chiếu cố phía sau, Đường Thiên liền không còn có rút qua, có tiền kia không bằng điểm khoa kỹ thụ tới ổn thỏa. Bất quá bây giờ, Đường Thiên lại tại trong đầu nhìn kỹ rút thưởng giới diện. Hiện tại cần khoa kỹ thụ thiết điểm, tiếp tục điểm xuống đi đều muốn trên bạn, không bằng thử xem cái này rút thưởng. Sơ cấp rút thưởng, cần 1000 điểm khoa kỹ 1 đạt được hắc khoa kỹ, 4 đạt được khoa kỹ thụ thiết điểm, 15 đạt được đặc thù vật liệu, 30 đạt được bản thiết kế, 40 đạt được khoa kỹ sản phẩm, 10 cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hệ thống, tiến hành sơ cấp rút thưởng. Chương 8, tâm linh tử năng kim loại lỏng. Vạn tử bương. Ao thưởng nhấp nô, chúng thưởng vật phẩm cũng tại không ngừng hoán đổi, Đường Thiên tâm cũng theo đó đông đưa. Sau một lát, ao thưởng nhấp nô dần dần dừng lại. Vật phẩm hoán đổi từng bước biến đến chậm chạp. Trống rỗng. Bản thiết kế. Vật liệu. Cuối cùng, tại chậm nhất thời khắc, phần thưởng đột nhiên biến động một lần cuối cùng, khóa chặt tại một đoàn đen xì vật phẩm bên trên. Đường Thiên ánh mắt sáng lên. Có đồ vật. Chúc mừng ngài. Mở khóa khoa kỹ sản phẩm, ly giữ ấm bếp giờ nở cờ mở nở. Đường Thiên kém chút mở miệng mắng người. Hít thở đều dồn dập một cái trước mắt. 1000 điểm khoa kỹ a. Rút cái ly giữ ấm. Nào đây. Vật nhỏ, ngươi có chút phía trên a. Đường Thiên không chút do dự, tiếp tục rút thưởng. Đồng thời trong lòng hạ quyết tâm, lại không đồ tốt, lần sau cũng không tiếp tục rút. Ao thưởng lần nữa bắt đầu nhấp nô, vô số chúng thưởng vật phẩm cũng tại không ngừng hoán đổi. Đường Thiên yên lặng nhìn kỹ ao thưởng, ánh mắt nguy hiểm. Nhấp nô bắt đầu trở nên chậm, cuối cùng thẳng đến cơ hồ tạm dừng. Không, không, có đồ vật. Chúng thưởng vật phẩm cuối cùng khóa chặt tại một đoàn đen vật phẩm bên trên. Chúc mừng ngài, thu được hắc khoa kỹ, tâm linh tử năng kim loại lỏng. Hắc khoa kỹ. Đường Thiên trong lòng vui vẻ, một xác suất bắt được. vật nhỏ, vẫn tính trong lòng ngươi tính toán sẵn. Sau một khắc, cái kia một đoàn màu đen gạch men biến mất, vật phẩm toàn cảnh xuất hiện. Đó là một đoàn bàn tay lớn nhỏ màu trắng bạc kim loại lỏng, lơ lửng giữa không trung, không chừng biến đổi hình dáng, nhìn lên đẹp mắt còn có chút đáng yêu. Tâm linh tử năng kim loại lỏng, nhưng khóa lại ký chủ tư duy, căn cứ ký chủ tâm ý, biến hóa trạng thái, thể lỏng thời gian không lọt chỗ nào, trạng thái cố định thời gian không thể phá vỡ, cao nhất tốc độ nhưng đến 500m một giây. Cái này kim loại có trí năng, nhưng giám sát hoàn cảnh, tự chủ phòng hộ ký chủ. Cái này kim loại vận động tiêu hao năng lượng, chờ dịp thời gian tự chủ hấp thu hết thể năng lượng vũ trụ, như ám vật chất, chân không không giờ các loại. Đường Thiên nhìn xem đoàn này kim loại miêu tả, trong lòng hết sức hài lòng. Quả nhiên là hệ thống xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Cái đồ chơi này cùng tư duy khóa lại phía sau, chính mình chẳng phải tương đương với vạn tử vương ư? Chỉ bất quá vạn tử vương có thể điều khiển tất cả có thể bị từ lực điều khiển đồ vật, chính mình chỉ có thể điều khiển cái này một đoàn kim loại. Nhưng mà nên nói không nói, chỉ có như vậy một đoàn, cũng đã chọn vẹn đủ dùng. Hơn nữa phi thường linh hoạt, có thể cứng rắn thời điểm cứng rắn, có thể mềm thời điểm mềm. Mềm thời điểm, có thể coi như gai lưng, nhuyễn giáp, thậm chí là vòng tay đặt ở trên mình. Cứng rắn thời điểm, có thể tùy tâm biến hóa thành vô số ám khí, phất tay liền phát, hơn nữa không trùng quy tích còn theo chính mình nắm giữ, muốn rẽ ngoặt liền rẽ ngoặt, muốn triệu hồi liền triệu hồi. Thời điểm then chốt, còn có thể hóa thành trôi nổi tiểu thuẫn, tự chủ phòng ngự địch nhân công kích. Vừa lòng đẹp ý vô cùng. Đường Thiên tâm niệm vừa động, tâm linh tử năng kim loại lỏng xuất hiện tại trên tay, hóa thành một cái vòng bạc treo ở trên cổ tay. Bởi vì rộng lớn màu đen áo khoác bao trùm, không có người nhìn thấy một màn này. Nếu là trí năng, liền gọi nó tiểu bạch đa. Đường Thiên tâm tình không tệ, nghĩ như vậy. Mà tiểu bạch cũng hình như cảm ứng được Đường Thiên tư duy, nơi cổ tay chấn động hai lần tỏ vẻ đáp lại, để Đường Thiên tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Rút xong thưởng, điểm khoa kỹ cũng trống rỗng, Đường Thiên cũng không có việc gì. Hắn mở mắt, nhìn thấy bên cạnh Nguyệt Cơ Y Nguyên vẫn là phía trước tư thế, thành thành thật thật ngồi tại một bên, rủ xuống đầu. Cái này nữ sát thủ đầu đội như trang đồ trang sức, trán còn có bốn con tinh xảo tiểu nguyệt. Một thân màu tím mỏng sam thân trên cổ thấp tới xương quai xanh phía dưới, và áo xẻ tà đến trên đùi, tại cái này băng thiên tuyết địa, nhìn xem liền rất lạnh. Lại thêm nàng như tuyết da thịt, nhìn lên càng mấy phần lạnh ý bởi vì ngồi tại nơi đó, ngược lại đem vóc dáng đường cong, tôn càng nguyện chuyển. Đường Thiên nhìn chốc lát, đột nhiên vô vô chính mình nệm cao su giường mềm đệm, trên mặt đất lạnh, đến cái này đi lên. Nguyệt Cơ hít thở trì trệ, cổ họng căng lên, nuốt một ngụm nước bọt. Lại nghe lời nói chậm chậm đứng dậy, chậm rãi bò tới giường mềm trên nệm. Một màn này đem Lôi Vô Kiệt đều nhìn choáng váng, mắt càng mở càng lớn, đều nhanh rất xuống. Mà tại bên cạnh xó xỉnh, nguyên bản đều tại thời khắc hấp hối minh hầu, đột nhiên liều mạng trừng to mắt, kích phát tiềm lực sinh mệnh, quay đầu nhìn hằm hằm Đường Thiên. Ánh mắt có thể giết người, lúc này hắn có thể sức mạnh bùng lên nhất định là cuồng bạo vô cùng. Đường Liên thì là che chắn, hết sức khó xử nghiêng đầu đi, thấp giọng nhắc nhở, "Tiểu sư thúc, nơi này còn có hậu bối ở đây, ngươi có phải hay không đến khiêm tốn một chút?" Coi như, cũng không thể tại nơi này a. Nghe được thanh âm của hắn, Nguyệt Cơ hiển nhiên khẩn trương hơn, như ngọc trên mặt cũng đỏ lộ ra. Nhưng phía trước nàng chính mình mở miệng đã nói, lúc này tự nhiên không thể phản bác. Xem như sát thủ, điểm ấy rèn luyện hàng ngày vẫn phải có. Chỉ là vừa nghĩ tới khả năng xuất hiện chẳng cảnh, cho dù là nàng, cũng tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải. Đây cũng quá biến thái, sớm biết không muốn cái kia giải dược. Tuy nói như thế nghĩ đến, nhưng nàng vẫn là ngồi đàng hoàng đến Đường Thiên bên cạnh. Đường Thiên nhìn xem Đường Liên nhướng mày, một cái bạo lật liền đập vào trên đầu Đường Liên, nghĩ gì thế? Trái tim ngươi tiểu sư thúc ta tâm cũng không có bẩn như vậy a. Suy nghĩ lung tung ngươi đừng mang lên ta, cút cho ta đi một bên. Đường Liên ôm đầu rụt đầu một cái. Đường Thiên thì là đối Nguyệt Cơ nói, ở trên xe ngựa điên vài ngày, trên mình mệt mỏi chút ít, cho ta xoa bóp. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Cơ hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thậm chí đều lộ ra một chút nụ cười, tốt, tôn chủ. Mà trong phòng những người khác cũng hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Liên Tiêu Sát đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vị này tứ tôn chủ làm việc, quả nhiên là để người có chút bất ổn, nhìn không thấu a mà trong góc minh hầu thì là xì hơi vừa nhắm mắt lại ngất đi. Ngược lại Đường Thiên thư thư phục phục nằm tại gối đùi bên trên, hai con ngươi nửa khép, mặc cho Nguyệt Cơ bắp bay. Nguyệt Cơ nhìn cả người buông lỏng, trọn vẹn không có đề phòng Đường Thiên, trong lòng cực kỳ cổ quái. Lẽ ra chính mình chỉ là ngoài miệng hứa hẹn hết thảy. Tuy nói Đường Thiên lực lượng đầy đủ mạnh, chính mình cũng không có năng lực làm trái hứa hẹn, nhưng hắn liền yên tâm như vậy chính mình. Khoảng cách này coi như là tiêu giao thiên cảnh đỉnh phong tồn tại, trọn vẹn buông lỏng phía dưới, chính mình cũng có thể giết chết đối phương a. Phải biết nàng đôi tay này, thế nhưng một đôi đặc biệt giết người tay. Bây giờ khoảng cách Đường Thiên cái cổ bất quá tấp luôn khoảng cách, nhưng Đường Thiên lại như vậy buông lỏng, chẳng lẽ là thăm dò? Nhưng Đường Thiên quả thật không có bất kỳ phòng bị. Đang nghi hoặc ở giữa, Đường Thiên bỗng nhiên mở mắt, xuyên thấu qua tử sam nhìn xem Nguyệt Cơ nửa gương mặt, ánh mắt sâu kín. Nguyệt Cơ giật nảy mình, tôn chủ. Đường Thiên không vui nói, ngươi làm thế nào sát thủ? Nguyệt Cơ, a, quả thật là thăm dò ư? May mắn không có biện pháp, không phải muốn hỏng việc. Nàng chính giữa muốn giải thích một chút, chính mình một khoảng liền thành bạn sơn không trở ngại, nói được thì làm được thời điểm. Lại nghe Đường Thiên nói, liền massage cũng sẽ không. Xem như sát thủ pháp dĩ nhiên kém như vậy, quá không chuyên nghiệp. Nguyệt Cơ lời muốn nói im bặt mà dừng. Chương 9, gia công lương khô. Trong miếu đệ thất nhân, Nguyệt Cơ một mặt mở miệng, ta chưa bao giờ học qua loại thủ pháp này. Làm sát thủ, nhất định phải hiểu rõ cái này ư? Đường Thiên biểu hiện, đem Nguyệt Cơ cho chơi đến độ không tự tin. Đường Thiên khẽ thở dài một cái, ngươi tới, để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Không nghĩ tới a, thu cái thị nữ theo vai, cuối cùng còn cần chính mình đến dạy dỗ. Trong TV sát thủ, không đều cái gì cũng biết ư? Dạng này thuận tiện ẩn tàng A Nguyệt Cơ nghe vậy, có chút mất tự nhiên xoay người lại, đồng thời trong lòng còn có chút khát thượng. Thế nào đè xuống đột nhiên trái ngược. Đường Thiên hai tay đắp lên nó trên vai, nắm bóp, chỉ cảm thấy đến vào tay man mát, vừa mềm như thanh hương non nà. Nhẹ lấy chậm vê quét lại chọn, a không, xoa bóp lăn đâm lại điểm theo. Một đạo thao tác xuống nước chảy mây trôi, Nguyệt Cơ không khỏi đến miệng nhỏ hơi mở, khẽ hừ một tiếng. A, hiểu không? Nguyệt Cơ gật đầu biểu thị hiểu, dù sao cũng là tự tại địa cảnh cao thủ, học cái mát xa vẫn là rất nhanh. Thế là Đường Thiên lại nằm xuống thời điểm, Nguyệt Cơ đã có thể theo đến rất tốt. Ùng ùng. Chính giữa đây là, bụng Lôi Vô Kiệt bên trong truyền đến âm hưởng. Mấy người nhìn lại, Lôi Vô Kiệt lập tức ngượng ngùng cười. Mấy ngày nay tuyết quá lớn, chúng ta ở phụ cận đây bồi hồi lâu, một ngày không ăn. Tiêu Sắt lắc đầu, a, thật là xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Vừa dứt lời, sao sạc bụng cũng truyền tới ùng ùng cục tiếng vang, lập tức tràn diện hết sức khó xử. Đường Liên cười nói, không sao, chúng ta nơi này còn có một chút. Hắn từ trong ngực móc ra một cái bao bố nhỏ, mở ra xem, chỉ còn dư lại nửa sừng bánh, không khỏi cứng đờ. Ba người nhìn xem nửa sừng bánh, rơi vào trầm mặc. Đều là đại lão gia, những vật này cho ai ăn đều không đủ nhét cái răng. Đường Liên gãi gãi đầu, phía trước chuẩn bị thiếu đi. Nếu không, tiểu sư thúc, ngươi ăn trước a. Hắn đem nửa sừng bánh hấp đưa về phía Đường Thiên, Đường Thiên mở mắt nhìn một chút, nhận lấy. Vẫn tính ngươi có nhiều tâm. Hắn trước cắn một cái, lập tức cảm thấy cảm giác cứng rắn, không khỏi dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, đối diện ba người ngay thẳng thẳng nhìn xem chính mình, không khỏi buồn cười. Yên tâm, đều nói không đến. Chỉ thấy Đường Thiên đưa tay vào ngực, móc ra 7-8 khối phương phương chính chính lương khô, đưa cho mấy người. Ba người tiếp được, cắn một cái, nhộn nhịp mặt lộ kinh sợ. Thứ này, càng như thế ăn ngon. Nhìn xem làm một chút ba, bên trong lại có vô hạn tư vị, có xanh miết, mùi ăn, còn có tương tự cơm cháy cùng trên thịt thơm nước, cửa vào phía sau lại cảm giác phong phú, chắc bụng cảm giác cực mạnh. Đây là vật gì? Lôi Vô Kiệt kinh hỉ nói, theo sau từng ngụm cầm trong tay đồ ăn ăn, cầm lấy khối thứ hai ăn như hổ đói. Tiêu Sắt ngược lại ăn chậm rãi, bất quá hiển nhiên, đối với cái này rừng núi hoang vắng có thể ăn đến dạng này một khối bánh bích quy, cũng là rất hài lòng. Chẳng lẽ là điểm tâm? Chỉ là ngược lại chưa nghe nói qua nhà nào điểm tâm là làm như vậy, rõ ràng như là lương khô, hương vị lại rất tốt, so đế đô quế hoa chai bánh ngọt còn muốn tốt ăn một chút. Đường Liên cũng là ăn vui vẻ, tiểu sư thúc, ngươi sớm nói có làm như vậy lương thực, chúng ta hà tất ăn bánh hấp à? Đường Thiên móc ra mấy khối bánh hấp nói, không phải chúng ta, là chính ngươi liền ăn bánh hấp. Đường Liên ngay kỹ động tác dừng lại, cảm giác bị làm trái, thế giới đều tại sụp đổ. Hắn khóc không ra nước mắt, ngươi chưa từng nói qua chúng ta còn có cái giờ này tâm. Đường Thiên đương nhiên nói, ngươi cũng không có hỏi a, ta còn tưởng rằng ngươi thích ăn bánh hấp. Lôi Vô Kiệt cười ha ha. Tiêu Sắt cũng là buồn cười. A, thật là không tiền đồ, một điểm lương cô thôi. Chờ sau này có càng ăn ngon hơn cho các ngươi. Thứ này, tự nhiên là hệ thống làm thay lương cô. Khoa kỹ thụ một cái phân chi sinh thái mô phỏng thực phẩm ra công điểm phía sau, liền có thể ra công lương thực cùng than nước cây trồng. Đáng tiếc bây giờ còn chưa có chút đến cao cấp gia công, không phải hiện tại coi như vị trí lại hoang vu, cũng có thể tùy thời ăn vào bò bít tết. Đường Liên nghe vậy, liên tục gật đầu đối Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt nói, tiểu sư thúc lời này ta có thể đảm bảo, các ngươi là không có nếm qua tiểu sư thúc chơi đến hương bò bít tết rán cùng nướng. Ta cùng sư phụ, còn có Ngàn Rơi, đều tại Thiên Phong các nếm qua mấy lần. Tư vị kia, bây giờ suy nghĩ một chút đều để ta khó mà quên, hy vọng sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về, lại đi tiểu sư thúc nơi đó trả sát một hồi. Mắt Lôi Vô Kiệt sáng lên, nhìn về phía Đường Thiên, tiểu sư thúc, đến lúc đó nhất định phải gọi ta a. Ừ ngực. Tiếng nuốt nước miếng truyền đến, Đường Thiên buồn cười nhìn một chút Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ có chút lúng túng. Sát thủ thân phận lại muốn bị nghi ngờ. Không phải nàng nhịn không được a. Thật sự là cái này đại tuyết hoang sơn bên trong, đám người này dĩ nhiên đêm khuya phóng động, còn càng trò chuyện càng tốt ăn, không khỏi quá đáng giận. Tốt, ấn không sai biệt lắm, ngươi cũng ăn một chút gì a. Cảm ơn tôn chủ. Nguyệt Cơ lui sang một bên, yên lặng ăn lên, tâm nói quả nhiên như bọn hắn nói, so đại bộ phận điểm tâm đều ngon, còn ăn no. Ừ ngực. Lại là một tiếng nuốt nước miếng truyền đến. Mọi người nhộn nhịp nhìn về phía trong miếu phá Phật đằng sau, Đường Liên muốn đứng dậy, lại bị Đường Thiên ánh mắt ngăn lại. Mọi người yên lặng ăn lấy. Sau một lát, lại có một tiếng ngực truyền đến. Đường Thiên trên mặt ý cười giật giảo. Thẳng đến tiếng thứ ba tiếng nuốt nước miếng truyền đến, một đạo bóng dáng thiếu nữ cuối cùng nhịn không được, theo đại Phật phía sau chui ra. Thiếu nữ này một thân bằng sam, khuôn mặt trắng nõn, tràn ngập sức sống thanh xuân, chỉ là giờ phút này có chút đỏ mặt. Nhìn thấy người này, Đường Liên giật nảy mình, sư muội, ngươi thế nào theo tới? Từ Không Thiên Lạc nhìn xem Đường Thiên cười tủm tỉm ánh mắt, thẹn quá thành giận dậm chân, sáng giọng, "Tiểu sư thúc, ngươi có phải hay không đã sớm biết ta ở chỗ này, còn không gọi ta đi ra ăn cơm?" "Ngươi cố tỉnh." "Ha ha ha ha." Đường Thiên cười nói, ngược lại muốn xem ngươi muốn trốn đến lúc nào. Từ Không Thiên Lạc bệnh bĩu môi, "Hừ." Ngoài miệng lên, thân thể lại cực kỳ thành thật. Nàng phi thân mà xuống, nhũ yến đầu hài đồng dạng nhào vào Đường Thiên trong ngực, "Tiểu sư thúc, ta thế nhưng đuổi theo một đường, khó khăn mới đuổi tới các ngươi. Ngươi còn trêu đồ ta?" Đường Thiên vuốt Từ Không Thiên Lạc đầu nhỏ, theo bên cạnh đống lửa cầm lấy mấy khối lương khô, nhanh ăn đi, cho sớm ngươi chuẩn bị xong, cố ý cho ngươi nướng nóng lên. Nghe xong lời này, Tư Không Thiên Lạc lập tức vui vẻ ra mặt, ôm lấy Đường Thiên cánh tay lắc lắc, tiểu sư thúc tốt nhất rồi. Đường Thiên lắc đầu bật cười. Mọi người ngồi vây quanh một vòng, nhìn xem Đường Thiên cùng Tư Không Thiên Lạc bộ dáng, lại vô hình cảm giác cái này bốn phía lọt gió miếu hoang, có chút ấm áp, có chút tiến tâm. Mà cái kia bên cạnh đống lửa lương khô trải qua lửa một nướng, lại toát ra 10 phần mùi thơm tới, tại trong miếu tràn ngập. Đột nhiên, một đạo nuốt nước miếng âm thanh lần nữa tại trong miếu xó xỉnh vang lên. Mọi người giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chương 10, Đường Thiên VS Sĩ Bạch Phát Tiên. Người quản cái này gọi, cái hướng kia lại không có bất luận cái gì bóng dáng. Mà tại nóc phòng xó xỉnh, một cái trung niên nho nhã văn sĩ cầm trong tay ngọc kiếm, nhẹ nhàng thở ra. May mắn chạy nhanh, bằng không thì cũng quá mức lúng túng. Bởi vì biết được Cửu Châu người tới cao thủ nhiều như mây, Trường Cung đổi cánh bách quỷ dạ hành bên kia cũng khó có thể chống đỡ được, nguyên cơ hắn đánh vỡ tại ba nhìn thành xuất thủ nguyên kế hoạch, một đường chạy tới nơi này. Đoạn đường này đi gấp, còn chưa ăn cơm, bụng trống trơn. Lúc này ngửi được mùi thơm, khó tránh khỏi có chút. Cũng may, người ở bên trong cũng không phát hiện là chính mình, không phải mặt liền ném đến trung nguyên đi. Lại tại lúc này, trong miếu truyền ra Đường Thiên thanh âm thản nhiên, "Mạc tiên sinh, bên ngoài gió lớn, đi vào ăn đồ vật a." Bạch Phát Tiên con ngươi đột nhiên co lại, bị phát hiện. Lông mày của hắn hơi nhíu, đang do dự ở giữa, đột nhiên nghe được hưu một tiếng. Toàn thân cảm giác nguy cơ lập tức tăng nhiều, bước chân hắn lùi lại. Ngay tại lùi lại một bước phía sau, một mai nhìn lên hết sức bình thường Chu Nhan tiểu tiễn phá không mà ra, lướt qua Bạch Phát Tiên mũi chân bay lên không trung. Gia hỏa này quả nhiên đã phát hiện ta, không phải đang lừa ta. Thậm chí hắn liền thân phận của ta đều biết. Bạch Phát Tiên tâm niệm bay nhanh, mà cái kia sát vai mà qua Chu Nhan tiểu tiễn, lại tại đỉnh đầu của hắn đột nhiên phân liệt ra tới, biến thành tám mảnh rơi vào Bạch Phát Tiên xung quanh cơ thể. Oeng! Ánh lửa nổ tung, mảnh ngói tung bay. Trong miếu mọi người giật nảy mình. Ta đi, Đường môn Chu Nhan tiểu tiễn uy lực lớn như vậy sao? Khói lửa cuộn cuộn. Tại mọi người ánh mắt đờ đẫn phía dưới, một đạo ung dung đoan trang tao nhã, tóc trắng ngọc kiếm thân ảnh thản nhiên tung bay rơi xuống. Nhìn như lông tóc không thường, thực ra góc áo đã thiêu hủy mấy mảnh. Tứ tôn chủ thật là nhạy bén, tại hạ cũng là mới đến không lâu, không kịp xin gặp, thất lễ. Hừ. Một đạo hắc ảnh thật nhanh hướng mặt Bạch Phát Tiên mà tới. Trong lòng Bạch Phát Tiên nhảy một cái này tứ tôn chủ thủ đoạn như trong truyền thuyết quỷ thần khó lường, không biết lại là cái gì kỳ môn ám khí tới. Hắn giơ kiếm muốn ngăn, lại đột nhiên phát hiện đồ vật kia chỉnh tề, chính là vừa mới Đường Thiên đám người ăn đồ vật. Thế là vội vàng đưa tay tiếp được. Đa tạ. Đường Thiên chỉ bên cạnh, ngày tuyết rơi nặng hạt, ngồi đi, sấy một chút lửa. Đi qua vừa mới lung túng, Bạch Phát Tiên lúc này cũng là thản nhiên, sắp thực cũng đói bụng. Hắn thản nhiên ngồi tại Đường Thiên bên cạnh, động tác nho nhã, Tuyết Nguyệt thành tứ tôn chủ bế quan nhiều năm, thế nhân biết lác đác, đều nhanh quên từng có vị Diêm Vương Thiên đại sát tứ phương. Bây giờ một khi bước vào giang hồ, e rằng muốn nhấc lên không nhỏ gió tanh mưa máu a. Nghe hắn có ý riêng, Đường Thiên cười trừ, gió tanh mưa máu lại có làm sao, nhiều năm chưa từng đi ra đi lại, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Mạc tiên sinh đây không phải cũng đi ra ư? Một bên mấy cái thiếu niên lúc này nghe như lọt vào trong sương ngủ. Đường Liên tâm thần căng cứng. Cái này hoang sơn miếu hoang, đột nhiên xuất hiện loại này cao thủ, nhìn khí tức hùng hậu, sát khí lạnh thấu xương, chính mình khó có thể đối phó, đến cùng là người nào? Lại vì sao mà tới? Là vì hộ tống đồ vật. Tiêu Sắc mặt không biểu tình, nhưng trong lòng ngưng trọng. Thiên Ngoại Tiên, Bạch Phát Tiên. Vị này tứ tôn chủ đến cùng là hộ tống đồ vật gì? Dứt lấy Nguyệt Cơ Minh Hầu cũng liền thôi, liền không xuất đầu lộ diện nhiều năm Thiên Ngoại Tiên đều lại xuất hiện tại Trung Nguyên. Cảm giác quần quần sóng ngầm a. Chỉ có Lôi Vô Kiệt bùi đầu cùng ăn, hình như trọn vẹn không cảm thấy có cái gì không đúng. An tĩnh như thế chốc lát, hậu viện đột nhiên truyền đến ca một tiếng, theo sau liền là dậy đặc tuột cùng tiếng xé gió vang truyền đến, ngay sau đó liền là ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng im bặt mà dừng. Trước sau bất quá thời gian mấy mắt, động tĩnh liền biến mất, nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Bạch Phát Tiên cười khẽ, tứ tôn chủ tại nơi này, thật là có mắt không mở chó cùng rất dậu. Đường Thiên đột nhiên nhìn về phía Bạch Phát Tiên, Mạc tiên sinh muốn hay không muốn cũng đi thử xem. Bạch Phát Tiên nhàn nhạt nhìn xem Đường Thiên, nửa ngày không lên tiếng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Liền không thử, năm đó tứ tôn chủ tuy là không có ở, nhưng sự tình hiểu rõ, chắc hẳn trong lòng đã có tính toán. Trên giang hồ thịnh truyền tứ tôn chủ ám khí uy lực, tại hạ ngược lại muốn kiến thức tứ tôn chủ bế quan nhiều năm thành quả. Đường Thiên lướt qua chính mình áo khoác, đứng dậy, xin mời. Bạch Phát Tiên cũng đi ra miếu hoang, đứng ở trong gió tuyết. Một đầu tóc trắng ngọc kiếm, hình như cùng lông lông đại tuyết hòa làm một thể. Tứ tôn chủ, đến cần dừng thì dừng, đã tội. Đường Thiên gật đầu một cái, đến cần dừng thì dừng, vậy liền đưa Mạc tiên sinh một đóa liên hoa. Bạch Phát Tiên nghĩ thầm, một đóa liên hoa, cái kia sẽ không có cái gì đáng sợ. Nói đến cần dừng thì dừng, còn thật đến cần dừng thì dừng. Gia hỏa này có phải hay không có chút xem thường ta? Tại khi nói chuyện, Đường Thiên trên đầu ngón tay liền trôi nổi một đóa tiểu mà tinh xảo hoa sen vàng, chậm chậm bay ra. Cái này liên hoa chế tác tinh tế, nhìn lên đẹp mắt tuyệt cùng. Nhưng một khi xuất hiện, Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc liền nhộn nhịp rụt rụt đầu, thân thể hướng miếu bên trong xê dịch, trong mắt lóe lên nồng đậm kiêng kỵ. Lôi Vô Kiệt không phát ra gì, thật là đẹp kim liên hoa, đây là trang sức ư? Tiêu Sắc khẽ miệng giật một cái, nhìn thấy Đường Liên hai người phản ứng, hắn cũng tức thời hướng về trong miếu xê dịch. Còn dành thời gian học Đường Liên, nhỏ giọng hỏi, đó là? Đường Liên nuốt một ngụm nước bọt, bình thường tới nói, đó là Đường môn Phật nộ Đường Liên. Phật nộ Đường Liên hắn biết à, Đường môn đáng sợ nhất ám khí một chồng, chia làm 7 mảnh liên, Thiên Biện Liên, Lại Đài Liên, rất khó làm thành. Bất quá Bạch Phát Tiên loại này uy tín lâu năm cao thủ, hẳn là có thể đủ tùy tiện phá giải á. Tiêu Sắc nhíu mày, không bình thường tới nói đây. Đường Liên nói, vậy hắn có thể là Cửu Lôi Vành đỉnh Tê Thiên Liệt Địa Phật Nộ Đường Liên, cũng có thể là đổi mới phiên bản Phật Nộ Đường Liên. Tiêu Sắc ngạc nhiên, danh tự. Lôi Vô Kiệt nói, thật uy phong. Tư Không Thiên lập nói, ta cùng các ngươi nói sự tình các ngươi liền hiểu, nửa năm trước tiểu sư thúc Phật Nộ Đường liên tại Tuyết Nguyệt thành bên trong không trung nổ tung, tiếp đó phương viên năm dặm đều bị nháy mắt san thành bình địa. May mắn xung quanh sớm đã không có đệ tử dám đi cư trú. Sau đó các đệ tử đều truyền, là tiểu sư thúc Phật Nộ Đường liên rớt xuống, chỉ có chúng ta biết, không phải rớt xuống, liền là tại không trung nổ, uy lực quá đại tài. Tiêu Sắt hít sâu một hơi, một mực yên lặng mắt đều trừng lớn, vậy chúng ta bây giờ chẳng phải là rất không an toàn. Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc đều là một mặt tán đồng gật gật đầu. Tiêu Sắt lập tức trong lòng hoảng hốt, hắn hiện tại nhưng không có võ công a. Thế là hắn nhìn xung quanh một chút, theo sau bước trên mây thi triển, thân hình hơi động. Quỷ mị trốn đến đần độn nhìn xem phía ngoài sau lưng Lôi Vô Kiệt. Lúc này nơi đây, cũng liền Lôi Vô Kiệt có thể rắn chắc một điểm. Đường Liên hai người thấy thế, cũng yên lặng đi tới Tiêu Sắt sau lưng, theo thứ tự sắp xếp đi đội ngũ. Chỉ có Lôi Vô Kiệt một mặt tò mò nhìn phía trước, chọn bện không có phát giác được nguy cơ tiến đến. Càng không biết, sau lưng đã xếp thành đội ngũ, chính mình thành ba người khiên thịt. Hắn vẫn bỏ đầu nghi hoặc, chấm như vậy ám khí, ta đều có thể chặn lại, cái kia Mạc Tiên Sinh thế nào không động. Lúc này, đóa kia Phật Nộ Đường Liên đã chậm chậm đến gần Bạch Phát Tiên. Nhưng cái kia Bạch Phát Tiên, dĩ nhiên không có chút nào động tác. Hắn đứng tại chỗ, bị nồng đậm cảm giác nguy cơ bao khỏa, cảm giác chính mình hơi động, liền sẽ có cực lớn nguy cơ xuất hiện. Nhưng từng bước cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vẫn là để hắn không còn dám kéo, kiên trì chém ra một kiếm. Suy, tựa hồ là phát động cái gì, đóa kia tinh xảo nho nhỏ liên hoa bỗng nhiên tràn ra, liên tâm hướng Bạch Phát Tiên. Vô số cánh hoa mặc sức nở rộ, tại một phần ngàn cái trong chốc lát căng phồng lên tới, hóa thành như ngọn núi nhỏ to lớn và sen. Tòa sen xoay tròn, theo sau ngàn đóa vạn cánh hoa ầm vang nổ tung. Cánh hoa vung lấy đuôi lửa, phô thiên cái địa xoay tròn bay lượn. Theo sau như là bị gió lốc lớn quét sạch, hóa thành cánh hoa trường long, tách rời chín chi, mang theo phong lôi, cuốn lên ngàn tầng tuyết lãng, ầm ầm mà đi. Thẳng đến Bạch Phát Tiên. Bạch Phát Tiên nhìn xem cái này rộng lớn một màn, một cô ý lạnh theo lòng bàn chân bay cao lên đỉnh đầu, da đầu đều muốn nổ tung ra. Cái này mẹ nó thứ đồ gì? Đã nói một chút đến mới thôi. Ngươi mẹ nó quản cái này gọi đến cần dừng thì dừng. Chương 11, ngươi Phật Nộ Đường Liên, mang hỏa tiễn tên lửa đẩy. Ngươi mẹ nó quản cái này gọi đến cần dừng thì dừng. Bạch Phát Tiên không kèm được, kém chút liền ném đi kiếm quay người liền chạy. Một cố ý hối hận xông lên đầu, chính mình thật là thiếu, không có việc gì nói cái gì muốn nhìn nhân ra bế quan thành quả a, Phật Nộ Đường Liên hắn gặp qua. Nhưng mà chưa từng thấy lớn như vậy cái đó a. Vừa mới lớn chừng bàn tay, quay đầu ở giữa, biến thành lớn như vậy một cái. Nhìn uy năng này, hôm nay không giao điểm nội tình, sợ là muốn nằm tại chỗ này. Bạch Phát Tiên tâm niệm quay nhanh, trong lòng tiên kỵ chi tâm bạo phát kiểu tăng lên, nhìn xem cái kia chín chi cánh sen rồng, như cựu thiên thần lôi của tới, hắn cắn răng. Trong tay ngọc kiếm đưa ngang trước người, áo bào tung bay, hùng hậu khí tức bắt đầu bừng bừng mà lên, trong tay ngọc kiếm càng là tản mát ra lạnh thấu xương sắc bén khí. Hiển nhiên, trong thời gian ngắn, Bạch Phát Tiên đã tụ lực đến cực hạn. Ánh mắt của hắn như truy, nhìn xem cái kia không ngừng đến gần cánh sen cựu long, một kiếm chém ra. Oeng! Một cỗ cường hành kiếm khí cùng cánh sen cựu long tiếp xúc. Sau một khắc, kinh thiên động địa nổ vang liền ầm ầm truyền ra. Vô số lông ngỗng đại tuyết trong nháy mắt bốc hơi, liên Bạch Phát Tiên chung quanh mặt đất đều bị cuốn đến vô số tầng, nháy mắt biến mất. Năng lượng kinh khủng bạo phát chút xuống, mỗi một mảnh cánh hoa lực lượng đều tựa như một đóa khủng bố kiếm khí, mà một khi bị va chạm, lại sẽ xuất hiện lần thứ hai bạo phát. Để Bạch Phát Tiên một khi tiếp xúc liền sắc mặt đại biến. Cái này mẹ nó gọi là Phật Nộ Đường Liên. Đừng nói chín chi hoa long, coi như là trong đó một chi, không, coi như là trong đó mấy mảnh liên hoa, liền sánh được đường môn Phật Nộ Đường Liên. Gia hỏa này là cái biến thái a. Trong nháy mắt, dây đặc tuột cùng cánh hoa đã chút xuống gần nữa. Mà Bạch Phát Tiên một kiếm uy lực đã chuẩn bị kết thúc, hậu lực khó tiếp sau. Lực lượng kinh khủng không ngừng bạo phát xuống, Bạch Phát Tiên nhìn thấy bên chân đất này, dĩ nhiên như là lòng sông đồng dạng, bị trùng kích ra hai cái hơn một mét hố to. Loại uy lực này, chính mình một khi tiết lực, hậu quả khó mà lường được. Thế là Bạch Phát Tiên cũng không quan tâm, thi triển Thiên Ngoại Tiên bí thuật, thôi động một thân công lực, hai con ngươi phát ra yêu dạ ánh sáng. Nguyên bản cái kia chuẩn bị kết thúc một kiếm biến mất ngay mắt. Bạch Phát Tiên lại lần nữa huy kiếm, liên tiếp 18 kiếm, kiếm kiếm mang theo cường hành kiếm khí, nào về trước đi. Kiếm khí cùng cánh sen tại giữa hai người không ngừng mà bạo phát, mà bạo phát điểm tại không ngừng đến gần Bạch Phát Tiên. Bạch Phát Tiên thấy thế, cũng không nói hoài đến cái gì mặt mũi, thừa dịp hiện tại kiếm khí còn có thể ngăn cản chốc lát, bước ra phi tốc lui lại. Nhưng mà, sau một khắc, Phật Nộ Đường Liên cánh hoa trưởng long nhưng cũng đột phá 18 kiếm khí, xuyên qua mà tới, thẳng bước Bạch Phát Tiên. Bạch Phát Tiên con ngươi đột nhiên co lại. Cái này diệt cũng quá nhanh đi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chợt vật trở mình đổi hướng, khinh công thôi động đến cực hạn, hướng về đằng sau lao đi. Hai chân đều lướt ra ngoài tàn ảnh. Mọi người đều biết, đường môn ám khí tuy mạnh, nhưng có khoảng cách hạn chế. Cái gọi ba bước đường môn, một bước Diêm Vương. Đây là tại nói, một người nếu như đi vào đường môn cao thủ trong vòng ba bước, vậy liền cách cái chết không xa, nếu là đi vào một bước bên trong, liền coi như là nhìn thấy Diêm Vương. Cái này Diêm Vương tiên ám khí khủng bố như thế, nói là trăm bước Diêm Vương cũng không đủ, nhưng cuối cùng cũng là ám khí. Khoảng cách xa, kế tục không còn chút sức lực nào, tốc độ giảm xuống, đến lúc đó liền tốt né. Bạch Phát Tiên nghĩ như vậy, chật vật chạy trốn, trong chớp mắt lướt đi trăm mét, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, những cái kia cánh sen cuốn tới tốc độ tại giảm xuống, Bạch Phát Tiên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc, những cái kia cánh sen hình như cũng phát giác được một điểm này, cánh hoa gốc đột nhiên oành oành nổ tung, theo sau một cỗ ánh lửa xuất hiện, phần đuôi nộn nhịp phun ra hỏa diễm tới. Cỡ nhỏ hỏa tiễn tên lửa đẩy, toàn bộ cánh hoa trường long, tốc độ lần thứ hai bạo phát, lấy so vừa mới tốc độ nhanh hơn, gia tốc của tới. Bạch Phát Tiên đều mộng, mắt trợn thật lớn, cái kia đoan trang nho nhã bộ dáng nửa điểm cũng không còn, nhanh chân liền chạy. Người mẹ nó, cánh hoa này vì cái gì sẽ còn phun lửa ra tốc a? Đem ám khí chơi đến biến thái như vậy, là muốn tạo thiên phạt đó á hỗn đản. Nhưng mà có tên lửa đẩy cánh hoa, tốc độ thực tế quá nhanh. Mà Bạch Phát Tiên vừa mới một kiếm kia, đã chút xuống đại lực lượng bộ phận, hiện tại thể lực cùng nội lực đều tại giảm xuống, lập tức phía trước nhất cánh hoa đã rơi xuống một bước bên trong. Bạch Phát Tiên vãi cả linh hồn, một đầu nhào vào trên mặt đất, tiếp đó một cái lửa lười lăn hướng bên cạnh. Đóa hoa kia mảnh lướt qua bờ vai của hắn đâm vào trong lòng đất. Theo sau ầm vang bạo tạc. Ầm ầm. Khủng bố uy năng nổ tung, Bạch Phát Tiên toàn bộ bị hất bay ra ngoài, khắp cả mặt mũi đất, nhưng cũng nhìn không được, quay đầu lần nữa nhìn lại. Lập tức lại đã tê dần. Cánh hoa này, thế nào còn mẹ nó sẽ rẽ ngoặt, không có cách nào chơi. Vừa mới cái kia sắp vỡ, đã để thân thể của hắn mất khống chế, quay cuồng phía dưới, hắn lần nữa né tránh, lần nữa bị nổ bay. Nhiều lần mấy lần phía sau, thân thể bị thương, động tác cũng chậm lại. Mà cái kia cánh sen còn có hơn 20 đóa theo sát mà tới. Xong, hôm nay muốn bàn giao. Thiếu tông chủ, thuộc hạ không có cách nào tiếp ngươi về nhà. Bạch Phát Tiên cánh tay có chút run rẩy giơ kiếm, làm cuối cùng vô lực phản kháng. Chính giữa lúc này, chỗ không xa có số lớn người áo đen hiện ra thân hình, thấy thế giật nảy mình, phi tốc chạy đến. Người tới chính là Thiên Ngoại Tiên Bang chúng. Phía trước Bạch Phát Tiên làm đi đường, đi trước một bước, bọn hắn liền rơi vào phía sau. Đuổi tới phụ cận, đột nhiên nghe được trong miếu truyền đến cực mạnh tiếng nổ mạnh bang, vậy mới gắng sức đuổi theo, xem như đuổi kịp. Bây giờ xem xét hộ pháp như vậy chật vật, tất cả mọi người lập tức khẩn trương. Hộ pháp, chúng ta tới. Bạch Phát Tiên, đừng tới đây. Các ngươi nắm chắc không được. Người áo đen, ám khí mà thôi, giao cho chúng ta. Tốc độ bọn họ ngược lại nhanh, nháy mắt liền lao đến. Tiếp đó, nháy mắt liền bị nổ trở về. Vành, một đoàn người áo đen bị nổ bốn phía bay loạn, nổ ngang lộn xộn. Bạch Phát Tiên gương mặt cứng ngắc, huy kiếm làm cuối cùng ngăn cản. Đinh, hắn đánh bay một cái, đã chuẩn bị bị nổ lật. Suy 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 suy, lại không muốn, những cái kia cánh hoa lại sượt qua người, cho hắn tới người thể lại tô một bên, dán vào thân thể của hắn, nhộn nhịp cắm vào trong tuyết, cuối cùng lại hợp thành một cái liên hoa hình dáng. Bạch Phát Tiên tư thế xinh đẹp hợp thành cái liên hoa này hoa tâm. Cảm thụ được chung quanh cánh hoa, thân thể của hắn cứng ngắc, là không có chút nào dám động. A Đường Tiên người khoác áo khoác thân ảnh rơi xuống, đứng ở trước người Bạch Phát Tiên, gặp một màn này lập tức buồn cười. Thật sự là quá xinh đẹp. Hắn móc ra cái máy ảnh, giang giác một tiếng quay xuống một màn này. Phúc. Ha 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 ha. Mạc tiên sinh, không phải ta muốn cười, thật sự là nhịn không được. Người tư thế này, ta nhất định cần bảo lưu lại tới. Bạch Phát Tiên nằm tại trung tâm liên hoa sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình cực kỳ hài hước a? Chương 12, Bạch Phát Tiên tâm linh bạo kích. Mất trí. Đánh bại tiêu giao thiên cảnh cao thủ, điểm khoa kỹ 500 đánh giết kim cương phàm cảnh thiên ngoại thiên bang chúng 7, điểm khoa kỹ 700 đánh giết tự tại địa cảnh cao thủ, điểm khoa kỹ 300 đối thiên ngoại thiên bang chúng cùng Bạch Phát Tiên tạo thành bóng ma tâm lý, điểm khoa kỹ 900 nhìn xem hệ thống truyền đến nhắc nhở, Đường Thiên lông mày nhíu lại. Khá lắm, chỉ là đánh bại Bạch Phát Tiên liền có thể thu được 500 điểm khoa kỹ, cái này so thu một cái tử sĩ lấy được còn nhiều. Dựa theo như vậy tính toán, giết một cái kim cương phàm cảnh là 100 điểm. Giết một cái tự tại địa cảnh là 300 điểm. Một đợt này liền thu hoạch 2400 điểm khoa kỹ. Quả nhiên vẫn là đi ra lăn lộn kiếm lời nên nhiều a các loại, thế nào còn có một cái 900. Ân, tạo thành bóng ma tâm lý. Đường Thiên trừng mắt nhìn, trong lòng có chỗ hiểu ra. Chẳng trách nửa năm trước đó kia Phật nộ Đường Liên nổ một thoáng, tiếp đó đột nhiên thu được một đám lớn điểm công hiến. Nguyên lai là cho các đệ tử Tuyết Nguyệt Thành tạo thành bóng ma tâm lý, cho nên mới thoáng cái thu được nhiều như vậy. Lúc ấy bởi vì tạo thành bóng mờ quá nhiều, nguyên cơ hệ thống trực tiếp tóm tắt nhắc nhở, dẫn đến Đường Thiên bây giờ mới biết chuyện gì xảy ra. Biết được chân tướng Đường Thiên, kém chút không cười ra tiếng. Mà nhìn xem Đường Thiên cười không ngớt ánh mắt. Bạch Phát Tiên 10 điểm phát điên, cái này biến thái lại còn cười được, trên tay của hắn cầm là cái gì? Chẳng lẽ là kiểu mới ám khí? Xong, hôm nay xem như ngã xuống, nghe nói ra hỏa này bụng dạ độc ác, làm không tốt thật muốn bằng dao. Bạch Phát Tiên chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lại thấy đến Đường Thiên vung tay lên, bên cạnh hắn những liên hoa kia cánh hoa lập tức lần nữa bay lên, rơi vào đến Đường Thiên trong tay, theo sau lần nữa hóa thành một đóa tiểu liên hoa, bị Đường Thiên thu vào. Bạch Phát Tiên hơi kinh ngạc, ngươi không giết ta? Lời này vừa nói ra, Đường Thiên cũng có chút kinh ngạc, vì sao muốn giết? Đã nói luật bản, tự nhiên đến cần dừng thì dừng. Bạch Phát Tiên người này tuy là cùng Đường Thiên lập trường khác biệt, nhưng một thân hiền hòa mà có phong độ, chưa từng lấy lớn hiếp nhỏ, dù cho bị tiểu bối mạo phạm, cũng chưa từng ra tay đọc gắt. Xem như một dòng nước trong. Đường Thiên tuy là sát phạt nặng, nhưng cũng không phải gặp người liền giết giết lung tung hạ người. Về phần những thiên ngoại thiên kia ban chúng, đó là chính mình đục vào, thuộc về là tự sát, cùng Đường Thiên không có quan hệ. Bạch Phát Tiên chán gân xanh ngày này. Không ngờ như thế ngươi còn thật đem cái này làm đến cần dừng thì dừng a. Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta cho cốt đều hất lên. Hắn quay đầu nhìn một chút đã chết đi không ít tiên ngoại thiên ban chúng, cùng bị dư ba tác động đến bị thương thương binh. Theo sau thân hình hơi động, đứng dậy, khôi phục phong độ nho nhã bộ dáng. Hắn đối những cái kia thực lực yếu kém, không có xông lên thủ hạ nói, các ngươi đem thương binh mang về cứu chữa. Đúng. Thiên ngoại thiên bang chúng tối lui. Bạch Phát Tiên nhìn xem Đường Thiên, thở dài. Có vị này tại, muốn nhận lại thiếu tông chủ xem như so với lên trời còn khó hơn, nhưng lại không thể buông tha, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đường Thiên nhìn xem trong tay bên trong camera xinh đẹp Bạch Phát Tiên, hết sức vui mừng. Thật sự là lúc này Bạch Phát Tiên nho nhã cùng bên trong Camera xinh đẹp tạo thành quá lớn tương phản. Camera bên trong Bạch Phát Tiên nằm ở trong hoa sen, tựa như là kiếp trước du lịch đến cảnh điểm đại mụ đoàn chụp ảnh đồng dạng, tràn ngập tiếp địa khí xinh đẹp, lại đủ cả thế hệ trước tốt đẹp thẩm mỹ. Thật sự là một lời khó nói hết. Ha ha ha. Mạc Tiên Sinh vì sao thở dài a? Mạc Kỳ Tuyên nói, tự nhiên là, sự tình muốn làm không làm được, nhưng lại nhất định cần làm đến, khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Đường Thiên Y nguyên cười vui vẻ, lúc này không làm được, qua một thời gian ngắn có lẽ liền làm được, Mạc Tiên Sinh nếu là không ngại, đại nhưng đi theo chúng ta đi một chuyến, có lẽ cũng có thu hoạch. Mắt Mạc Kỳ Tuyên sáng lên, trong lòng có chút hiểu rõ. Là, Đường Thiên chỉ là hộ tống, cũng không phải trấn áp, Thiếu Tông Chủ luôn có rời đi Đường Thiên hộ tống thời điểm. Gặp Đường Thiên thái độ này, tựa hồ đối với Thiếu Tông Chủ cũng vô lý, cũng không dám giữ chi ý đến lúc đó đến biên cảnh Cửu Long tự, chính mình lại ra tay không mượn. Nếu là hiện tại đoạt lại Thiếu Tông Chủ, trên đường đi cao thủ nhiều như mây, vô số người nhìn chằm chằm, ngược lại còn thật không hẳn có khả năng đem Thiếu Tông Chủ thành công mang về vực ngoại thiên ngoại thiên. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, đối Đường Thiên dâng lên một chút hảo cảm. Lại trông thấy Đường Thiên vẻ mặt tươi cười, ngược lại tò mò, Thứ Tôn Chủ cớ gì như vậy vui vẻ? Người đang nhìn cái gì? A, đây là vật gì? Hắn xuống tới, thăm dò nhìn về phía Đường Thiên camera. Chỉ cái nhìn này, Bạch Phát Tiên liền nháy mắt như gặp phải sét đánh đồng dạng, đứng thẳng bất động tại chỗ. Trong hình, chính hắn chính giữa đầy bụi đất, bày ra một người xinh đẹp tư thế, nằm tại trong hoa tâm. Hình ảnh kia, quá đẹp, để hắn tim mật cô run. A, ngươi, Thứ Tôn Chủ, ngươi cái này, mà lấy Bạch Phát Tiên tâm tính, lúc này nhìn xem tấm hình này đều là nói năng lộn xộn. Biến thái A Huy, ngươi là biến thái A, đây là cái gì A? Bạch Phát Tiên cảm giác chính mình muốn ngủ, lúng túng ngón chân trụ. Đối Bạch Phát Tiên tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 Đường Thiên ánh mắt sáng lên, còn mẹ nó có thể dạng này. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Bạch Phát Tiên, hình như phát hiện vật gì tốt. Mà Bạch Phát Tiên thì là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Đường Thiên, không biết rõ ra hỏa này là cái gì thành phần. 4. Thứ Tôn Chủ, thứ này như thế nào biến mất? Đường Thiên đem camera thu hồi, không biến mất được, Thiên Thạch Vũ Trụ làm, cho ngươi cũng đánh cùng nát. Bạch Phát Tiên hít sâu một hơi. Hỗn đản này, quả nhiên là mất trí, không làm người a. Cái này nếu là truyền ra ngoài, bản hộ pháp một thế anh danh, chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cần phải trong đêm rời đi thiên ngoại thiên, ẩn cư hải ngoại đi. Tứ Tôn Chủ, vật này tuyệt đối phải thật tốt đảm bảo, không cần thiết truyền ra ngoài a. Nếu là có thể, làm ơn tất yếu giao cho tại hạ đảm bảo. Mặc dù nói Bạch Phát Tiên đời này đều không muốn lại nhìn thấy cái kia một hình ảnh, nhưng mà vì ổn thỏa, vẫn là chính mình đảm bảo càng tốt hơn. Ai biết Đường Thiên lắc đầu, đây chính là bảo bối của ta, Thiên Thạch Vũ Trụ tạo, tại sao có thể tùy tiện đưa người? Về phần đảm bảo nha, vậy liền đến nhìn ngươi biểu hiện, nếu là phía sau cản đường người quá mạnh, không chú ý rơi xuống. Bạch Phát Tiên toàn thân run lên, không chú ý rơi xuống. Tiếp đó giang hồ tranh nhau truyền nhìn. Ngoa tạo, không thể nhớ lại nữa, hậu quả quá kinh khủng. Bạch Phát Tiên sắc mặt nghiêm túc kiên định, Tứ Tôn Chủ yên tâm, đoạn đường này có ta ở đây, liều mạng cũng sẽ không để Tứ Tôn Chủ xuất hiện nguy cơ. Đường Thiên nhìn xem Bạch Phát Tiên nghiêm túc bộ dáng, trong lúc nhất thời hết sức vui mừng. Vậy liền đa tạ Mạc tiên sinh. Bạch Phát Tiên khóc không ra nước mắt. Cần phải, cần phải. Quả thực là mất trí. Hỗn đản a hỗn đản. Tuyết Nguyệt Thành ba vị tôn chủ từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc chỉ gió tế nguyệt, làm sao lại xuất hiện như vậy một cái tâm địa đen tối. Vừa mới đối Đường Thiên dâng lên một chút hảo cảm, lúc này trực tiếp biến mất hầu như không còn, hóa thành số âm. Chương 13, Đường môn ám khí còn có thể dạng này chơi. Nỗ Hoa, trong miếu đổ nát. Lôi Vô Kiệt nhìn xem bên ngoài tàn tạ khắp nơi mặt đất. Nơi đó cơ hồ bị đánh ra một cái to lớn lòng sông tới, không khỏi đến mồm dài đến lão đại, thật lâu không có khép lại. Bọn hắn thích lịch đường lôi ra những vật kia, tại sự so sánh này, liền một cánh hoa cũng không sánh nổi. Mà phía sau Tiêu Sắt tuy là trên mặt không có gì biểu tình, nhưng mà trong lòng đã chấn lật. Đường môn ám khí còn có thể dạng này chơi. Chỉ một đóa tiểu kim liên, cuối cùng tạo thành như vậy vị thiên diện địa bí lực, đây là thủ đoạn gì? Chưa từng nghe thấy. Cái này có thể xem như khai sáng nhất thời lớn tông sư à, vị này Tứ Tôn Chủ chỗ hiện ra đồ vật, sớm đã vượt xa đường môn quá nhiều. Chết để trùng kích xào xạc thế giới quan. Ngược lại Đường Liên cùng Tư Không Tiên Lạc mỗi người nhẹ nhàng thở ra. Đường Liên sờ lên trên đầu đổ mồ hôi, quá tốt rồi, là phiên bản cũ Phật Nộ Đường Liên, nếu là tiểu sư thúc lấy ra toàn bộ Phật Nộ Đường Liên mới, e rằng chúng ta an toàn, còn thật khó mà nói. Tư Không Tiên Lạc gật đầu một cái, không sai, cái Mạc tiên sinh kia cũng rất mạnh, dĩ nhiên có thể tại tiểu sư thúc Nộ Hoa Cửu Long bản dưới Phật Nộ Đường Liên kiên trì lâu như vậy. Nộ Hoa Cửu Long bản, đây là phiên bản cũ. Tiêu Sắc cùng Lôi Vô Kiệt nghe lấy hai người đối thoại, cảm giác 10 điểm không hợp thói thường. Cái kia mẹ nó bản mới vốn đến dạng gì? Mà chính giữa đi tới Bạch Phát Tiên cũng nghe đến mấy câu nói đó, trong lòng không khỏi đến run lên. Khá lắm. Nguyên lai đối cái này tâm địa đen tối ra hỏa tới nói, cái này còn thật xem như đến cần dừng thì dừng. Trong lúc nhất thời, trong lòng Mạc Kỳ Tuyên có chút phức tạp. Mà sau một khắc, cỗ này phức tạp liền biến thành sụp đổ. Chỉ nghe Đường Thiên nói, Mạc tiên sinh thật là người tốt ta, hắn quyết định một đường hộ tống chúng ta đi Cựu Long tự. Ta người tốt ngươi cái. Trong lòng Bạch Phát Tiên đều muốn mắng người, nhưng mà trên mặt vẫn là ung dung nho nhã khí độ tiêu sái. Ta cùng Tứ Tôn Chủ mới quen đã thân, Tứ Tôn Chủ có việc, tại hạ tự nhiên là phải giúp một tay. Mọi người thấy Bạch Phát Tiên một mặt hoài nghi. Ngươi mới vừa rồi bị đánh như vậy thảm, hiện tại nói cái gì mới quen đã thân, lừa quỷ đây. Tuy là trong lòng hoài nghi, nhưng mà mọi người cũng không coi ra gì, cuối cùng nhiều cái trợ thủ đa phần ổn thỏa. Về phần Bạch Phát Tiên có thể tin hay không, cái kia không trọng yếu. Ngược lại có tiểu sư thúc tại, bọn hắn đều là yên tâm. Tư Không Thiên Lạc nghe vậy trước mắt, tiểu sư thúc, ta cũng phải cùng các ngươi đi Cửu Long Tự, phần này nhiệm vụ cũng có một phần của ta. Đường Thiên lập tức lắc đầu, khó mà làm được, ngươi nếu là thương tổn đến một đinh nửa điểm, cha ngươi có thể cùng ta liệu. Ngươi vẫn là mau trở về, ta tìm người hộ tống ngươi, miễn cho ngươi cha lo lắng. Tư Không Thiên Lạc tự nhiên không chịu, xông lại ôm lấy Đường Thiên làm nũng, tiểu sư thúc, ngươi giúp ta một chút nha, ta không muốn trở về quá nhàm chán, ta theo bên cạnh ngươi, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Có được hay không vậy, dọc theo con đường này ta đều nghe lời, nghe ngươi, tuyệt không làm trái. Tiểu sư thúc ngươi hiểu ta nhất, lại nói ngươi lại không sợ cha ta. Ta là không sợ cha ngươi, ta sợ hắn lại nhảy a. Đường Thiên nhìn xem trong ngực cọ qua cọ lại, như mèo nhỏ Tư Không Thiên Lạc, bất đắc dĩ, cũng có chút mềm lòng. A được thôi, đã nói, theo bên cạnh ta không cho phép chạy loạn. Nói đến đánh nhau liền trốn bên cạnh ta, xảy ra vấn đề sau đó nhưng không cần người chơi. Tư Không Thiên Lạc lập tức nhảy nhót vô cùng, ôm lấy Đường Thiên nhón chân lên đối Đường Thiên gương mặt liền hôn một cái, tiểu sư thúc tốt nhất rồi. Đường Thiên sờ lên Tư Không Thiên Lạc đầu nhỏ có chút bất đắc dĩ. Đều lớn như vậy cô nương, còn trách trách hô hô. Hắn cũng là không coi ra gì, lại không để ý đến trong mắt Tư Không Thiên Lạc giảo hoạt, tựa như an bụng đạt được mèo con đồng dạng. Lúc này Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Trường Phong sắc mặt nghiêm túc, tại trong Tuyết Nguyệt Thành tìm kiếm khắp nơi. Thiên Lạc, nhìn thấy ngươi sư thì không? Không có. Thiên Lạc, liên tiếp 2 ngày đều không có nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc, Tư Không Trường Phong sốt ruột phá. Hắn vốn là cái nữ nhi nô, đối Tư Không Thiên Lạc cương triều vô cùng, để ý tốt cùng. Lại thêm bây giờ Bắc Ly quần quần sóng ngầm, theo bốn mặt nước khác tới cao thủ nhiều vô số kể. Mãnh Long Quá Giang phía dưới, ai biết ở trong đó có cái gì tâm thuật bất chính hạng người sẽ đối Tư Không Thiên Lạc cái tiểu nha đầu này hạ thủ. Cuối cùng chính mình nữ nhi chỗ mã duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người. Vạn nhất có nguy hiểm, Tư Không Trường Phong muốn điên rồi. Sư tỷ, ngươi thấy Thiên Lạc không? Một đường tìm tới Thương Sơn, nhìn thấy Lý Hàn Y Y, Tư Không Trường Phong gấp rút hỏi. Lý Hàn Y Y lắc đầu, không có, làm sao vậy, nha đầu này lén đi ra ngoài. Đúng vậy a. Tư Không Trường Phong sốt rồi nói, hôm qua liền chưa thấy nàng, hôm nay bốn phía tìm qua phía sau, cũng không có. Bây giờ tình huống ngươi cũng biết, vạn nhất. Lý Hàn Y thì nói, ngươi đừng nội, nha đầu này tuy là thích chơi, nhưng vẫn là có chừng mực. Trước kia cùng hắn tiểu sư thúc thân nhất, bây giờ nàng tiểu sư thúc không tại, nàng lại không gặp, rất có thể đi tìm hắn tiểu sư thúc. Nếu là hai người tụ hợp, cái kia Thiên Lạc an toàn liền không có vấn đề. Tư Không Trường Phong nghe vậy càng là giật nảy mình, cái kia không càng tao, nàng một đường đuổi theo, dọc theo con đường này đều là nhìn kỹ tiểu thiên bọn hắn. Không được, ta đến mau chóng đi tin, để người liên hệ đi hỏi một chút bọn hắn hội hợp không có. Tư Không Trường Phong nói lấy, liền muốn quay đầu đi đưa tin. Lại bị Lý Hàn Y liền ngăn lại, sư đệ, ngươi đừng nội, ta có biện pháp càng nhanh xác nhận. Trong lòng Tư Không Trường Phong mặc dù lo lắng, nhưng cũng ép xuống, hỏi, biện pháp gì? Lý Hàn Y liền đem ngọc linh tê móc ra, tiểu sư đệ trước khi rời đi, cho ta vật này có thể vượt qua khoảng cách lẫn nhau liên hệ, cực kỳ thần kỳ. Tư Không Trường Phong nghe vậy nhìn xem ngọc linh tê, không khỏi hoài nghi, ngươi nói cái này như là ngọc bội đồ vật, có khả năng vượt qua ngàn dặm tiến hành liên hệ. Trên đời còn có loại vật này? Lý Hàn Y cười khẽ, thử một lần liền biết. Trong lòng nàng cũng có chút chờ mong. Mấy ngày này Đường Thiên rời đi, nàng có chút tâm thần không yên, lại ngượng ngùng chủ động liên hệ hỏi ý bây giờ vừa vặn có cớ. Cũng không phải chính mình muốn hắn, đây là vì tìm Thiên Lạc. Chương 14, Lý Hàn Y tưởng niệm. Tuyết Dạ không mau tới. Sau một khắc, ngọc linh tê lóe lên, theo sau bỗng nhiên sáng rực. Trong đó truyền đến âm thanh, đương nhiên đó là Đường Thiên. Ta tốt sư tỷ, nhớ ta không? Lý Hàn Y sắc mặt bỗng nhiên chuyển hồng, cũng may có mặt nạ đó đỡ, ngươi chớ nói lung tung, Trường Phong ở đây. Tư Không Trường Phong sắc mặt cứng đờ, ân cụ cụ. Đường Thiên ngược lại lơ đễnh, ai nha, sư tỷ muốn sư đệ, đây không phải đương nhiên đi. Hắn nghe được Tư Không Trường Phong âm thanh, trong lòng đã hiểu rõ đại khái. Trường Phong sư huynh đây là tại tìm Thiên Lạc a. Để hắn yên tâm đi, Thiên Lạc tại ta chỗ này. Tư Không Trường Phong vô cùng kinh ngạc, cũng thật là tiểu sư đệ âm thanh. Thứ này, còn thật có thể thiên lý truyền âm, cái này chẳng phải là cùng thần tiên đồng dạng. Hắn không ngừng đánh giá cái ngọc linh tê kia, trong lòng suy nghĩ lúc nào để Đường Thiên cho chính mình cũng làm một cái, để tùy thời tìm tới Thiên Lạc. Nhưng bây giờ không phải suy nghĩ những cái này thời điểm. Tư Không Trường Phong ních lại gần ngọc linh tê, tiểu sư đệ, Đường Thiên thật ở chỗ của ngươi. Đường Thiên cười nói, tự nhiên là, ta còn có thể gạt ngươi sao? Không tin ngươi cùng nàng nói một thoáng, Thiên Lạc, cùng cha ngươi nói một câu. Trong miếu đổ nát, Tư Không Thiên Lạc điên cuồng khoát tay cự tuyệt, lại bị Đường Thiên một tay liền bộ tới, chỉ đành chịu nói, cha, ta đến tìm tiểu sư thúc, chờ ta cùng tiểu sư thúc hộ tống xong vật này liền trở về. Tư Không Trường Phong tự nhiên không làm, ngươi có biết hay không bên ngoài bây giờ nhiều nguy hiểm, nhanh lên một chút trở về. Tư Không Thiên Lạc giận dữ, nguy hiểm ngươi còn để tiểu sư thúc tới. Tư Không Trường Phong ngữ khí lập tức mềm nhũn ra, Thiên Lạc à, ngươi tiểu sư thúc rất mạnh, hắn đi tự nhiên không có vấn đề. Nhưng ngươi đi, quá nguy hiểm. Tư Không Thiên Lạc thấy thế, thay đổi chiến thuật, bắt đầu mật ngọt chết rồi, cha, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng mà ta muốn đi xem một chút đi. Tiểu sư thúc đã đáp ứng ta, sẽ bảo vệ tốt ta, ta cũng sẽ không cách hắn rất xa, khẳng định không có chuyện gì. Nàng vừa nói, một bên cho Đường Thiên địa bộ. Đường Thiên bất đắc dĩ ừ một tiếng. Là như vậy sư minh. Tư Không Trường Phong nghe được nữ nhi cầu khẩn, tâm địa lập tức liền mềm nhanh tan, nơi nào còn nói đến ra cự tuyệt tới. Tuy là lo lắng, nhưng đối Đường Thiên hắn nhưng cũng mười phần tín nhiệm. Cái kia,
Vậy là được a. Tiểu sư đệ, ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn, nếu như sự tình không đúng, không cần dùng sức mạnh. Đường Thiên rất bất đắc dĩ, gia hỏa này lại bắt đầu cầm giảm, chỉ cần đề cập tới nữ nhi của hắn, liền sẽ biến thành lắm lời. Đã biết, yên tâm đi sư minh. Nhanh để ta cùng sư tỷ nói mấy câu. Tư Không Trường Phong vẫn không yên lòng, còn muốn nhiều dặn dò vài câu. Nhưng khoẹt mắt liếc qua đột nhiên trông thấy Lý Hàn Y tay cầm lên chuôi kiếm, một cô không hiểu sát khí tràn ngập. Hắn lập tức giật nảy mình, bất đắc dĩ dừng lại, đem Ngọc Linh Tê đưa cho Lý Hàn Y, cuối cùng vẫn chưa yên tâm dặn dò một câu, như có nguy hiểm, nhất thiết phải. Cút. Lý Hàn Y liền đoạt lấy Ngọc Linh Tê nâng lên một cước, đem Tư Không Trường Phong đập bay. Theo sau bắt đầu cùng Đường Thiên đối thoại. Trong miếu đổ nát, mọi người thấy Đường Thiên cầm trong tay Ngọc Linh Tê, cùng bên trong nói chuyện, đều là vô cùng kinh ngạc, phản ứng không giống nhau. Lôi Vô Kiệt đi qua ban đầu kinh ngạc phía sau, ý thức đến bên trong Ngọc Linh Tê truyền đến âm thanh đến từ Tư Không Trường Phong cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên phía sau. Cả người đều hóa thân tiểu mê đệ, thân thể uốn lẹo, nhìn xem mắt Ngọc Linh Tê đều nhanh muốn toát ra tiểu tinh tinh tới. Là Thương Tiên a. Thứ này dĩ nhiên có thể cùng Thương Tiên đối thoại, nô, còn có Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Hắn tuy là muốn tìm Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, nhưng mà hiện tại không chút nào dám chen vào nói. Cuối cùng, Nộ Hoa Cửu Long Phật Nộ Đường Liên uy thế còn rõ mồn một trước mắt. Mà Tiêu Sắt thì là mắt nhìn kỹ Ngọc Linh Tê, môi ruột gan cũng không nghĩ ra thế gian cùng chi tướng như đồ vật, trong lòng không khỏi sợ hãi than không dứt. Cái này tứ tôn chủ trên mình chỗ thần bí càng ngày càng nhiều, mà ngay cả loại kỳ vật này đều có. Tin tức của Bách Hiểu Đường e rằng phải thật lớn đổi mới một thoáng. Về phần Bạch Phát Tiên, từ lúc hắn gặp qua Kameza phía sau, đối Ngọc Linh Tê đã không kinh ngạc nhiên. Lúc này đầy trong đầu đều là nghĩ đến, như thế nào mới có thể để tấm hình kia biến mất, cơ hồ là trà không nhớ cơm không nghĩ, ăn ngủ không yên. Tư Không Thiên Lạc miệng nhỏ bật lên, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn xem Đường Thiên nói chuyện với Lý Hàn Y. Đường Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn Lôi Vô Kiệt một chút, theo sau đi ra miếu hoàng, thấp giọng nói, ta nhìn thấy đệ đệ ngươi. Đệ đệ ta? Lý Hàn Y thì nghi hoặc. Đường Thiên gật đầu nói, Lôi Vô Kiệt, rời đi Lôi gia nhập thế. Đối diện lâm vào yên lặng, sau một lát, Lý Hàn Y thì hỏi, hắn thế nào? Đường Thiên cười nói, đần độn. Lý Hàn Y thì lại trầm mặc một hồi, như có nguy hiểm. Đường Thiên nói, ta sẽ bảo đảm an toàn của hắn, về phần cái khác, cũng để cho chính hắn thật tốt sống sáo, chung quy không chỗ xấu. Ừm. Sư tỷ, mấy ngày không gặp, nhớ ta không? Ngươi, yên tâm, không có người nghe được. Muốn, có một điểm muốn. Ha ha ha, ta cũng muốn sư tỷ, chờ ta trở về, nhất định phải cùng sư tỷ triền miên 3 ngày 3 đêm để giải ta cái này tưởng niệm nỗi khổ. Ngươi cái tên này, lại bắt đầu nói bậy, không cùng ngươi nói nữa. Đối diện âm thanh hiển nhiên hoảng loạn lên, Ngọc Linh Tê truyền tin bị chặt đứt. Đường Thiên nhìn xem Ngọc Linh Tê ý cười giật giảo, lâu như vậy, vẫn là như vậy, sư tỷ thật đáng yêu à? Hắn ngẩng đầu nhìn miếu hoang xung quanh, hoang sơn xa xa, dưới mặt tuyết ẩn có động tĩnh. Siêu cấp trí não siêu xem hình thức khởi động, kia hồng ngoại nhận biết khởi động, vạn vật nháy mắt hiểu rõ tại ở trong tầm nhìn. Cho dù là dưới mặt tuyết ngủ đông gai vị đều không chỗ che thân. Cái kia chậm rãi mò qua tới, số lớn người áo đen, tự nhiên cũng không chỗ che thân. Có ý tứ, một đêm này khách nhân thật không ít ta. Phát giác được những người này động tĩnh, Đường Thiên cũng không có trước tiên động thủ, mà là yên lặng về tới trong miếu đổ nát. Bởi vì đối phương nhân mã rất nhiều, bốn phương tám hướng đều có. Như vậy tán loạn, khoảng cách lại xa, đánh giết lên cực kỳ không tiện, dễ dàng xuất hiện cá lọt lưới. Đã đối phương muốn động tay, cái kia sớm tối đều sẽ sở đến gần bên. Còn nếu là đến gần bên, vậy liền thuận tiện Đường Thiên hạ thủ, hắn có 100 loại phương pháp đoàn diệt đối phương, một người đều chạy không thoát. Hơn nữa, chương 15, Hoàng Hà chạy ngược thủy mạn kim sơn bản bạo vũ lê hoa trầm. Trong miếu đổ nát, Bạch Phát Tiên thuận theo suy tư, ánh lửa tại trên mặt chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Hắn vẫn là lo lắng, một mực không có nói chuyện. Vì tiếp thiếu tông chủ trở về thiên ngoại thiên, hắn làm không ít chuẩn bị, tự nhiên cũng rõ ràng hơn dọc theo con đường này phải đối mặt địch nhân đông đúc, khó có thể tưởng tượng. Không phải hắn cũng sẽ không đánh vỡ nguyên kế hoạch, sớm chạy tới nơi này tới, mà cũng chính vì vậy, hắn mới càng lo lắng. Dọc theo con đường này nhiều như vậy địch nhân cùng cao thủ, vạn nhất Đường Thiên có nguy hiểm, đem vừa mới cái kia thất lạc tại đây, vậy mình cái kia hình ảnh, e rằng muốn lưu truyền khắp nơi đều là. Đến lúc đó coi như thiếu tông chủ nhận lại thiên ngoại thiên, chính mình cũng không mặt mũi ngây người. Bất kể nói thế nào, nhất định không thể để cho loại tình huống này xuất hiện mới phải. Nghĩ như vậy, lại thấy Đường Thiên đi vào miếu hoang, nói, lại tới một nhóm người, buổi tối hôm nay náo nhiệt. Sắc mặt Bạch Phát Tiên căng thẳng, ta đi giải quyết bọn hắn. Đường Thiên ngăn cản hắn, đừng nóng nổi, đối phương nhân số rất nhiều, lại phân bố cực kỳ tan. Chờ bọn hắn mò qua tới, ngươi lại ra tay không muộn. Đường Thiên vừa nói, một bên vô thanh vô tức đánh ra mấy cái như ý châu. Em dịu như ý châu từ miếu hoang cửa sổ bay ra, rơi vào trong đống tuyết. Lại tại ngắn nháy mắt ở giữa phát sinh biến hóa, hóa thành từng cái cỡ nhỏ máy không người lái, bay lên bầu trời, tiếp đó trôi nổi tại miếu hoang bốn phương tám hướng. Chút ít này hình máy không người lái cùng Đường Thiên trí não tồn tại số liệu truyền thâu, ngang với Đường Thiên mắt, thuận tiện hắn tùy thời hiểu rõ chung quanh động tĩnh. Giờ này khắc này, tại Hoang Sơn một tòa cự thạch đằng sau, một cái đỏ thẫm cố kiệu tọa lạc tại trong đống tuyết, gió lạnh thổi lên cố kiệu bên trên đỏ tươi lộ mỏng, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một đạo vũ mị thân ảnh nghiêng ngồi, cầm trong tay tú hoa trầm, động tác thành thạo ngay tại thêu thùa. Giáo chủ, tình báo hình như có sinh ra bảo, Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ hình như cũng tới. Vừa mới bên kia động tĩnh, như là Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ tại cùng người giáo thủ. Người của chúng ta không có dám quá mức tới gần, sợ bị phát hiện, nhưng từ xa nhìn lại, uy lực khá lớn, như là một loại kiểu mới kỳ môn ám khí. không nhanh không chậm âm thanh theo trong tiệu truyền đến, tràn ngập một loại tà dị vũ mị. Ồ, Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ, ta biết hắn, Đường Môn Diêm Vương Tiên, một thân công phu ám khí xuất thần nhập hóa, những năm gần đây tại Tuyết Nguyệt Thành dốc lòng nghiên cứu ám khí của hắn, nghe nói chính xác uy lực không nhỏ. Người này thực lực không tầm thường, bất quá mặc kệ thủ pháp mạnh hơn, cũng đánh không lại chúng ta nhiều người như vậy. Chờ một chút ta tự mình gặp gỡ hắn, ngươi nói cái kia ám khí uy lực khá lớn, lớn bao nhiêu? Thủ hạ Đường chủ trả lời, hai người giao thủ, có tiếng sấm nổ mạnh, cái kia miếu hoang phía trước trên đất trống, bị vênh ra nửa trượng sâu, dài hơn 3 trượng khe rãnh tới, cùng chi giao tay người, thực lực hình như cũng xem là tốt, chỉ là bị thương, không chết. Đông Phương Bất Bại cười nói, tiếng sấm nổ mạnh. A, vậy cũng không gì hơn cái này, ám khí tăng thêm thuốc nổ thôi. Mượn ngoại lực, chung quy là đường nhỏ, Đường Thiên đây là đi lệnh ra, chờ sau đó, để cho ta tới dạy một chút hắn cái gì gọi là giết người trong vô hình. Truyền lệnh xuống, lập tức bao vây phía trước tòa kia miếu hoang, giết chết tất cả mọi người, đem vật kia lấy tới cho ta. Đường Thiên nơi đó không cần lo lắng, có ta tới ứng phó. Đường chủ Đồng Bách Hùng liền ổn quyền, vâng. Giáo chủ, bọn hắn không biết là cái kia nộ hoa cửu long Phật nộ Đường Liên, căn bản cũng không có chọn vẹn bạo phát. Loại trừ bị Bạch Phát Tiên ngăn cản được bên ngoài, cơ hồ đại bộ phận đều bị Đường Thiên thu về. Theo lấy Đồng Bách Hùng xuống dưới truyền lệnh, cái kia nguyên bản tại Đại Tuyết bên trong tiềm hành mò qua đi đám người áo đen, nhộn nhịp tăng nhanh tốc độ. Mà đỏ thâm cố kiệu bên trong cũng truyền tới một tiếng mệnh lệnh. Đến tiệu, đi phía trước miếu hoang, gặp bọn họ một chút. Được. Cố kiệu phía dưới, bốn cái kim cương phàm cảnh cao thủ đồng thời phát lực, thi triển kinh công, bốn người như một người, mang cố kiệu nhẹ nhàng đạp tuyết mà đi. Cái kia màu đỏ cố kiệu, tại đây khắp núi đồi tuyết trắng mênh mang bên trong, lộ ra đặc biệt chói mắt. Tới. Đường Thiên nhìn phía xa một màn kia màu đỏ chậm chậm tới gần, thân hình hơi động, lên miếu hoang nóc phòng. Người khác cũng theo sát phía sau, nhộn nhịp rơi vào trên nóc nhà, đứng ở Đường Thiên bên cạnh. Lọt vào trong tầm mắt, đầy khắp núi đồi người áo đen của tới, được xưng tụng là phô thiên cái địa. Ba tầng trong ba tầng ngoài vây hướng miếu nhỏ. Bọn hắn khả năng cũng không nghĩ tới lại đột nhiên tuyết rơi, quần áo màu đen tại đại tuyết bên trên, lộ ra 10 điểm nổi bật. Bất quá bây giờ toàn bộ hiện thân, quy mô bao vây, cũng là không quan trọng. Và, tới thật nhiều người a, lần này náo nhiệt. Từ không thiên lạc trường thương cũng rơi, không chút nào sợ, thậm chí còn có chút nhẹ nhõm. Hình như càng náo nhiệt càng tốt, không sợ phiền phức lớn. Lôi Vô Kiệt cũng là ma quyền sát trưởng kích động. Tiêu Sắc ngược lại mà không biểu tình. Nguyệt Cơ đứng ở Đường Thiên sau lưng, diện mục lãnh túc. Theo lấy người áo đen càng ngày càng dày đặc, màu đỏ cốt kiệu cũng càng phát gần. Xa xa, có vũ mị âm thanh truyền đến, "Tứ tôn chủ, đồ vật lưu lại, trở về Tuyết Nguyệt Thành đi a, ta không làm khó dễ các ngươi." Liền tới điểm ấy người liền muốn đồ vật, e rằng phân lượng không đủ. Đường Thiên một mặt thoải mái, còn có nhân thủ ư? "A, đem ngươi giết, nhân thủ tự nhiên là đủ." Trong kiệu âm thanh đột nhiên biến đến sát khí lắm liệt. Vừa dứt lời, mấy cái tú hoa châm vô cùng tốc độ nhanh phi tốc đánh tới, thẳng đến Đường Thiên. Cái này tú hoa châm vô thanh vô tức, lại nhanh như lưu quang. Tại đại tuyết che giấu phía dưới, rất khó thấy rõ. Mọi người cơ hồ chưa kịp phản ứng, liền nghe được bên cạnh truyền đến đinh một tiếng. Một mai tú hoa châm vừa ra, mà Đường Thiên trước người thì là bao quanh một mai tiểu thuẫn, tự nhiên là tâm linh tử năng kim loại lỏng. Quá chậm. Đường Thiên lắc đầu. Mà theo lấy mai này tú hoa châm vừa ra, chung quanh tiếng la giết mãnh liệt, vô số người áo đen bạo khởi đánh út về phía nóc nhà mọi người. Cùng lúc đó, trong tiểu người hình như càng tức giận hơn, nháy mắt liền là vô số tú hoa châm bay tới, theo mỗi cái xảo quyệt góc độ tập sát Đường Thiên. Đường Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, xung quanh cơ thể tiểu thuẫn chợt trái chợt phải, đột nhiên lại hóa thành mấy mảnh, đem có tú hoa châm đón đỡ trống không. Đinh đương âm thanh không ngừng vang lên. Tú hoa châm rơi trên mặt đất. Đường Thiên đi như thường, mảnh lá không dính vào người. Thản nhiên từ trong ngực lại móc ra một cái hoàng hà chạy ngược thủy mạn kim sơn bản bạo vũ lê hoa châm, liền muốn ném tới bầu trời. Đường Liên vừa thấy cái kia bạo vũ lê hoa châm, lập tức con ngươi rung mạnh, lại rụt rụt đầu. Từ không thiên lạc càng là sắc mặt đại biến, vội vã ôm lấy Đường Thiên cánh tay, "Tiểu sư thúc, trước đừng ném cái đồ chơi này, cho ta cái cơ hội xuất thủ, tập luyện tập luyện." Thật là văn cầu, những vật này thực tế quá dọa người. Chương 16, Dung Ma Ma Điện từ mạch xung kim châm phong bạo. Đường Liên cũng liền vội vàng gật đầu nói, "Đúng à, tiểu sư thúc, chúng ta cũng đến tập luyện tập luyện." Lôi Bô Kiệt cũng hô, "Ta đã sớm đưa tay, giao cho chúng ta a." Đường Thiên nghe vậy, nhìn xung quanh một chút những người áo đen kia. Đại bộ phận liền kim cương phàm cảnh cũng chưa tới, chỉ có một phần nhỏ, như Đồng Bách Hùng nhất lưu thực lực không tầm thường, bất quá lại chính mình tại bên cạnh phối hợp, mấy người cũng sẽ không gặp được nguy hiểm tình huống. Cái này cũng là xem như cái rèn luyện cơ hội. Thế là hắn đối sau lưng Nguyệt Cơ nói, "Nguyệt Cơ, ngươi nhìn kỹ thế lạc." "Được, tôn chủ." "Mạc tiên sinh, ngươi tùy ý, ta bồi yêu nhân kia chơi một chút." Bạch Phát Tiên đồng tình nhìn một chút cái kia không ngừng vùng chân cốt hiệu, tâm nói lại có người muốn xui xẻo, theo sau liền lách mình rết vào trong đám người. Mà Đường Tiên câu này nhân yêu, tựa hồ là chọc giận trong tiểu người, cái kia tú hoa châm vung ra tần suất lần nữa bạo tăng. Thủ pháp càng là thiên biến vạn hóa. Chỉ quân, lục hợp, theo gió, ý địa vân, không ve. Hoặc nhẹ dư không tiếng động, hoặc vừa nhanh vừa mạnh, hoặc nhanh như lưu quang, hoặc tránh như quỷ quái. Tinh tế vô cùng tú hoa châm, nối thành một mảnh, cùng súng máy dường như. Đáng tiếc, cuối cùng không phải súng máy. Coi như là súng máy, cũng không phá được kim loại lỏng phòng hộ, Đường Thiên bên cạnh trôi nổi kim loại lỏng, có thể nói là còn kiến chui không lọt. Đinh đinh đương đương âm thanh không ngừng truyền đến, quả nhiên là một châm cũng đánh không đến Đường Thiên, tất cả đều bị cái kia kim loại màu trắng bạc tiểu thuần cản lại. Hết lần này tới lần khác Đường Thiên liền nhìn cũng không xem một chút, đi bộ nhàn nhã đi về phía trước. hoàn toàn không nhìn Đông Phương Bất Bại công kích. Loại này xem thường tư thế, cùng liên tục thất bại, để Đông Phương Bất Bại tức đến phát run. Gia hỏa này là tình huống như thế nào? Lão tử nhanh như vậy trầm, tất cả đều ngăn cản xuống. Không nhìn thấy hắn có động tác gì à, bên cạnh hắn cái kia tránh tới tránh đi đến tột cùng là cái gì? Phong thủ vậy mà như thế nghiêm mật. Mà một bên khác, Đường Thiên Yên lặng móc ra hai thanh điện từ mạch xung kim châm phong bạo, chừng chừng nhắm ngay xa xa màu đỏ cốt kiệu. Thanh này kim châm phong bạo như là tiểu súng tiểu liên đồng dạng, một tay giữ nắm, họng súng thật nhỏ như châm, băng đạn rộng lớn hẹp dài, trong băng đạn có 1.5 vạn cây kim châm. Là Đường Thiên kết hợp đường môn ám khí cùng hệ thống súng tiểu liên bản thiết kế phát minh ra tới. So với cải trang súng ống, ưu điểm là vô thanh vô tức, tốn năng lượng nhỏ, phóng ra tốc độ cực nhanh, kích phát uy lực to lớn, lực xuyên thấu cực mạnh. Bóp cò phía sau, kim châm từ điện từ mạch xung kích phát, phóng ra tốc độ cao nhất nhưng đạt tới mỗi giây 98 cái kim châm. Trong nháy mắt là có thể đem người đánh thành cái sảng. Nó lực phá hoại tuy là không bằng trọng trang đệ dệt e a lệ, nhưng nó xạ tốc mang tới tần số cao công kích, có thể cung cấp nước chảy đá mòn đồng dạng hiệu quả. Nhất là hai tay giữ năm phía dưới, cái kia hỏa lực liền càng thêm kinh khủng. Kim châm phô thiên cái địa, có thể đâm đầu người vẻ mặt mà. Nguyên cớ, Đường Thiên cho thanh thương này lấy tên Dung Mama. Ưa thích chơi châm đúng không? Tới xem một chút ta. Dám cầm kim đâm ta, vậy là ngươi không biết rõ Dung Mama lợi hại. Đường nét lưu loát Dung Mama điện từ mạch xung kim châm phong bạo nắm tại Đường Thiên trong tay, nhắm ngay màu đỏ cốt kiệu. Theo sau lấy cò kéo. Ầm một tiếng, vô số kim châm đổ xuống mà ra, phô thiên cái địa mà đi. Một bên khác, Đông Phương Bất Bại càng đánh càng gấp, càng đến gần càng gần, muốn tìm được Đường Thiên sơ hở. Nghĩ thầm nếu là lại tìm không đến sơ hở, liền muốn xuất thủ tập sát mấy cái khác thiếu niên tiểu nữ, ví như có khả năng công nó tất cứu, chắc hẳn cái này Đường Thiên chắc chắn lộ ra sơ hở. Nhưng mà đột nhiên, một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Nàng cơ hồ là theo bản năng thôi động Quỷ Hoa Bảo Điện, quỷ quái đồng dạng né tránh hướng cố kiệu một góc, thân thể quỷ dị co lại thành một đoàn, bên ngoài thân nội lực bành trướng bạo phát. Liên la động tác này, cứu nàng một mạng. Sau một khắc, toàn bộ cố kiệu cơ hồ biến đến trước sau trong suốt, vô số cái đôi mắt nhỏ xuất hiện, tựa như tổ ong đồng dạng. Mà Đông Phương Bất Bại trên mình, cũng nháy mắt bắn tung tóe ra vô số huyết hoa. Cũng may trong chớp nhoáng này kim châm 10 điểm tập trung, chỉ là đâm xuyên qua Đông Phương Bất Bại bả vai cùng bắt đuổi. Tăng thêm Đông Phương Bất Bại nội lực bạo phát chống cự, không ít kim châm uy năng bị giảm bất không ít, không có tạo thành càng lớn bạo phát thương tổn. Nhưng mà mặc dù như thế, cũng để cho Đông Phương Bất Bại vãi cả linh hồn. Cái này mẹ nó là cái gì? Ta kim ngươi bất quá mấy chục châm, còn một châm cũng không đánh bên trong, ngươi quay đầu liền đánh lao tử mấy trăm châm. Lập tức Đường Thiên như cũ tại không khác biệt bản hóa, cái kia vô số kim châm cơ hồ là liên thành một đầu màu vàng tơ lụa đồng dạng, không ngừng mà tới. Đông Phương Bất Bại sọ đầu không rõ. Cái này mẹ nó thứ quỷ gì a? Ngươi đem ám khí chơi biến thái như vậy, là muốn bị trời phạt a? Trong cơ thể nàng nội lực bạo phát, một tiếng ầm vang, trực tiếp phá toái cố kiệu xuyên qua mà đi. Theo sau thân ảnh giống như quỷ mị, tại trong tuyết không ngừng xuyên qua, qua lại lắc lư, muốn vùng thoát khỏi Đường Thiên mục tiêu khóa chặt. Cái này Quỷ Hoa Bảo Điện chính xác quỷ dị khó lường, hành động tốc độ cực nhanh lại góc độ xảo quyệt. Qua lại né tránh phía dưới, cứ việc kim châm xạ tốc cũng rất nhanh, lại luôn có thể bị Đông Phương Bất Bại sớm tránh khỏi tới. Hoặc là nói, là bị Đông Phương Bất Bại lợi dụng kim châm xuyên qua khoảng cách giữa hai người cần thiết thời gian trì hoãn, tới tiến hành né tránh. Nô, có chút ý tứ, sẽ còn di chuyển. Đường Thiên khẽ cười một tiếng, lấy cái này Quỷ Hoa Bảo Điện đặc thù, nếu là ngang nhau cảnh giới cái khác tồn tại, cầm trong tay cái này Dung Ma Ma trong thời gian ngắn khả năng còn thật đánh không trúng ra hỏa này. Quỷ Hoa Bảo Điện chính xác có nó chỗ đặc thù. Bất quá đáng tiếc, Đường Thiên có siêu cấp trí não phụ trợ, não hải tính toán mỗi thời mỗi khắc đều là lượng lớn, xử lý tốc độ cực kỳ khủng bố. Lúc này vô số hình ảnh tràn vào trong đầu chuyển hóa trở thành số liệu hình mẫu. Đông Phương Bất Bại mỗi một cái động tác, mỗi một lần biến tướng, mỗi một lần lâm trạng phương thức xử lý, đều tại Đường Thiên trong đầu tiến hành hàng trăm triệu tính toán. Từ đó diễn hóa thành một loại có thể cung cấp dự đoán hình mẫu. Cơ hồ bất quá là mấy giây thời gian, Đường Thiên liền đem Đông Phương Bất Bại thân pháp mò cái đại khái, bắt đầu chỉ đâu đánh đó xạ kích trò chơi. Chương 17, Đông Phương Bất Bại chết không nhắm mắt. Ngây thơ ma giáo giáo chủ. Đông Phương Bất Bại trên mình, lần nữa nhiều hơn vô số trước sau trong suốt nhỏ bé xuyên thấu thương thế. Trên mặt tuyết cũng nhiều thêm điểm điểm hoa mai. Đồng thời, những cái này hoa mai nở rộ càng ngày càng nhiều. Đông Phương Bất Bại sắc mặt từng bước biến đến tái nhợt, mặc dù hắn hiện tại đã đem khinh công công pháp thôi động đến cực hạn, nội lực cũng không ngừng bành trướng bạo phát, ngăn cản kim châm uy năng. Nhưng kim châm số lượng thực tế quá nhiều, người trước người sau, nội ngoại tương liên, phô thiên cái địa. Quả nhiên là tựa như phong bạo. Cơ hội chỉ cần chúng vào, vậy thì không phải là một mai hai cái, chí ít mười mấy mai thậm chí mấy chục mai rơi vào cùng một vị trí. Phía trước bị nội lực ngăn cản, lực lượng tan hết, đằng sau kim châm lập tức liền bắt kịp, lực lượng chống chết, xuyên thấu nội lực. Tăng thêm kim châm sắc bén, mạnh hơn nội lực cũng cho xuyên thấu mở ra. Đến mức Đông Phương Bất Bại vết thương trên người tại không ngắn gia tăng. Nàng cũng không phải là không nghĩ qua xuất thủ đem những cái này kim châm đánh vào ra. Nhưng mà nàng mới đánh ra một mai hai cái, bên kia đều đánh ra mấy chục trên trăm mai, nàng đánh ra tú hoa châm trực tiếp bị bao phủ. Đây là số lượng cấp nghiền FA. Tâm nàng thái băng nha. Đây rốt cuộc là cái gì ám khí, vì cái gì có khả năng phun ra nhiều như vậy kim châm. Hơn nữa, gia hỏa này đến cùng cái nào lấy được nhiều như vậy châm, bạo phát như vậy nửa ngày, còn chưa dùng hết ư. Phúc. Một mai kim châm đâm vào ngực, Đông Phương Bất Bại phun ra một ngụm máu lớn, theo sau nhanh chóng lùi lại. Nhưng hai chân xương đùi đã bị xuyên thủng không ít, tốc độ bắt đầu thật nhanh giảm xuống, nàng cũng không đoái hoài đến rất nhiều,
liều mạng hướng về sau chạy trốn. Thân thể loạn choạng ở giữa, lơ lửng không ổn định, cơ hồ xuất hiện tàn ảnh, làm cho không người nào có thể phân biệt. Nhưng đối với Đường Tiên tới nói, đó căn bản không là vấn đề. Đông Phương Bất Bại tất cả thân pháp hình mẫu đã hoàn toàn xây dựng hoàn tất. Tại trong đầu lượng lớn tính toán phía dưới, hắn liền một phút đồng hồ trong vòng Đông Phương Bất Bại tất cả động tĩnh quy tích đều tính toán tốt. Đây cũng không phải là chỉ đâu đánh đó, là hắn đánh đây, Đông Phương Bất Bại liền đụng vào đi đâu. Nhìn lên, tựa như là Đường Thiên dùng dung ma ma chỉ dẫn lấy Đông Phương Bất Bại chịu kim đâm đồng dạng. Đông Phương Bất Bại mặt tái nhợt bên trên, tựa như là thấy quỷ, mắt càng trừng càng lớn. Đó căn bản không có khả năng a. Ta hướng bên trái chạy, đụng vào hắn châm, hướng bên phải chạy, còn đụng vào hắn châm. Nhảy dựng lên thi triển khinh công, còn mẹ nó đụng vào hắn châm. Hắn làm sao biết ta muốn đi đâu? Liền không hợp thói thường. Đông Phương Bất Bại trong lòng sụp đổ, trên thân thể đã tràn ngập vô số lỗ kim, máu tươi không ngừng thấm ra, trực tiếp mất đi năng lực chống cự. Cái này có thể so sánh bạn Tiễn Xuyên Tâm muốn thống khổ nhiều hơn. Phù phù, Đông Phương Bất Bại đột nhiên té ngã trên đất, phun ra một ngụm máu lớn. Quay đầu sợ hãi nhìn phía xa Đường Tiên, mà Đường Tiên cũng thu tay lại, người khoác áo khoác rơi vào Đông Phương Bất Bại trước người. Chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, bất quá thời gian nửa nén hương, Đông Phương Bất Bại đột nhiên bị thua, để xung quanh không ít Nhật Nguyệt Thần Giáo bang chúng đều ghé mắt nhìn tới. Theo sau nhộn nhịp hít sâu một hơi. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Giáo chủ dường như thua. Làm sao có khả năng, giáo chủ thực lực mạnh như vậy, thế nào sẽ ở thời gian ngắn như vậy bị thua? Ta nhìn thấy, tên kia dùng giáo chủ am hiểu nhất vũ khí, đánh giáo chủ chật vật chạy trốn. Người nói là, đối phương cũng là dùng châm. Vô số Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo đồ tín niệm nháy mắt sụp đổ, giáo chủ của bọn hắn đều thua, vẫn là tại am hiểu nhất linh vực thua, thế thì còn đánh như thế nào? Không ít người nảy sinh ý lui, mà Lôi Vô Kiệt đám người lại càng đánh càng hăng. Nguyên Mện không biết, trong đám người có mấy cái Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão ẩn nấp trong đó, chính giữa chậm chậm đến gần bọn hắn. Trưởng lão Vương Thành liền là một người trong đó, hắn tại phát hiện Đông Phương Bất Bại rơi vào xu thế suy sụp thời điểm, liền đã có tính toán. Ví như giáo chủ đùa thua, cái kia Diêm Vương Thiên giành tay, nơi này tất cả mọi người đi không nổi, cùng chạy trốn, không bằng liều mạng một lần. Mấy người thiếu niên này người cùng Diêm Vương Thiên đồng hành, quan hệ cần phải không cạn, cái kia bên cạnh thiếu nữ có cao thủ tương hộ, thế nhưng Hồng Y Liễu bên cạnh thiếu niên không có. Lại thiếu niên này thực lực yếu kém, có thể một kích chế trụ. Đến lúc đó có thể cứu ra giáo chủ, toàn thân trở lui. Cơ hội lập công lớn, cái này chẳng phải tới sao? Trong đám người, Lôi Vô Kiệt thi triển Ngũ Phương Quyền Đại Sát tứ phương, đánh quên cả trời đất, thống khoái tột cùng, chọn bện không có ý thức đến nguy hiểm phủ xuống. Tiêu Sắt bản thân khó đảm bảo, tại trong loạn chiến thi triển bước trên mây chẳng chọc xê dịch, cũng không có chú ý tới bên này tình huống. Cuối cùng lại thật để Vương Thành lặng yên mò tới gần bên, tùy thời chờ phân phó. Một bên khác, Đông Phương Bất Bại dương mắt nhìn Đường Tiên, trong lòng không cam lòng, gian nan hỏi, đây là ám khí gì, lại có nhiều như thế kim châm tập sát? Tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Đường Tiên cúi đầu nhìn một chút trong tay điện từ mạch xung kim châm phong bạo, nói, Jun Mama. Đông Phương Bất Bại, a. Đường Tiên, cái ám khí này tên gọi là Jun Mama. Đông Phương Bất Bại, Jun Mama, cái quỷ gì danh tự? Chẳng lẽ là trong cung ma ma phát minh? Khổ ta một thế anh danh, cuối cùng dĩ nhiên bại bởi một cái ma ma làm ám khí. Đường Thiên nhìn xem thân thể khẽ run Đông Phương Bất Bại, trong lòng buồn cười. Lại nhìn thấy Đông Phương Bất Bại mang theo khăn che mặt, Đường Thiên chớp chớp lông mày, nhớ tới cái này Đông Phương Bất Bại âm thanh không thích hợp. Thế là hắn rỗi ra dung ma ma, đi chọn cái kia khăn che mặt. Lại tại lúc này, sau lưng chỗ không xa truyền đến một tiếng quát lớn, "Đừng động." "Lại động, ta để tiểu tử này chết không có chỗ chôn." Tất cả mọi người giật mình, quay đầu nhìn lại, Lôi Vô Kiệt đã bị Vương Thành uy hiếp, mũi lao đè vào trên cổ, một giọt máu tươi nhỏ xuống. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng lập tức nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản đã chạy đến biên giới chiến trường giáo chúng cũng dừng bước, một mặt hưng phấn nhìn về phía bên này. Vương trưởng lão Bi Vũ, lập công lớn, lần này sẽ không có chuyện gì. Tư Không Tiên Lạc cùng Tiêu Sắt đám người lại nhíu mày. Bạch Phát Tiên tại hậu viện thủ hộ Hoàng Kim Quan Tài, cũng không giành cứu viện. Trong lúc nhất thời tràng diện giằng co, Vương Thành cực kỳ kiên kỵ nhìn xem Đường Thiên, "Ta để ngươi đem vật kia buông xuống, có nghe hay không?" Hắn không xác định Đường Thiên có thể hay không để ý tiểu tử này, nhưng bây giờ chỉ có thể đánh cược một kèo. Đường Thiên cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói câu, ngu xuẩn. Sau một khắc, một tiếng nổ vang từ đỉnh đầu Vương Thành vang lên, cái kia sớm đã trôi nổi tại không trung máy không người lái bắn ra một mai đạn xuyên giáp, trực tiếp đánh nát đầu Vương Thành. Đỏ trắng nổ tung, vẩy xuống xung quanh đầy đầu đầy mặt. Vương Thành ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lôi Vô Kiệt ngay tại chỗ bạo nôn. Vương Thành đột nhiên khốc liệt thân chết, cũng dẫn đến xung quanh vô số giáo chúng vãi cả linh hồn. Sợ hãi nhìn xem bầu trời, muốn tìm được công kích nguồn gốc. Thế nào? Chết như thế nào? Dường như trên trời tiếng sấm, đánh chết. Quá. Thái Huyền, tên kia là thần tiên a, ta liền không nên tới. Đây là thủ đoạn gì, quả thực chưa từng nghe thấy. Đường Tiên lơ đễnh, tiếp tục động tác mới vừa rồi. Khăn che mặt bị trống lên, hắn kinh ngạc phát hiện, dưới khăn che mặt đúng là cái khuôn mặt kiểu mỹ nữ tử. Nô, phương thế giới này Đông Phương Bất Bại không ngờ là thật sự nữ tử. Vừa mới hắn trí não thôi diễn thời điểm, liền có điều hoài nghi, không nghĩ tới cũng thật lạ. Thế là trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này cùng hắn nguyên bản cho rằng nhân yêu không giống nhau. Hình như phát hiện Đường Tiên kinh ngạc, Đông Phương Bất Bại ánh mắt lóe lên, lộ ra điểm đạm đáng yêu thần sắc tới. Tứ tôn chủ, nô gia có mắt như mù, phạm ngu xuẩn, không nên mạo phạm tứ tôn chủ. Tứ tôn chủ còn mời dơ cao đánh khẽ. Ta nguyện đem Nhật Nguyệt Thần Giáo chắp tay dâng lên, hầu hạ tứ tôn chủ làm cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, ta có thể làm tôn chủ phụ tá.
Đường Thiên lộ ra thần sắc suy tư tới, hình như có chút ý động. Đông Phương Bất Bại trong lòng vui vẻ, ánh mắt mãnh liệt, thủ đoạn xoay chuyển tại dưới thân, ngón út cùng ngón trỏ duỗi ra hiện tay hoa dạng, ngón trỏ xem như kiếm quyết, một mai châm nhỏ liền muốn bắn ra. Lại đột nhiên nghe được Đường Thiên tiếng cười. "Trêu cho ngươi, ngươi còn tưởng là thật." Theo sau liền là sinh một tiếng, đầu nháy mắt bị bắn thành cái sảng. Mai kia tú hoa châm nhẹ nhàng vừa ra, Đông Phương Bất Bại ánh mắt lại không thể khép lại. Cái này hắc tâm hỗn đản, liền trọng thương người đều lửa. Cuối cùng còn bị gia hỏa này vừa bỡn một phen, nàng thật là chết không nhắm mắt. Đường Thiên lắc đầu, đều làm ma giáo giáo chủ người, còn như thế ngây thơ, cũng không biết thế nào lẫn vào. Đánh giết Tiêu Giao Thiên cảnh cao thủ, điểm khoa kỹ 1000 nô, 1000 điểm khoa kỹ, không tệ. Cửu Châu cao thủ, hệ thống tu luyện khác biệt, cảnh giới cách gọi khác biệt, nhưng đại thể cảnh giới thực lực là không sai biệt lắm. Cái này Đông Phương Bất Bại tại Đại Minh, cũng thuộc về đại tông sư cấp bậc cao thủ, loại tương đương Bắc Ly Tiêu Giao Thiên cảnh. Hệ thống liền dựa theo Đường Thiên quen thuộc cảnh giới tới tính toán điểm khoa kỹ. Chương 18, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng tối rơi, tinh như mưa. Đông Phương Bất Bại nằm tại trong đống tuyết, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Vô số Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng không thể tin nhìn xem một màn này, hoảng sợ bên trong mang theo tuyệt vọng. Chết, chết, giáo chủ chết. Cái này, thân kia khoác áo khoác thân ảnh, lúc này trong mắt bọn họ, không thua kém trong địa phủ Diêm Vương. Một mảnh nhã tức không tiếng động phía dưới, theo lấy Đường Thiên chậm chậm đi trở về. Toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng không ngừng lùi lại. Hoảng sợ tâm tình khẽ lên lại tăng, từng trận cảm giác nguy cơ tại đỉnh đầu nổ tung. Theo sau tại nào đó thời khắc này, sợ hãi đạt tới cực hạn. Chạy a! Tất cả mọi người giải tán lập tức, như là giống như chim sợ ná, hướng về bốn mặt phi tốc chạy trốn. Thập nhân, chạy đâu? Lôi Vô Kiệt xông đi lên, còn muốn tiếp tục ngăn cản. Con đuổi, còn không mau chạy, tiểu sư thúc muốn xuất thủ. Lại thấy Đường Liên bắt lại Lôi Vô Kiệt cổ áo, theo sau trốn cũng đem nó mang về miếu hoang trên nóc nhà. Đại sư huynh, ngươi đừng cản ta, bọn gia hỏa này sắp chạy. Đường Liên nhìn một chút bên người Đường Tiên, tiểu sư thúc tại, bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Ngươi muốn đuổi kịp đi, ta sợ ngươi cũng phải chết. Lôi Vô Kiệt lúc này mới phát hiện, Đường Thiên chính giữa cười híp mắt đứng ở miếu hoang trên đỉnh, trong tay còn ước lượng lấy một khoảng êm dịu bạo vũ lê hoa hạt châu, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Nghĩ đến vừa mới Đường Liên đám người phản ứng, còn có Đường Thiên khủng bố, Lôi Vô Kiệt lập tức rụt rụt đầu, tâm nói đại sư huynh cứu ta một mạng a, mà một bên khác, Tư Không Thiên Lạc cùng Tiêu Sát, Bạch Phát Tiên cũng mỗi người về tới miếu hoang trên đỉnh. Mấy người đều rõ ràng, Đường Thiên muốn thả ám khí, vậy không có địa phương nào so Đường Thiên bên cạnh an toàn hơn. Người đều đến đông đủ, liền mời các vị nhìn trận pháo hoa. Đường Thiên nhìn xem cái kia hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng, đem hạt châu trong tay vung tay ném đến tận trên trời. Mọi người khẩn trương ngẩng đầu đi nhìn. Sau một khắc, vèo, hạt châu kia đột nhiên nổ tung một đóa màu trắng hoa lê, chừng mấy chục trượng đại. Đóa này to lớn pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm, chiếu sáng tuyết trắng, chiếu sáng miếu hoang. Pháo hoa rơi quang mang, mỗi một sợi tia lửa cũng đều mang ra vô số quả bạo vũ lê hoa hạt châu. Những hạt châu này bắt đầu lần thứ hai bạo phát. Vèo vèo vèo, quả nhiên là thấu trời hoa lê, đến mãi không hết. Theo sau, lần thứ ba, lần thứ tư, vèo vèo vèo. Giờ này khắc này, bầu trời đêm sáng như ban ngày, vô số đóa hoa lê phủ kín bầu trời. Chợt như một đêm xuân phong tới, ngàn cây vạn cây hoa lê mở, đẹp không sao tả xiết. Mà tại cái này cực hạn cảnh đẹp phía dưới, mỗi một đóa hoa lê lại nổ ra khủng bố số lượng ngân châm, mỗi cái trên ngân châm còn có tầm kịch động. Những cái kia ngân châm bung lấy đuôi lửa phô thiên cái địa mà xuống, nói là mưa lớn đã không đủ lấy hình dung. Chẳng trách gọi hoàng hà chạy ngược, thủy mạn kim sơn. Tiêu Sắc ngơ ngác nhìn một màn này, cảm giác toàn thân trên dưới lông tơ đều nổ. Thứ này nhìn xem mỹ lệ, nhưng lại mang theo cực hạn nguy hiểm. Cái này phương viên vài dặm bên trong, mỗi một tấc đất đều đã bị chiếu cố không cách nào lại chiếu cố. Cái kia cái ngân châm lực xuyên thấu cực mạnh, coi như là trên núi đá xanh cũng có thể tùy tiện xuyên thấu. Cái kia châm vừa rơi xuống đất, liền đâm vào dưới đất mấy trượng, có thể thấy được một châm vi lực. Càng chưa nói cái kia vô số Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng, gặt lúa mạch đồng dạng đổ xuống, nhuộm đỏ mảng lớn tuyết trắng. Mà Tư Không Thiên Lạc lúc này nhìn xem bầu trời cái kia không ngừng bắn ra ánh lửa cùng pháo hoa, đôi mắt có chút thất thần. Thật sự là đẹp quá mức chấn động. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng tối rơi, tinh như mưa. Không hiểu, nàng liền lẩm bẩm nói ra cái này câu thơ. Trước đây nàng không rõ cái này câu thơ bên trong miêu tả đẹp, nhưng mà giờ này khắc này, trên bầu trời vẻ đẹp cũng chỉ có những lời này có khả năng hình dung. Cái này nhưng chẳng phải là ngàn cây hoa lê nổ ra thấu trời như mưa tinh thần sao? Chỉ có cái kia Bạch Phát Tiên nhìn xem một màn này kinh hãi như nước thủy triều, tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay cao lên đỉnh đầu. Sát trùng, Diêm Vương, đem uy năng cỡ này khủng bố như thế ám khí làm mỹ lệ như vậy, tựa như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, giết người tại thấu trời hoa lê phía dưới. Chẳng trách ngày trước giang hồ đều truyền thuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ là cái Diêm Vương. Liên cái này hoàng hà chạy ngược thủy mạn kim sơn bạo vũ lê hoa châm một khi thả ra, đó chính là ngàn vạn nhân hồn quy thiên trời, tuyệt không may mắn lý. Vật này có diệt môn khả năng. Phải biết, cái kia giận kiếm tiên mặt chiến thiên trên chiến trường, cũng bất quá giết mấy ngàn người mặc doanh trại mà qua, tuyệt đối không thể lấy một người đổ sát mấy vạn người. Nhưng cái này Đường Thiên nếu là đến trên chiến trường, lấy trên chiến trường dày đặc mức độ, hắn vài phút liền có thể sức một mình tàn sát mấy vạn người. Có thể nào không cho hắn kinh hãi? Mười mấy tức thời gian phía sau, hoa lê heo tàn, tình vũ biến mất. Cái kia đầy khắp núi đồi tuyết trắng mê mang, tất cả hóa thành màu đỏ. Hàng trăm hàng ngàn Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng ngã vào hoang sơn, gió tanh mưa máu tràn ngập trời cao, tựa như địa ngục đồng dạng cảnh tượng. Nhưng theo lấy cuối cùng một đóa hoa lê nở rộ, một vòng cuối cùng ngân châm rơi xuống. Cái kia vô số thi thể lại nhanh chóng tan rã trong không, liền máu tươi đều tựa hồ bị đổ vật gì cho hấp thu. Cuối cùng loại trừ trên mặt đất lỗ kim bên ngoài, hình như không có bất kỳ dấu tích có thể chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu. Những Nhật Nguyệt thần giáo kia giáo chúng, tựa như chưa bao giờ tới qua nhân gian. Một màn này càng làm cho trong lòng Bạch Phát Tiên phát lạnh. Gia hỏa này, liền thi thể xử lý đều hoạch định xong, cuối cùng là cái gì âm phủ ám khí? Ở Tư Không Thiên Lạc một mặt tán thưởng thỏa mãn túi đầu xuống thời gian, người kia ở giữa địa ngục đồng dạng cảnh tượng đã hoàn toàn biến mất. Nàng ôm lấy Đường Thiên cánh tay nói, "Tiểu sư thúc, cái này Hoàng Hà chạy ngược thủy mạn kim sơn bản bạo vũ lê hoa trầm cũng quá dễ nhìn, ta còn muốn một lần nhìn." Đường Thiên cười tủm tỉm sờ lấy đầu Tư Không Thiên Lạc gật đầu một cái, "Tốt Thiên Lạc, mấy ngày nay nhất định là có nhìn, chờ địch nhân mới tới, ta lại cho ngươi thả." Nghe nói như thế, cũng nhìn thấy vừa mới địa ngục nhân gian cảnh tượng Bạch Phát Tiên, cả người cũng không tốt, toàn thân phát lạnh. "Còn thả? Ta không muốn nhìn." "Cứu mạng, đây là cái gì sát tinh a? Hắn mới là ma giáo a." Chương 19, cao cấp vật chất áp xúc kỹ thuật. Đông xưởng Tào Thiếu Khâm. Đánh giết bát phẩm võ giả, điểm khoa kỹ 30 đánh giết lục phẩm võ giả, điểm khoa kỹ 10 đánh giết kim cương phàm cảnh võ giả, điểm khoa kỹ 100 đánh giết tự tại địa cảnh võ giả, điểm khoa kỹ 300. Theo lấy vô số Nhật Nguyệt thần giáo giáo trung biến mất, đại lượng điểm khoa kỹ tràn vào hệ thống, Đường Tiên nháy mắt thu hoạch hơn 4000 điểm khoa kỹ. Coi là phía trước đánh giết Đông Phương bất bại điểm khoa kỹ, lúc này điểm khoa kỹ đã đến gần 6000 tổng lượng. Nhưng Đường Tiên vẫn là không hài lòng lắm. Ít, quá ít. Nhìn xem trong hệ thống khoa kỹ thủ, Đường Thiên trong lòng than nhỏ. Đại bộ phận mới thiết điểm đều cần gần vạn điểm khoa kỹ. Như cái kia cao cấp vật chất áp xúc kỹ thuật, liền cần 1.200.000 điểm. Tuy là đắt, nhưng chính xác vật siêu trô giá trị, bởi vì cái này thiết điểm một khi điểm thông, coi như là toàn núi nhỏ, cũng có thể áp xúc trở thành một cái nho nhỏ mà phương tiến hành mang theo. Vừa mới Hoàng Hà chạy ngược thủy mạn kim sơn bạo vũ lê hoa trầm, liền là dùng trung cấp vật chất áp xúc kỹ thuật tới tiến hành áp xúc. Nguyên cớ đừng nhìn nho nhỏ một hạt châu, chân chính bạo phát thời điểm, có khả năng bộc phát ra ngân châm cùng uy năng, là vô cùng vô tận. Mà như phía trước nộ hoa cửu long Phật nộ đường liên cũng là như thế, lấy ra lúc tới đợi bất quá là một đóa kim liên nho nhỏ, nhưng một khi bạo phát, liền là uy năng to lớn nộ hoa cửu long. Nguyên cơ cái này kỹ thuật, xem như Đường Thiên khoa kỹ thuật bên trong trọng yếu nhất. Hắn hữu cực mạnh ám khí thủ pháp, nếu như có thể đem càng lớn càng nhiều đồ vật toàn bộ áp xúc thành ám khí lớn nhỏ, liền có thể bộc phát ra càng nhiều uy lực. Cho dù là súng ống băng đạn, cũng có thể thông qua áp xúc kỹ thuật, nhường cho con đánh biến có thể nghèo vô tận. Nguyên cơ Đường Thiên muốn mau sớm đem cái này tiết điểm điểm thông, cái này một cái Nhật Nguyệt thần giáo người tới, tự nhiên là không đủ. Đến sớm một chút đem tên lửa xuyên lục địa làm ra tới, cứ như vậy, có thể thông qua vệ tinh quá chặt, đem Nhật Nguyệt thần giáo tận diện. Đáng tiếc lấy hiện tại khoa kỹ thủ, tuy là cũng có thể tấn công từ xa Nhật Nguyệt thần giáo dư nghiệt, nhưng mà tốn năng lượng nhiều, độ chính xác kém, uy lực nhỏ. Khả năng đánh nửa ngày không đánh trúng không nói, còn lãng phí rất nhiều điểm khoa kỹ. Giết người nhất thiết phải chạm thảo trừ căn. Đây là Đường Thiên nguyên tắc. Bất quá bây giờ thời cơ chính xác còn không thích hợp, nguyên cớ còn đến chờ một chút. A, tới quá ít. Buổi tối hôm nay, không biết rõ còn có hay không khách nhân tới. Đường Thiên một mặt tiếc nuối, rơi vào trong miếu đổ nát, lại nằm ở nệm cao su bên trên, khôi phục dáng vẻ lười biếng. Lưu lại Bạch Phát Tiên cùng Lôi Vô Kiệt đám người đứng ở miếu hoang trên nóc nhà, trong gió lộn xộn. Cái này đầy khắp núi đồi địch nhân vây giết, bị ngươi giết sạch sành sanh, ngươi nói quá ít. Không ngờ như thế còn không có giết đủ đúng không? Trong mắt Bạch Phát Tiên hiện lên nồng đậm kiên kỵ, tâm nói vị này tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc, sau khi trở về đến Tam Lệnh Ngũ Thân, để Thiên Ngoại Thiên tất cả bang chúng đều lưu ý vị này. Gặp phải, nhất thiết phải làm ta cùng bái. Không phải ai biết ngày nào con hàng này một cái không vui, chạy đến Thiên Ngoại Thiên thả mấy cái Hoàng Hà chạy ngược thủy mạn kim sơn bạo vũ lê hoa trầm. Cái kia Thiên Ngoại Thiên liền diệt môn. Hắn lo lắng cũng trở lại miếu hoang, ngồi một cái cách Đường Thiên xa nhất vị trí, thuận theo đả tọa. Nhìn lên cực kỳ thành thật. Mà Lôi Vô Kiệt tuy là kinh hãi tại vừa mới cái kia uy lực, nhưng càng nhiều hơn là sùng bái. Hắn sơ nhập giang hồ, lại lập tức liền gặp được loại nhân vật này. Trong lúc nói cười, hơn ngàn địch nhân tan thành mây khói. Đây là bực nào uy phong, hắn nhanh sùng bái chết, tiến vào trong miếu đổ nát sau đó, liền mắt buốt tiểu tình tinh nhìn xem Đường Thiên. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì, nhưng lại không dám nói. Hắn chọc chọc một bên cũng là một mặt trầm tư Tiêu Sắc nhỏ giọng nói, "Tiêu lão bản, ngươi nói, tứ tôn chủ trong ám khí, có phải hay không cũng có ta Lôi ra hỏa khí ảnh tử?" Tiêu Sắc một mặt im lặng, "Các ngươi Lôi ra hỏa khí, dám cùng vị này so?" Lôi Vô Kiệt trì trệ, theo sau chê cười nói, "Vậy dĩ nhiên là không so được, ý của ta cũng là Lôi ra xuất thân, muốn bái nhập Tuyết Nguyệt Thành, ngươi nói có khả năng hay không, ta có thể bái tứ tôn chủ vi sư?" Tiêu Sắc lắc đầu, "Ngươi a, không có khả năng." Lôi Vô Kiệt không cam tâm, "Vì sao?" Tiêu Sắc nói, "Tuyết Nguyệt Thành vị này tứ tôn chủ chưa từng thu đồ, hơn nữa ám khí của hắn tuy có thuốc nổ phụ tá, nhưng cũng chỉ là phụ tá. Chân chính một thân bản lĩnh, toàn ở ám khí trên mình, ngươi học cũng học không rõ. Đừng nói ngươi, e là cho dù là Đường Môn con cháu, đều chưa hẳn học minh bạch." "Huống chi, Lôi ra cùng Đường Môn." Hắn không có nói tiếp. Lôi ra cùng Đường Môn có thủ truyền kiếp, một điểm này, trên giang hồ rất nhiều đều biết. Chỉ là, Tiêu Sắc cũng không biết Đường Thiên thái độ, nguyên cớ chỉ có thể để lại Lôi Vô Kiệt, tại hiểu rõ Đường Thiên thái độ phía trước, tận lực để Lôi Vô Kiệt không muốn đụng lên đi. Không phải bạn nhất làm đến vị này không cao hứng, ai cũng không biết vị này sẽ như thế nào. Lôi Vô Kiệt nghe vậy lập tức chịu đả kích, cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Tiêu Sắc thì là thỉnh thoảng nhìn một chút Đường Thiên, trong lòng hình như bắt được chút gì, càng nghĩ càng là cảm xúc bành trướng.
Kiến thức qua Đường Thiên thủ đoạn phía sau, Tiêu Sắt minh bạch, vị này một người, nhưng chống thiên quân vạn mã. Như hắn muốn bắt về cái kia thứ thuộc về chính mình, bước lên Thiên Khải Thành. Cái kia hoặc tiêu tốn rất nhiều tiền tài chiêu binh mãi mã, hoặc trở lại võ học đỉnh phong. Hai con đường này, cái nào một đầu đều khó đi đến cực hạn. Nhưng hôm nay, lại xuất hiện con đường thứ ba. Đó chính là trước mắt vị này Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ Đường Thiên, nếu có thể đạt được vị này Diêm Vương Thiên tương trợ, bước lên Thiên Khải Thành lại coi là cái gì? Đáng tiếc, hắn không biết Đường Thiên, cũng không biết như thế nào là mới có thể thu được đến Đường Thiên trợ giúp. Chỉ có thể tận khả năng theo Đường Thiên bên cạnh, đi một bước nhìn một bước. Vẫn là đi theo tiểu sư thúc tốt, có giá đánh, có ăn ngon, còn có đẹp mắt, rất vui vẻ. Từ Không Thiên Lạc cũng nằm tại giường mềm ứng lấy, thon dài như ngọc chân nhẹ nhàng lung lay, đầu tựa ở Đường Thiên trên bờ vai, như là tiểu nữ hài đồng dạng vui vẻ hài lòng. Đường Liên khẽ thở dài một cái, tâm nói ngươi mới vừa rồi là chỉ nhìn trên trời, không thấy dưới đất. Nếu là nhìn thấy cái kia dưới đất một màn, hiện tại sợ không phải loại trạng thái này. Đủ ngươi tâm chìm vài ngày. Khoảng cách miếu hoang ngoài 10 dặm, phía đông nam một chỗ sơn động. Một cái nam tử đạp tuyết mà tới, mang nhẹ bén mũ, lấy da trắng dày, mặc màu nâu quần áo, hệ tiểu thao. Loại này hóa trang, liền là cái kia đại minh trong đông sưởng đương đầu, cũng gọi dịch trưởng. Cái này đông sưởng đương đầu đi tới ngoài động, gặp cái kia ngồi tại cửa ra vào nam tử phía sau liền ổn quyền, đốc chủ. Nam tử này mặt trắng không đâu, khí chất âm nhu, dương mắt nhìn một chút hỏi, vừa mới đỉnh núi bạo phát pháo hoa, tình huống như thế nào? Lời này vừa nói ra, cái kia đông sưởng đương đầu lập tức cổ họng căng thẳng, run giọng nói, đốc chủ, cái này, chúng ta ẩn nút người trong quá khứ, tất cả đều biến mất không còn, không một người trở về. Phía trước trên núi tình huống, thuộc hạ không biết rõ. Lập tức đốc chủ dung mạo mãnh liệt, dạng này tử lập tức quỳ xuống, đốc chủ thứ tội. Phía sau ta tự mình đi dò xét một phen, Nhật Nguyệt Thần Giáo tất cả mọi người, bao gồm Đông Phương Bất Bại, tất cả đều kỳ dị biến mất. Toàn bộ Hoang Sơn miếu hoang xung quanh, quỷ dị không có một ai, chỉ có một ít đất tuyết hòa tan dấu tích. Còn có không ít trên tảng đá, xuất hiện đại lượng lỗ kim, lực xuyên thấu cực mạnh. Chỉ là không biết là Đông Phương Bất Bại làm, vẫn là người khác làm. Đốc chủ Tào Thiếu Khâm chau mày, toàn bộ biến mất. Không có khả năng à, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ đích thân tới, lại mang theo nhiều như vậy cao thủ, thế nào sẽ toàn bộ biến mất? Có phải hay không các ngươi nhìn loạn, bọn hắn rút lui? Đương đầu đội bằng nói, sẽ không. Núi này phía dưới bốn phương tám hướng đều có ta Đông Sưởng nhân thủ ám tra giám thị, Nhật Nguyệt Thần Giáo lớn như vậy mục tiêu, rút đi chúng ta nhất định là biết đến. Tào Thiếu Khâm trong mày lâm vào trầm tư, sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhân thủ của chúng ta quỷ dị biến mất, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo ly kỳ mất tích, cuối cùng là chương 20, loan loan mê hoặc tâm thần, ngược lại bị Đường Tiên tẩy não. Bởi vì Hoàng Hà chạy ngược thủy mạng Kim Sơn bạo vũ Lê Hoa trầm phạm vi bao trùm quá rộng, uy năng lại mạnh. Đến mức phía trước tiến về tra xét Đông Sưởng phiến tử, trực tiếp bị nộ thương dẫn đến tử vong, một cái cũng không thể sống sót. Liền cho cốt đều không lưu lại. Nguyên cớ đây hết thảy để Tào Thiếu Khâm có chút sở không tới đầu não. Hắn suy tư thật lâu, cuối cùng nói, tóm lại sự tình có chút quỷ dị. Cái kia Đông Phương Bất Bại thực lực không kém gì ta, mang người lại so với chúng ta càng nhiều, lại ngay cả cùng tất cả giáo chúng quỷ dị biến mất, nói rõ cái này hộ tống trong đội ngũ, ẩn tàng có cao thủ. Cũng hoặc là, đối phương không chỉ vẹn vẹn có mặt ngoài mấy người kia, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Người của Tây Sưởng đến đâu rồi? Đông Sưởng đương đầu nói, hồi đốc chủ đã đến dưới chân núi. Tào Thiếu Khâm lộ ra nụ cười tới, vậy thì tốt rồi, để bọn thủ hạ đều hướng lui về vừa rút lui, không muốn ngăn cản bọn hắn, cũng không cần bị bọn hắn phát hiện, mặc cho bọn hắn lên núi. Còn có Hộ Long Sơn trang người, cũng tới rồi sao? Hồi đốc chủ, Hộ Long Sơn trang người cũng đã lên núi, bất quá mang người so chúng ta muốn ít, muốn hay không muốn? Không cần, Hộ Long Sơn trang tuy là cùng Sưởng Công không hợp nhau, nhưng mà bây giờ lại có thể vì chúng ta sử dụng. Tính cả người của Tây Sưởng một chỗ, mặc cho bọn hắn lên núi, tiếp đó cho ta xem trọng, trên đỉnh núi, đến cùng phát sinh cái gì? Được, đốc chủ. Đại đương đầu ôm quyền nói, đúng rồi, nửa khác phía trước, còn có một nữ tử lên núi, bất quá cũng không mang bất luận kẻ nào. Tào Thiếu Khâm chớp chớp lông mày, ồ, độc thân lên núi. Đại đương đầu gật đầu, đúng thế. Cái kia không cần quản hắn, cho ta xem trọng người của Tây Sưởng cùng Hộ Long Sơn Trang. Được. Bắc Ly Quốc Nam Lâm Nam Quyết, Tây Lâm Đại Tùy cùng Tây Vực, phía Bắc cùng Đại Minh, Đại Nguyên Quốc giáp giới. Tính lên khoảng cách tới, cái này Đại Minh cùng Bắc Ly Quốc khoảng cách thêm gần một chút. Thứ yếu là Đại Tùy, sau đó là Đại Nguyên, lại phía sau mới là quốc gia khác. Tăng thêm đoạn đường này đi đến nơi đây, khoảng cách Đại Minh càng gần. Nguyên cớ trên vị trí này, Đại Minh thế lực ở chung quanh bồi hồi khá nhiều, nghe được chiến đấu động tĩnh nhanh chóng chạy đến, cũng không thể cỡ trách nhiều. Cái này ngược lại càng theo Tào Thiếu Khâm tâm ý có người dò đường, sao lại không làm? Lúc này miếu hoang bên ngoài, một cái áo trắng theo gió, xuất hiện chân ngọc, khí chất mờ mịt, giống như là ám dạ tinh linh thiếu nữ chậm rãi đi tới. Nàng đôi mắt như ngọc thạch đen, lóe ra nhiếp hồn quỷ mị. Chính là Đại Tùy Âm Quý phái ma nữ Loan Loan. Loan Loan không đội không chậm, từng bước một đi gần, thăm dò nhìn về phía trong miếu. Có ai không? Mọi người quay đầu nhìn tới, trong lòng cảnh giác. Tiểu nữ muốn đi tới cái kia ba nhìn thành, con đường nơi đây tuyết lớn ngập núi nửa bước khó đi, muốn ở chỗ này ở nhờ một đêm, không biết được hay không. Loan Loan hơi hơi cúi đầu, một bộ thấp thỏm yếu đuối bộ dáng. Vụ trộn, lại thi triển thiên ma âm, ảnh hưởng lòng của mọi người trí. Lôi Vô Kiệt liền lấy nàng nói, bắt đầu sinh lòng thương tiếc, cái này rừng núi hoang vắng, lạnh lẽo tột cùng, cô nương một người thật vất vả, tiến nhanh. Ba. Tiêu Sắt một bàn tay đánh vào Lôi Vô Kiệt sau gáy, Lôi Vô Kiệt lập tức thanh tỉnh mấy phần. Thấy mọi người đều nhìn về Đường Thiên, không khỏi đến có chút nghĩ mà sợ. Tiểu sư thúc tại nơi này, lúc nào nơi này đến phiên tự mình làm chủ? Nữ tử này cũng là, lại sinh như vậy tuyệt sắc, để người gặp sinh thương. Sai lầm, sai lầm. Đường Thiên cười cười, không sao, Lôi tiểu tử nói đúng, cái này miếu hoang cũng không phải nhà ta mở, mau vào ấm áp thân thể a. Loan Loan vạn phúc thi lễ, đa tạ vị công tử này. Nàng cũng là không khách khí, sau khi đi vào, dĩ nhiên trực tiếp ngồi xuống Đường Thiên bên cạnh, công tử, nhưng có ăn sao? Tiểu nữ tại nơi này bồi hồi hai ngày, không có hạt cơm nào vào bụng, đói gần chết, nếu có thức ăn, ta nguyện lấy lá vàng lẫn nhau đổi. Đường Thiên cười không ngớt, lấy ra mấy khối lương khô đưa cho Loan Loan, có. Loan Loan tiếp nhận, lại đưa cho Đường Thiên lá vàng, trong ánh mắt hiện lên một chút giảo hoạt. Âm Vi phái tu luyện Thiên Ma đại pháp, chính là kỳ thư Thiên Ma sách bên trên đỉnh cấp ma công. Âm thanh thấu tâm thần, lặng yên không một tiếng động. Lại thêm nàng thở nhỏ tu luyện, toàn thân trên dưới nhiếp hồn mị lực sớm đã tự nhiên mà thành, không có nam tử có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc. Chỉ cần nhiều tiếp xúc nhất thời nửa khắc, nơi này tất cả mọi người muốn nàng nói, nhất là cái này nằm tại trên nệm êm nam tử, hộ tống đồ vật còn cần có hai cái mỹ nữ làm bạn. Tất nhiên là cái sắp phôi. Loại này sắp phôi tốt nhất giải quyết, e rằng không dùng đến nhất thời nửa khắc, liền muốn mê tâm thần. Đến lúc đó, những người này chẳng những muốn đem sư tôn nói tới đồ vật giao cho nàng, thậm chí còn muốn giúp nàng một đường hộ tống đến đại tùy đi. Chẳng phải đẹp ư? Loan Loan nghĩ như vậy, bí ẩn dùng ngân châm đâm một thoáng lương khô, xác nhận không độc phía sau để vào trong miệng. Vừa ăn, nàng một bên dùng thiên ma âm cùng Đường Thiên nói chuyện, không ngừng đến gần Đường Thiên. Vị công tử này thật là hảo tâm, lại phong thần như ngọc, khí chất cao nhã. Tại cái này hoang sơn nguyện ý vì ta loại này người xa lạ làm biệt thủ, hẳn là tâm địa cực tốt. Tiểu nữ cảm ơn không hết, muốn cầu công tử tục danh, để ngày sau báo đáp, không biết công tử có thể đáp ứng. Nàng vừa nói, sắc mặt còn có chút từng đỏ, tựa hồ là đối Đường Thiên có chút tâm động dường như. Bộ này thẹn thùng dáng dấp, đối bình thường nam tử tới nói, lực sát thương cực lớn. Lại thêm Loan Loan cái kia hồn siêu phách lạc đôi mắt, kéo kia đồng dạng vũ mị, hết lần này tới lần khác trên mặt còn mang theo mười phần thanh thuần thoát tục. Quản nhiêu cùng hạ, liền tiêu sát loại này suy nghĩ thâm trầm hạ người, gặp cũng không khỏi đến tâm thần rung động mấy phần. Không đến thanh sắc quay đầu ra đi, Đường Thiên cũng lộ ra mấy phần mê muội tới, tại Hạ Tuyết Nguyệt thành Đường Thiên. Loan Loan hình như cực kỳ kinh ngạc, còn vừa đúng lộ ra vẻ sùng bái tới, thế nhưng cái kia Tuyết Nguyệt thành tứ tôn chủ Diêm Vương Thiên. Đường Thiên gật đầu một cái. Loan Loan kinh hỉ tới gần, giữ chặt Đường Thiên tay nói, thật là ngươi. Huyên Nhi từ nhỏ liền nghe nói qua Diêm Vương Thiên sự tích, 13 tuổi ra đường môn, một đường giết hết kẻ xấu, cướp của người giàu chia cho người nghèo tiêu tiền như nước, làm đến ven đường vô số dân chúng đường hẻm hoang nên, như thế nào ủy phong tiêu sái. Bây giờ vừa thấy, tứ tôn chủ quả nhiên danh bất hư truyền, xin nhận tiểu nữ cúi đầu. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu, lại tựa hồ như là run chân đứng không vững đồng dạng, nào về phía Đường Thiên. Bình thường tới nói, Đường Thiên sẽ đỡ lấy nàng, nhưng mà Đường Thiên không bị, mặc cho Loan Loan rơi vào trong ngực, một thoáng ôn hương nhuyễn ngọc ôm tràn đầy. Đường Thiên cúi đầu nhìn xem trong ngực Loan Loan, giống như cười mà không phải cười, ồ, đây là thế nào? Loan Loan dung mạo ngưng lại, trong lòng mắng to sắt vôi, liền trang đều không giả bộ một chút ư. Huyên Nhi tại cái này hoang sơn lạc đường quá lâu, thể lực hao hết, run chân. Loan Loan vừa nói, một bên nghĩ muốn đứng dậy, lại kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình dĩ nhiên thật biến có thể lực, một điểm khí lực cũng không dùng được. Hơn nữa đầu còn có chút chóng mặt, mạch suy nghĩ bắt đầu biến đến mơ hồ, ngay từ đầu muốn làm sự tình, hiện tại cũng có chút quên. Tâm nàng sinh cảnh giác, nhưng cái này cảnh giác rất nhanh cũng làm mơ hồ. Lại loáng thoáng nghe được bên tai người nói chuyện, người gọi Huyên Nhi. Không, ta gọi Loan Loan. Loan Loan không tự chủ được nói ra tên của mình. Hả, đại tùy âm quý phái Loan Loan, tới nơi này làm gì? Loan Loan trong lòng kinh hãi, lại phát hiện thanh âm của mình không bị khống chế tốt ra, tới nơi này. Đem sư tôn nói tới đồ vật mang về âm quý phái. Chờ một chút, ta vì cái gì tất cả đều nói? Lúc nào biến thành dạng này? Ta dĩ nhiên bất chi bất giác bị mê mẩn tâm trí. Loan Loan trong lòng vô cùng hoảng sợ, toàn thân lông tơ dựng thẳng, muốn trốn bán sống bán chết, cũng đã không có bất luận khí lực gì. Chỉ có thể mặc cho Đường Thiên an bài. Chương 21, Loan Loan nhất vũ khuynh thành. Sườn Hoa Vũ Hóa Điển cùng mật thám thượng quan Hải Đường. Tại Loan Loan mở miệng nói câu nói đầu tiên thời điểm, Đường Thiên liền đã đại khái hiểu rõ hết thảy. Siêu cấp trí não không phải bài trí, Loan Loan mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu tình đều sẽ hóa thành hình ảnh số liệu tiến vào Đường Thiên não hải. Tiếp đó đi qua đại lượng suy luận cùng phân tích, từ đó biết được Loan Loan hết thảy ý tưởng chân thật cùng mục đích. Về phần Thiên Ma Âm, ngượng ngùng, đối trí não tới nói, hết thảy đều có thể đếm được căn cứ hóa, âm thanh tự nhiên cũng có thể số liệu hóa. Loại này nhằm vào tâm thần công pháp, đối Đường Thiên tới nói, không có chút nào ảnh hưởng. Mà Loan Loan lại không được, Đường Thiên cho nàng lương khô bên trong, có hệ thống gia công cường lực thôi miên nắm. Loại thuốc này sinh ra từ tiến giai sinh hóa học khoa kỹ thuật phân chi. Phục dụng phía sau, có khả năng diện rộng hạ thấp người dùng ý chí năng lực, phá hủy nó tất cả tâm lý phòng tuyến, để người có thể cùng người dùng tiềm thức trực tiếp đối thoại, cùng cắm rễ một ít ý chí ý nghĩ. Nguyên cớ Đường Thiên hết thảy vấn đề, Loan Loan tất cả đều biết gì nói đấy. Giờ này khắc này, trong miếu đổ nát. Theo lấy Đường Thiên hỏi ra đủ loại vấn đề, Loan Loan đem toàn bộ ý tưởng chân thật tốt ra. Bao gồm muốn mê hoặc Đường Thiên, khống chế tâm thần, để nó hộ tống. Một đường đem đồ vật mang về đại tùy ý nghĩ cũng đã nói đi ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, Loan Loan sau lưng liền thấm ra mồ hôi lạnh, nhưng hết lần này tới lần khác ý thức không thanh tỉnh, hoàn toàn không cách nào kiểm chế chính mình, khiến trong lòng nàng bối rối vô cùng. Điểm này tâm bên trong không phải không độc ư? Hơn nữa vô sắc vô vị a, mình rốt cuộc lúc nào mắc lửa? Nàng vốn cho rằng, lấy sự thông tuệ của mình cùng tâm kế, lại thêm tu luyện nhiều năm Thiên Ma đại pháp, có khả năng đem cái kia tùy tiện bắt về âm quý phái, lại không nghĩ rằng, vừa đối mặt liền lấy người khác nói. Tiếp tục như vậy không được, A Loan Loan trong lòng sốt ruột vô cùng. Đường Thiên hỏi một hồi, đem nên hỏi đồ vật đều hỏi xong, thế là nhàn nhạt nhìn xem trong ngực Loan Loan. Trong lòng hiếu kỳ dược tề này có thể mạnh đến mức nào. Cuối cùng thứ này, hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng, cũng không có hiểu rõ hơn. Đối với phương thế giới này võ giả tới nói, ý chí của bọn hắn cùng tâm thần, cần phải so với người bình thường cường đại hơn nhiều mới phải. Có lẽ, dược tề này năng lực, đối với võ giả tới nói liền không có mạnh như vậy. Người tự sát ta. Đường Thiên tử tổ nói. Không nói hai lời, trực tiếp tìm tòi danh giới cuối cùng. Loan Loan toàn thân run lên, gia hỏa này biến thái như vậy sao? Đi lên liền để ta tự sát. Ngươi liền không yêu cầu khác cả, ta như vậy thiên kiều bá mị một tiểu nữ, liền không khác biệt ý nghĩ. Để cho nàng hoảng sợ là, nàng dĩ nhiên thật sinh ra phục tùng mệnh lệnh ý nghĩ. Vô lực tay, nhận lấy Đường Thiên đưa tới Chu Nhan tiểu tiễn. Không, không được. Chu Nhan tiểu tiễn bị cặp kia ngọc thủ nắm lấy, dần dần tới gần Loan Loan cổ họng. Trong miếu đổ nát mọi người thấy một màn này, da đầu đều tại run lên. Một lời uy lực khủng bố đến tận đây. Thứ tôn chủ đến cùng đối ma nữ này làm cái gì? Tiêu Sắt con ngươi run mạnh, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế công pháp. Quả thực là tà môn tuyệt cùng. Hắn không để lại dấu vết hướng về sau xê dịch, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ. Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc ngược lại không có gì sợ hãi cảm giác, bọn hắn hiểu rõ Đường Thiên, biết Đường Thiên thủ đoạn mặc dù thần bí khó lường, nhưng từ trước đến giờ chiếu cố che chở hậu bối, tuyệt sẽ không đối người nhà dở trò xấu. Lúc này chỉ là cảm giác có chút thần kỳ, hai mắt mở thật to nhìn xem. Hiếu kỳ nữ tử này thật sẽ bị tiểu sư thúc một câu cho nói chết ư? Mà cái kia Bạch Phát Tiên liền không giống với lúc trước, trong lòng hắn ý kiêng kỵ càng là lên cao mấy tầng. Trong lòng liên tiếp mấy chục nghi vấn, hỏi thăm chính mình phải chăng đã bị Đường Thiên khống chế tinh thần. Thủ đoạn này quá dọa người, nói để ngươi chết ngươi liền phải chết. Không thể theo hắn không cẩn thận. Cũng may hỏi chính mình nửa ngày, hắn xác nhận chính mình không có bị khống chế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn dương mắt tiếp tục khẩn trương nhìn xem, cái kia từng bước tới gần Loan Loan cổ họng Chu Nhan tiểu tiễn. Trong miếu đổ nát vô cùng an tĩnh. Chu Nhan tiểu tiễn đã cơ hồ dán vào Loan Loan cổ họng. Sắc bén phong mang, tựa như lúc nào cũng sẽ đâm thủng cái kia như là dương chi ngọc trắng non da thịt. Không được, tuyệt đối không được. Một cố ý chí mãnh liệt cuối cùng thức tỉnh, Loan Loan dùng hết toàn lực, đem Chu Nhan tiểu tiễn ném tới một bên. Theo sau ánh mắt có chút sợ hãi nhìn xem Đường Thiên, vô lực vùng vẫy hai lần. Đường Thiên xem kỹ lấy Loan Loan, trong lòng có chỗ hiểu rõ. Quả nhiên, đối với võ giả tới nói, chân chính kháng cự sự tỉnh, bọn hắn vẫn là có thể đánh bác. Ừm. Đường Thiên sờ lên cằm, trầm ngâm nói, gọi ba ba. Lần này Loan Loan thật không có mảy may do dự, môi son khẽ mở, âm thanh mềm nún, ba ba. Nghe nàng kêu xong, Đường Thiên mới nhớ tới, thế giới này người không biết rõ ba ba ý tứ gì. Nhàm chán, vậy ngươi nhảy một bản a. Nghe được mệnh lệnh, Loan Loan liền đột nhiên có khí lực đồng dạng, đứng dậy. Tay trắng dương nhẹ, chân ngọc điểm nhẹ. Một điệu múa đến. Ánh trăng tuyết sắc chiếu vào trong miếu. Mỹ nhân hình ảnh, thướt tha. Nhanh như cầu đồng, dịu dàng như du long, nhất thời như cái kia giữa tháng hàng Nga, có thể nói đẹp không sao tả xiết. Đường Thiên nhìn híp mắt lại, tâm tình vui vẻ, nhìn mà than thở. Liên vóc người này, gương mặt này, cái này vũ đạo, đặt ở kiếp trước, nói cái gì cũng miểu sát tất cả vong hồng. Cái gì vong hồng trần nhà, vậy căn bản cũng không phải là đối thủ. Xứng đáng là danh xưng đại tùy tuyệt đại ma nữ Loan Loan. Tốt sự việc, nên thưởng. Một điệu múa hoàn thành. Loan Loan thân thể lần nữa biến có thể lực, sủi lơ trên sàn nhà. Một đôi như ngọc thạch đen mỹ mâu, có chút sợ hãi nhìn xem Đường Thiên. Đường Thiên cười nói, võ công mặc dù không ra sao, vũ đạo vẫn còn có thể nhìn. Từ đó về sau, ngươi theo bên cạnh ta làm việc cho ta, ta để ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây, để ngươi đuổi chó, ngươi không thể bắt gà. Rõ chưa? Một đạo ý chí trồng vào Loan Loan trong tiềm thức. Cứ việc nàng cực lực chống lại, nhưng mà tiềm thức vẫn không thể nào tránh cho bị đạo này cường lực ý chí xâm lấn, từ đó tạo nên. Sau một khắc, Loan Loan đứng dậy hành lễ, Loan Loan minh bạch. Hiện tại Loan Loan còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng cho là chỉ cần chờ tỉnh táo lại, hết thảy liền sẽ khác biệt. Nhưng trên thực tế, một quả hạt giống đã trồng ở linh hồn của nàng chỗ sâu nhất. Dù cho sau đó nàng ý thức tự chủ trở về, loại ảnh hưởng này vẫn là khó mà tránh khỏi. Nhiều lắm thì dựa ý chí lực chống lại một phen thôi. Thu được tự tại địa cảnh thủ hạng, điểm khoa kỹ 500 nhìn xem điểm khoa kỹ nâng cao, Đường Thiên tâm tình vui vẻ, nhìn ra phía ngoài. Xa xa chợt có tiếng vó ngựa cộc cộc truyền đến, một đội nhân mã từng bước tiến vào tầm nhìn. Người cầm đầu đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt tuấn tú, ung dung hoa quý, âm nhu phía dưới lại có khuynh thành chi tư, chính là Đại Minh Tây Sưởng Sưởng Công Vũ Hóa Điện. Mà cùng lúc đó, miếu hoang bên trên, một tiếng động thủ quát lớn mà ra, vô số đạo bóng dáng mật thám từ trên trời giáng xuống, đột nhiên tập sát hướng trong miếu mọi người. Chương 22, địa ngục ca tị đạo tam đao vs cao lượng tích xúc năng lượng thủ pháo. Đường Thiên nhìn xem từ trên trời giáng xuống mật thám, còn có cái kia toàn thân áo trắng như là công tử văn nhã ca thượng quan hải đường ba người, yên lặng từ trong ngực móc ra một cái trọng trang cao bạo AK-47, cái kia thô to như hải nhi nắm đấm họng súng, nhắm ngay xung quanh mật thám. Vẫn tính các ngươi hiểu chuyện, không làm phiền ta nhìn phiêu vũ. Chiến đấu nháy mắt bắt đầu. Mấy cái ám khí trước tiên tuôn hướng Đường Thiên, lại bị Đường Thiên xung quanh cơ thể lơ lửng kim loại lỏng nháy mắt đón đỡ xuống. Mà vô số mật thám đã trước tiên tập sát mọi người. Bạch Phát Tiên cùng Tư Không Thiên Lạc đám người cũng trước tiên bắt đầu giao thủ. Lôi Vô Kiệt vung ra mấy cái phích lịch tử, nổ lật mấy cái mật thám. Mà Đường Liên thì lá xuất thủ huy sai ám khí, đánh bị thương mấy tên mật thám. Tư Không Thiên Lạc trường thương quét xuống, đại khai đại hợp, trong lúc nhất thời không người có khả năng cận thân. Rất nhiều mật thám xem xét, cái này mấy cái chủ ý rất khó giải quyết. Thế là nhộn nhịp hướng về tay kia giữ A cờ 47 đường thiên dũng mãnh lao tới. Cuối cùng trong mấy người, chỉ có gia hỏa này cầm lấy một cái thiêu hỏa cốt tử, nhìn lên không có chút nào uy hiếp. Lập tức 7-8 tên áo đen mật thám theo bốn mặt bao vây tới. Đường Thiên khẽ cười một tiếng, bóp lấy cò súng. Cốc cốc cốc. Lớn chừng hột đào cao bạo đạn nháy mắt bạo phát, cái kia 7-8 cái mật thám liền cái âm thanh đều không phát ra ngoài, toàn bộ thân thể đều nổ không còn một nửa. Toàn bộ trong miếu đổ nát, chiến đấu vì đó trì trệ. Đám mật thám mở to hai mắt nhìn, cùng gặp quỷ dường như, chậm chậm lùi lại, kinh nghi bất định. Cái đồ vật gì? Đây là vũ khí gì? Thượng quan Hải Đường ba người cũng là giật nảy mình, bất quá Thượng quan Hải Đường cuối cùng thông minh, trước tiên suy nghĩ minh bạch nguyên lý bên trong. Thi triển thân pháp, không muốn bị cái kia chỉ đến chính mình, hắn liền đánh không trúng các ngươi. Vừa nói, Thượng quan Hải Đường lần nữa vung ra mấy cái ám khí, muốn quấy nhiễu Đường Thiên. Nhưng mà đáng tiếc, Đường Thiên tâm linh từ năng kim loại lỏng phảng phất ở khắp mọi nơi đồng dạng, mỗi khi đều có thể đủ tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem cõi ám khí đón đỡ xuống. Theo không ngoại lệ, mọi người nghe xong, cũng đại khái hiểu nguyên lý bên trong. Thế là từng cái bắt đầu linh hoạt di chuyển, muốn né tránh Đường Thiên họng súng. Đường Thiên chớp chớp lông mày, nên nói không nói, vẫn là có người thông minh. Bọn hắn tuy là không biết súng ống, nhưng mà hiển nhiên biết, khoảng cách này phía dưới, đạn không tốt trốn, nhưng họng súng là tốt tránh. Đáng tiếc, bọn hắn gặp được Đường Thiên, đánh nhầm chủ kiến. Có siêu cấp trí não Đường Thiên, không bản là năng lực phản ứng, vẫn là dự phán năng lực, đều viễn siêu nhân loại cực hạn. Dù cho không có trí não, lấy Đường Thiên cảnh giới võ học, cũng viễn siêu tất cả mật thám. Hai chất chồng thêm nữa phía dưới, né tránh Đường Thiên họng súng, so né tránh đạn độ khó còn lớn hơn. Bọn hắn muốn né tránh đạn, vậy căn bản liền không thực tế. Cốc cốc cốc. AK-47 họng súng, như cũ tại không ngừng mà phun ra hỏa diễm. Mỗi một viên đạn đều ngay tại chỗ đánh nát một tên mật thám. Thịt nát tung tóe, máu tươi tung tóe bốn phía, sinh mệnh tại tan biến. Trong nháy mắt, trong miếu đổ nát mật thám đã thiếu đi gần nửa. Cái này làm đến Quy Hải Nhất Đao ba người tê cả da đầu, cái kia đến tuột cùng là cái gì? Xạ tốc nhanh, uy lực cực lớn. Mỗi viên đạn cùng một mai như đạn tháo. Ta ngăn chặn hắn, các ngươi nhanh đi đằng sau cầm đồ vật, muộn liền tới không kịp. Đoàn Thiên Ngai nói như thế, liền muốn xông lên phía trước. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Đường Thiên họng súng đã chỉ hướng chính mình. Đoàn Thiên Ngai toàn thân dòng điện xoắn qua, một cỗ nguy cơ rất lớn cảm giác xông lên đầu. Một mai hắc châu nện ở trên sàn, nổ ra một chùm sương mù, theo sau thân ảnh như là huyễn ảnh đồng dạng điên cuồng tả hữu né tránh. Ồ, Đông Doanh Nhân Thuật, tiểu đạo mà thôi. Kia Hồng Ngoại nhận biết khởi động, nóng thành như trực tiếp bị khóa chặt. Bành, một mai đạn lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ cực nhanh bắn về phía Đoàn Thiên Ngai. Đoàn Thiên Ngai vãi cả linh hồn, gia hỏa này thế nào còn có thể khóa chặt chính mình? Hắn không kịp nghĩ nhiều, đem hết toàn lực ưỡn mèo thân thể đồng thời, một đao chém về phía trước. Hắn thừa nhận chính mình có che thành phần, nhưng hình như vận khí không tệ, cuối cùng còn thật bổ trúng đồ vật gì. Bất quá sau một khắc, một cỗ to lớn mà không thể chống cự khủng bố lực lượng từ trường đao trong tay truyền lên tới. Tại trường đao cơ hồ rời khỏi tay đồng thời, thân đao trực tiếp vỡ nát. Theo sau một tiếng ầm vang, cao bạo đạn trực tiếp bạo tạc. Càng lớn sức mạnh càng khủng bố hơn bài sơn đảo hải đồng dạng dùng tới, Đoàn Thiên Nhai nội lực trực tiếp bị đánh phá, cả người như là phá bao tải đồng dạng đánh tới hướng đằng sau vách tường. Bình một tiếng, đem vách tường đều đập ra một cái lỗ thủng. Còn muốn đứng lên, không ngờ trải qua không đứng lên nổi. Hoa hệ. Đoàn Thiên Nhai phun máu phè phè, sắc mặt xám xịt. Xem như hộ Long Sơn chàng cao nhất mà thám, vốn định ngăn chặn Đường Thiên hắn, dĩ nhiên liền trong một nháy mắt đều không có ngăn chặn. Cơ hồ là vừa dứt lời, liền đã bị đánh ngã xuống đất thổ huyết. Khó tránh khỏi có chút lúng túng. Người này rốt cuộc là ai, càng như thế mạnh. Coi như là nghĩa phụ đích thân tới nơi đây, ba người bọn hắn đối đầu nghĩa phụ, còn có thể chống lại một phen. Đối mặt gia hỏa này, dĩ nhiên mảy may chống lại không được. Đoàn đại ca, ngươi thế nào? Quy Hải Nhất Đao cùng Thượng Quan Hải Đường sắc mặt đại biến, liền muốn xông lại lôi đi Đoàn Thiên Ngai. Nhưng lập tức Đường Thiên họng súng đã chỉ hướng Thượng Quan Hải Đường, Quy Hải Nhất Đao sắc mặt đại biến, ngang đao ngăn tại trước người Thượng Quan Hải Đường. A Tị Đạo Tam Đao. Trong chớp nhoáng này, mắt Quy Hải Nhất Đao nháy mắt phát ra tử mang, khí tức cũng thay đổi đến tà dị mà tràn ngập sát khí, một cỗ làm người khó chịu áp ý tại trên người bốc lên. Đây là một cỗ nồng đậm tột cùng, thuần túy tột cùng hận ý, từ đó dẫn ra địa ngục tà ác nhất tầng dưới chót A Tị Đạo lực lượng. Loại lực lượng này trọn vẹn thoát khỏi người tình cảm khống chế. Đối với Quy Hải Nhất Đao tới nói, cũng là không cách nào khống chế, cả người hắn đều tại cỗ lực lượng này phía dưới, mất đi lý trí, trong đầu chỉ có giết chóc. Đối mặt đánh tới đạn, hắn ba đao chém ra. Giờ khắc này, giống như tập hợp thiên địa chí tà chi khí tại cái này ba đao bên trong. Cái này ba đao uy lực đã không thua kém Tiêu Giao Thiên cảnh hậu kỳ. Đao quang càng là nhanh như thiểm điện. Một mai cao bạo đạn trực tiếp tại không trung bị đao quang chém xuống, nổ ra ánh lửa tới. Còn lại đao quang thế đi không giảm, hung mãnh nhào về phía Đường Thiên cùng trong miếu mọi người. Trong miếu tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, đây chính là không khác biệt công kích. Liên Bạch Phát Tiên đều là sắc mặt nghiêm túc, có thể thấy được Quý Hải Nhất Đao cái này A Tị Đạo Tam Đao uy lực. Nô, quên ngươi còn có chiêu này. Cái này ba đao uy năng chính sắc mạnh, phạm vi công kích cũng lớn. Nguyên cớ Đường Thiên yên lặng thu hồi A Cờ, lấy ra một cái cao lượng tích xúc năng lượng thủ pháo. Họng pháo như là đầu sư tử lớn như thế. Một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng tại họng pháo ngưng kết. Sau một khắc, uy năng tích xúc đến cực hạn. Oeng! Ánh lửa nổ tung, toàn bộ miếu hoang trong lúc nhất thời sáng như ban ngày. Chương 23, Thượng Quan Hải Đường bóng ma tâm lý. Sườn hoa lựa chọn. Cao lượng tích xúc năng lượng thủ pháo, nửa chiều dài cánh tay ngắn, họng pháo thô to.
nội bộ có đại lượng áp xúc phía sau tiến giai thuốc nổ, kích phát phía sau, tại họng pháo bên trong đem năng lượng kéo dài áp xúc tiến hành tích xúc năng lượng. Tích xúc năng lượng đến cực hạn phía sau, tiến hành một chiều phun trào, tầm bắn hơi ngắn, nhưng mà tại tầm bắn bên trong có hủy thiên diệt địa uy lực. Tại khoảng cách này phía dưới, ngang với vô địch. Giờ này khắc này, trong miếu đổ nát, một đạo sáng như ban ngày, để người mở mắt không ra cổ sáng từ đường tiên trong tay mãnh liệt phát ra. A tị đạo ba đạo uy lực tại cỗ này bạch quang phía dưới, trực tiếp nhân diệt trong vô hình. Mà tại một đao kia phía sau quy hải nhất đao, thì là bay ngược mà đi. Người còn tại không trung, quần áo liền đã bốc cháy hầu như không còn, toàn thân cũng trở nên cháy đen. Bất quá tựa hồ là bởi vì A tị đạo ba đạo dư uy còn tồn tại thể nội, hắn dĩ nhiên cũng không bị cái này một pháo đánh thành cho bụi, mà là trực tiếp theo miếu hoang đằng sau bị vanh đi ra khổng lồ lỗ tròn bên trong bay ra ngoài, rơi vào trong đống tuyết, nằm trên mặt đất lâm vào trọng thương. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía đường thiên, trong ánh mắt nồng đậm ý kiên kỵ, lúc này đã biến thành sợ hãi thật sâu. Cái này A tị đạo ba đạo đã là hắn sâu nhất lá bài tẩy. Trước kia dùng đến, hắn lo lắng chính là không ai có thể chế phục nổi điên chính mình. Nhưng hôm nay dùng đến, kém chút để người đem đầu góc đánh ra tới. Gia hỏa này, đến tột cùng là cái gì biến thái a? Sau một khắc, hắn lâm vào hôn mê, mà đứng tại trong miếu đổ nát thượng quan hải đường, lúc này bên trái mấy nhiều lần sợi tóc trực tiếp bị hủy diệt. Vừa mới cái kia một pháo, là lướt qua lỗ tai của nàng đi qua. Nếu là lại lệch một điểm, hiện tại nàng phòng trường người của mình đã không còn một nửa. Trở về từ cõi chết phía sau, nàng không khỏi đến lâm vào nồng đậm nghĩ mà sợ cùng ngốc trệ. Cái kia một đạo bạch quang kéo dài không ngừng mà trong đầu qua lại lóe lên, không cách nào ý chí chống cự trực tiếp nghiền ép tinh thần của nàng, để tâm nàng gan cô run, sinh ra thật sâu bóng ma tâm lý. Đối quy hải nhất đao tạo thành bóng ma tâm lý, điểm khoa ký 100 đối đoàn thiên nhai tạo thành bóng ma tâm lý, điểm khoa ký 100 đối thượng quan hải đường tạo thành bóng ma tâm lý, điểm khoa ký 100 đối mật thám viên linh tạo thành bóng ma tâm lý, điểm khoa ký 50 đối mạc dương đức tạo thành bóng ma tâm lý, điểm khoa ký 50 đối mật thám tiểu học bác tạo thành bóng ma tâm lý, điểm khoa ký 50. Liên tục nhắc nhở truyền đến, đường thiên khoẹt miệng lộ ra nụ cười. Cái này một pháo, thu hoạch 800 điểm khoa ký, hiệu quả không tệ. Hắn thổi thổi chính mình họng pháo, đem chỉ dùng gần một nửa năng lượng thủ pháo thu hồi. Không sai, thủ pháo tích xúc năng lượng bị hắn cắt đứt một nửa. Thứ nhất, đánh quy hải nhất đao không dùng đến nhiều như vậy. Thứ hai, giết không khỏi quá lãng phí, đã lãng phí năng lượng, cũng lãng phí nhân tài tài nguyên. Đối với cái này ba cái mật thám, Đường Thiên kỳ thực cũng không sát tâm, ba tên này liền là ba đồng đốc, bị thiết đạm thần hầu sử dụng như thương. Bản thân tâm tính cùng điểm xuất phát đều là tốt. Đối Đường Thiên cũng không sát ý, chỉ là muốn ngăn chặn hắn lấy đi đồ vật. Nguyên cơ không cần thiết giết, hù dọa một chút liền đến. Lại nói, ba người đều bất quá là cái tự tại địa cảnh, giết cũng bất quá chỉ có thể thu hoạch 900 điểm điểm khoa kỹ. Còn không bằng lưu tại bên cạnh, soát một chút tâm linh bạo kích. Nếu như có thể thu làm thủ hạ, vậy liền không thể tốt hơn. Cái này ba người vẫn là có tiềm lực, trọng tình trọng nghĩa, trung thành tuyệt đối. Coi như hiện tại võ công thấp điểm, sau đó trung quy hữu dụng. Nguyên cớ Đường Thiên lưu lại một tay. Hắn vô vô chính mình áo khoác, trong tay xuất hiện một mai mỏng như cánh ve đầu ngón tay lưỡi đao, như là lưu quang hồ điệp đồng dạng tại giữa ngón tay xuyên tới xuyên lui xoay tròn. Nhìn lên ngược lại cực kỳ đẹp mắt. Nhưng chỉ có hiểu rõ nó người mới biết được thứ này nguy hiểm cỡ nào. Đường Thiên một bên thưởng thức đầu ngón tay lưỡi đao, một bên nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường, có lời gì nói? Không lời nói, ta nhưng đưa các ngươi lên đường. Thượng Quan Hải Đường toàn thân run lên, lấy lại tinh thần, sợ hãi nhìn một chút Đường Thiên, lại nhìn một chút người bên ngoài ngựa. Gấp rút nói, có lời nói, các hạ còn mời nghe ta một lời. Ta ba người chính là Hộ Long Sơn Trang mật thám, tới đây là bởi vì nghĩa phụ Thiết Đạm Thần Hầu nói qua, các hạ hộ tống đồ vật rất quan trọng. Nếu là rơi vào ác nhân trong tay, e rằng dẫn tới Cửu Châu dung chuyển, Đại Minh càng là khó mà không quan tâm. Nguyên cớ, bất đắc dĩ tới đây, muốn cùng các hạ thương lượng một phen, đem vật này giao cho Hộ Long Sơn Trang tới xử lý. Nhưng không biết làm sao, người của Tây Sưởng đã xuất hiện, lập tức Vũ Hóa Điển tự mình dẫn đội tới cướp, tên đã trên dây không phát không được. Cái kia Vũ Hóa Điển võ công siêu quần, giàu hoạt đa dạng, tuyệt không phải chúng ta có khả năng ngăn cản, không khỏi rơi vào trong tay hắn, vậy mới vội vàng xuất thủ cướp đoạt. Không ngờ tới, các hạ thực lực mạnh như thế, không bằng chúng ta liên thủ đối phó cái này Vũ Hóa Điển. Về phần đồ vật kia phía sau xử lý như thế nào, chúng ta lại thương lượng. Mấy câu nói xong, Đường Thiên khóc cười không được. Ngươi thật coi nghĩa phụ của ngươi là hạng người lương thiện, một lòng vì Giang Sơn xã tắc, Cửu Châu thiên hạ. A, ra vẻ đạo mạo lòng lang dạ thú thôi. Ba người các ngươi ngu xuẩn, bị người bán đi còn muốn giúp nhân số tiền. Thượng Quan Hải Đường dung mạo dựng lên phản bác, không cho phép ngươi vu oan nghĩa phụ, ngươi căn bản không biết hắn, hắn trung can nghĩa đảm, quang minh lẫm liệt, làm thủ hộ đại minh Giang Sơn, trả giá không biết bao nhiêu. Đường Thiên buồn cười khoát tay áo ngắt lời nói, không cùng ngươi kéo những cái này, sau đó ngươi liền đã biết. Liên nói trước mắt, ngươi nói muốn cùng ta liên thủ đối phó Vũ Hóa Điển, ngươi lại nhìn một chút. Cái kia Vũ Hóa Điển dám động ư? Thượng Quan Hải Đường nghe vậy khẽ giật mình, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên thấy cái kia Vũ Hóa Điển mang theo đội ngũ ở ngựa tại 800 mét bên ngoài, nửa bước không tiến, trong mắt có kiên kỵ. Cái này, Vũ Hóa Điển dĩ nhiên sợ. Thượng Quan Hải Đường có chút lúng túng. Hình như, nhân gia căn bản không cần chính mình ba người a. Đoàn Thiên Ngai kéo lấy thân thể bị trọng thương đột nhiên nói, cái này Vũ Hóa Điển tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn tàn nhẫn, cùng cái kia Tào Chính thuần một chỗ, làm đến đại minh trương khí mù mịt. Vô số quan tốt nơm nớp lo sợ, giận mà không dám nói gì. Nếu không nghĩa phụ một lực chống lại, không biết đại minh sẽ dạng gì. Các hạ cường đại như thế, còn mời cùng ta cùng nhau xuất thủ, tru sát cái này liêu. Đường Thiên im lặng cúi đầu nhìn Đoàn Thiên Ngai,
đạp hắn một cước, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi thật sự chính là ngu xuẩn, đầu bị ta làm hỏng. Các ngươi Đại Minh sự tình, cùng ta có dính dáng gì? Luận đến phá tới, Đại Minh cái này mấy cái đều chẳng tốt đẹp gì, đại ca đừng chê cười nhị ca. Lại nói lung tung, làm đến ta phiền, liền tiễn ngươi lên đường. Lời này vừa nói ra, Đoàn Thiên Ngai lập tức rụt rụt đầu, không còn dám nhiều lời. Trong lòng lẩm bẩm, người này thế nào một điểm tinh thần trọng nghĩa đều không có. Đường Thiên dạo bước đến miếu hoang cửa ra vào, cách xa nhìn phía xa cái kia một ngựa, cười nói, về phần Vũ Hóa Điển, nếu là gia hỏa này đuôi mù, dám tới trêu chọc, vậy cũng chỉ có thể coi như hắn xui xẻo. Đường Thiên cười tủm tỉm nhìn phía xa cái kia xinh đẹp thân ảnh, chờ đợi vị này sưởng hoa làm ra lựa chọn. Trung Phi cũng không tốt nhân ra đi ngang qua liền chịu mấy bàn tay, cái kia khó tránh khỏi có chút không giảng đạo lý. Chuyến đi, Đường Thiên tránh không được giang hồ ác bá, không dễ nghe a. Chương 24, Đường Thiên móc ra đơn binh đạn hạt nhân. Tham dò xong ngươi còn muốn đi? Miếu hoang 800m bên ngoài, Vũ Hóa Điền ánh mắt tạm đạm không rõ, cách xa nhìn đứng ở miếu hoang cửa ra vào, người khoác áo khoác Đường Thiên, trong lòng ẩn có kiên kỵ, do dự. Hắn suy nghĩ kỳ náo, tâm trí siêu quần, nhất thiện vô cùng. Đoạn đường này đi tới, đã thăm dò xung quanh đại khái tình huống. Biết người của Tây Sưởng trong bóng tối thăm dò, cũng biết Hộ Long Sơn chàng tiến đến muốn tiếp xúc hộ tống người. Tây Sưởng trong bóng tối thăm dò, không có độc thủ, nói rõ con nó kiên kỵ chỗ, miếu hoang sợ có gì đó quái lạ. Nhưng Tây Sưởng người tới thực lực không tầm thường, nếu thật cứ đoạn, loạn tượng phía dưới, chính mình chưa chắc có cơ hội. Nguyên cớ hiện thân mà ra, cho Hộ Long Sơn Trang người áp lực, mượn Hộ Long Sơn Trang đối trong miếu đổ nát tiến hành thăm dò. Nhưng cái này hơi tìm tòi, cũng làm cho hắn giật nảy mình. Trong miếu chiến đấu, đột nhiên bắt đầu, lại tại trong nháy mắt kết thúc. Thân kia khoác áo khoác nam tử, tôi khô lạp hủ giải quyết chiến đấu, sử dụng thủ đoạn, để Vũ Hóa Điển vô cùng kiên kỵ. Thật sự là đạn kia quá nhanh, dưới khoảng cách gần, coi như là hắn cũng không có hoàn toàn đem nắm có khả năng né tránh. Nhưng khoảng cách xa phía dưới nói không được, lấy những ám khí kia tốc độ tới nói, 800m khoảng cách trọn vẹn đầy đủ chính mình né tránh. Về phần thủ pháo kia, Vũ Hóa Điển thấy rõ, tầm bắn có hạn chế, hơn nữa bạo phát phía trước có ngắn ngủi trì hoãn, nắm chắc cơ hội có khả năng dùng thân pháp né tránh. Nghĩ tới nghĩ lui, Vũ Hóa Điển quyết định làm xuất thủ trước thăm dò một thoáng. Ví như không được, 800m khoảng cách cũng đầy đủ chính mình rút đi, không có cái gì nguy hiểm. Còn nếu là thành, lấy được cái kia, chính mình liền có thể cùng cái kia Hành Sơn phái trực tiếp chấp đầu, đem cái kia mang về Đại Minh. Đến lúc đó, Tây Sưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi ý nghĩ thì sẽ ngay tại chỗ phá diệt. Nghĩ tới đây, Vũ Hóa Điển ánh mắt hiện lên quả quyết, bàn tay vung lên, bên cạnh thủ hạ trường đao lập tức xuất hiện tại trong tay. Nội lực chấn động, tinh cương rèn luyện sắc bén trường đao lập tức hóa thành vô số mảnh. Vũ Hóa Điển phất tay, nội lực bành trướng như rồng, cuốn theo vô số lưỡi dao, tập sát miếu hoang. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, tuyết lãng quay cuồng. Những cái này lưỡi dao cuốn lên mặt đất tuyết cùng đất, giống như hóa thành vô số đạo trường rồng, đâm về miếu hoang. Đường Thiên trong lòng vui vẻ, tới. Gia hỏa này còn thực có can đảm a. Hắn lập tức móc ra trọng trang cao bạo AK-47, một vòng bắn phá, liền đem cái kia vô số nát lưỡi dao đánh nát tại không trung. Theo sau dựa theo Vũ Hóa Điển, liền đánh một phát đạn. Thời gian không tới một giây, gần trăm phát lớn chừng hột đảo đạn xuyên qua mà đi, thẳng đến Vũ Hóa Điển. Bình thường AK đạn ra khỏi nòng xạ tốc, có khả năng đạt tới 800m một giây mà đi qua trọng trang máy móc cải tạo khoa kỹ tiết điểm cải tiến, cao bạo AK xạ tốc có thể đạt tới phổ thông AK gấp 3. Nhưng mà tại không khí lực cản bên trong, vẫn là tại kéo dài suy giảm. Nói cách khác, có không? 3 giây thời gian để Vũ Hóa Điển né tránh. Đường Thiên biết, một phát đạn khẳng định là đánh không trúng Vũ Hóa Điển. Nhưng mà cái này một phát, thế nhưng có gần trăm phát, phong tỏa Vũ Hóa Điển tất cả né tránh lộ tuyến, ngược lại muốn xem giá hỏa này xử lý như thế nào. Vũ Hóa Điển nhìn xem phô thiên cái địa mưa đạn, con người run mạnh. Người mẹ nó vừa rồi tại trong miếu đổ nát, không phải chơi như vậy đó a. Thế nào đột nhiên, độ khó tăng lên đây. Này làm sao trốn? Cũng may khoảng cách xa, đạn xuyên qua thời gian dài. Vũ Hóa Điển không kịp nghĩ nhiều, chợt quát một tiếng, nằm xuống. Theo sau một cái thủ hạ trường đao lần nữa tự động bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Nội lực chấn động, hóa thành vô số mảnh vụn, lần nữa đánh ra, chặn lại một tiểu khu vực đạn. Đinh đinh đang đang, ầm ầm, không ít đạn bị đánh bật ra, còn có một chút trực tiếp tại không trung phát động bạo tạc. Mưa đạn bị đánh ra một lỗ hổng, bóng dáng Vũ Hóa Điển xuyên qua, theo lỗ hổng bên trong xuyên qua. Hắn là đi qua, bọn thủ hạ liền xui xẻo. Tuy là những cái này phiên tử võ công không tầm thường, phản ứng cũng rất nhanh, nghe được mệnh lệnh liền nhanh chóng nằm xuống. Nhưng mà không chịu nổi cao bạo đạn không khác biệt công kích ra, theo lấy một vòng này mưa đạn bao trùm. Vũ Hóa Điển xung quanh ánh lửa ngút trời. Gần nửa thủ hạ bị mất mạng tại chỗ. Còn lại thủ hạ tại những cái kia cao bạo đạn bạo phát phía sau, cũng bị nổ người chết ngựa đổ, vận khí tốt vết thương nhẹ, vận khí không tốt cánh tay chân đều bị nổ bay. Ngay tại chỗ hóa thành phế nhân. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Ta đi, đây là cái gì đồ chơi? Hoang Sơn một góc tảng đá lớn đằng sau, Đông Sưởng đại đương đầu cổ đỉnh toàn thân run lên, không được, đến tranh thủ thời gian bẩm báo đốc chủ. Không cần bẩm báo, ta đã tới. Tào Thiếu Khâm âm thanh quỷ mị truyền đến. Cổ Đình nhìn lại, liền vội vàng hành lễ, "Đốc chủ, cái này trong miếu đổ nát không biết người nào, xuất thủ quỷ thần khó lường, thứ này chúng ta e rằng không tốt đắc thủ a." Tào Thiếu Khâm ngược lại thong thả, nhất thời đã tính trước, "Tuyết Nguyệt thành tứ tôn chủ, chơi là ám khí thôi. Uy lực chính xác không tầm thường, bất quá những ám khí này cuối cùng cũng có dùng hết thời điểm. Ta gặp hắn không mang cái gì báo khỏa, những vật này chỉ sợ cũng không bao lâu. Chúng ta chờ Vũ Hóa Điển cùng hắn đánh tới quyết liệt thời khắc, lại đột nhiên xuất thủ, hắn cái kia ám khí tiêu hao không sai biệt lắm,
đến lúc đó như thế nào chống lại chúng ta nhiều người như vậy? Mắt Cổ Đình sáng lên, đốc chủ anh minh. Mà một bên khác, Vũ Hóa Điền bị một đợt này mưa đạn đánh tê cả da đầu, nắm thời cơ nói, bỏ đi. Theo sau cũng mặc kệ còn lại thủ hạ có theo hay không bên trên, hắn thi triển khinh công, vút qua mấy trượng, hướng về sau bay vút mà đi. Một bên chạy, hắn còn một bên quay đầu nhìn lại. Đột nhiên phát hiện, cái kia Đường Thiên Ý nguyên đứng ở miếu hoang cửa ra vào, lại thu hồi cái kia tối mị tăng khí, ngược lại lấy ra một cái đại cán cây cột sắt tới. Cột sắt to cỡ miệng chén, phía trước là một cái to tại cột sắt màu xanh đậm hình mũi khoan đầu đạn. Ta đi, còn có. Vũ Hóa Điền không biết rõ đây là thứ đồ gì, nhưng bị cái đồ chơi này chỉ bảo, trong lòng dâng lên cực kỳ bất an mãnh liệt tới. Vừa mới nhiều như vậy ám khí ta đều né tránh được, bây giờ cái đồ chơi này liền một cái, thế nào cũng có thể né tránh được, ai trong lòng Vũ Hóa Điền nghĩ đến, tự an ủi mình. Mà một bên khác, Tào Thiếu Khanh cùng Mắt Cổ Đình đều nhìn thẳng, trong lòng hô to ngọa tào. Đồ chơi lớn như vậy, hắn theo cái nào móc ra? Đây cũng là vật gì? Cái này tự nhiên là RPG bạ rủ cả bản tiến giai. Hỏa Tiễn nâng lên phản trang giáp truy tung đạn đạo. Việt danh đơn binh đạn hạt nhân. Một pháo xuống dưới, ngay tại chỗ thăng thiên, toàn trường thăng thiên, pháp lực vô biên. Đường Thiên trong miệng ngậm xì gà, người khoác áo khoác nụ cười rực rỡ. Hắn đã sớm muốn thử xem cái đồ chơi này, không biết làm sao uy lực quá lớn, sợ cho Tuyết Nguyệt Thành làm hỏng, vẫn vô dụng. Bây giờ cuối cùng đạt được cơ hội, trong lòng thoải mái, hăng hái. Đi ngươi. Hắn vui vẻ bóp cò súng, theo lấy một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang mình. Sau lưng hắn nổ tung một đoàn lớn tức giật vòng. Tại cuồng bạo sức giật phía dưới, đạn đạo phần đuôi bạo phát nổ tung năng lượng, bịch một tiếng như bài sơn đảo hải bắn thẳng đến mà đi. Mang theo nồng đậm đuôi lửa, thẳng đến ngoài ngàn mét Vũ Hóa Điện. Thanh thế kia trùng trùng điệp điệp, giống như thiên quân vạn mã mãnh liệt lao nhanh. Vũ Hóa Điện quay đầu nhìn xem đồ chơi kia ầm ầm hướng chính mình bay tới, da đầu kém chút không nổ. Cái này mẹ nó không phải đánh trận dùng đại pháo ư? Đã nói dùng ám khí. Ngươi mẹ nó không là người, đánh một trận ngươi lên mặt pháo đánh ta. Đây là muốn bị trời phá tá hỗn đản. Chương 25, mây hình nấm. Vũ Hóa Điện ngay tại chỗ hòa tan. Tào Thiếu Khanh dọa sợ. Trong miếu đổ nát. Mấy hơi phía trước, mọi người thấy Đường Thiên mang theo một cái thiết côn liền đem cái kia Vũ Hóa Điện đánh chật vật chạy trốn, trong lòng vô cùng phấn chấn. Đường Liên đám người liền không cần phải nói, nhìn xem chính mình tiểu sư thúc người khoác áo khoác đứng ở miếu hoang cửa ra vào, đánh tất cả địch nhân kêu cha gọi mẹ, vậy đơn giản là trong lòng cảm giác an toàn bạo giảm. May mắn có tiểu sư thúc tại, không phải đoạn đường này ta sợ là chống đỡ không nổi đi. Đường Liên cười khổ, hắn đều không thể tưởng tượng, nếu là lần này không có tiểu sư thúc tại, chính mình sẽ chết có nhiều thảm. Toàn bộ mẹ nó là cao thủ. Tự tại địa cảnh giống như là cải trắng dường như tới phía ngoài bước lên. May mắn có tiểu sư thúc đi theo. Nếu không mình sợ là muốn chết không có chỗ chôn. Từ Không Thiên Lạc thì là hai mắt bước lên ngôi sao nhỏ, một đôi mắt sáng không nháy một cái nhìn xem Đường Thiên phất tay diệt địch, cái kia hết sức chăm chú bộ dáng, nghiêm túc cực kỳ. Trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, thậm chí bởi vì xúc động mà có chút ửng đỏ. Trong lòng vô cùng vui mừng chính mình chạy ra, cùng tiểu sư thúc hội hợp. Không phải làm sao có thể đủ nhìn thấy như vậy uy phong một màn. Một màn này, sau đó chỉ là ngẫm lại, cũng đủ để cho sóng lòng nàng mê ngông. Thứ tôn chủ thật đẹp trai a. Về phần Lôi Vô Kiệt, hai từ này đã sớm nhìn choáng váng, trong đầu có vô biên khắc ao, muốn có hướng một ngày, chính mình cũng có thể như vậy uy phong. Cái này, Thượng Quan Hải Đường miệng nhỏ hơi mở, ngơ ngác nhìn xa xa cái kia chật vật chạy trốn Vũ Hóa Điện, cảm thấy một màn này có chút ma huyễn. Đây là cái kia tại Đại Minh Hồ Phong Hoán Vũ đại thái giám. Đây là cái kia tâm ngoan thủ lạt giết người như ngoé uy phong lẫm liệt đại thái giám. Rõ ràng gia hỏa này là Đại Minh đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ, nghĩa phụ đối mặt hắn, còn đau đầu hơn không thôi. Bây giờ lại bị cái này trẻ tuổi Tuyết Nguyệt Thành tứ tôn chủ phất tay bức như vậy chật vật. Trong nháy mắt, liền có thể bước lui. Tuyết Nguyệt Thành như vậy mạnh ư? Vẫn là nói, không được, Vũ Hóa Điện muốn chạy. Đoàn Thiên Ngai chẳng biết lúc nào từ phía sau đứng lên, đi tới Đường Thiên sau lưng, tập trung tinh thần nhìn xem tình hình chiến đấu. Lập tức Vũ Hóa Điện lùi lại, hắn vội vã nhắc nhở. Lại không nghĩ, Đường Thiên đột nhiên móc ra bạ rủ cả, nhắm ngay Vũ Hóa Điện. Đoàn Thiên Ngai chính giữa nghi hoặc trước mắt đây là vật gì thời điểm. Vành, trước mắt bạ rủ cả phần đuôi ầm vang bạo phát ánh lửa. To lớn sức giật trực tiếp đem Đoàn Thiên Ngai đánh bay ra ngoài. Cả người phun máu phè phè, ngay tại chỗ hôn mê. Thượng Quan Hải Đường giật nảy mình, "Thiên Ngai, nha, ngươi không có việc gì đứng như thế gần làm gì?" Đoàn Thiên Ngai, trời mới biết đứng đằng sau hắn cũng có nguy hiểm a. Một bên khác, Tào Thiếu Khâm cùng Cổ Đình một mặt đờ đẫn nhìn xem cái kia đạn đạo một đường truy sát Vũ Hóa Điện, miệng há thật lớn. Mà Vũ Hóa Điện lúc này cũng đã tê dần. Mặc dù hắn đem hết toàn lực đi thi triển kinh công, nhưng mà sau lưng cái kia đạn đạo tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh. Một đường phun lửa, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi tới sau lưng. Vũ Hóa Điện lông tơ dựng thẳng, tại cái kia đạn đạo sắp gần sát thời khắc, thật nhanh lách mình né tránh. Quả nhiên, cái kia đạn đạo chính xác không có linh hoạt như vậy, lướt qua thân thể của hắn đi qua. Vũ Hóa Điện nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe lên sống sót sau tai nạn qua mang. Hô, xem như tránh khỏi. Vẫn là nhanh lên một chút rời đi, gia hỏa này thủ đoạn quá quỷ dị, chậm sợ sinh biến. Hắn quay đầu muốn tiếp tục chạy, lại đối diện nhìn thấy cái kia đạn đạo ngoặt một cái, thẳng đến mặt. Vê đút giờ nờ cờ mờ nờ. Cái đồ chơi này sẽ còn rẽ ngoặt. Vũ Hóa Điện toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm thấu quần áo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái lửa lười lăn lăn, lần nữa tránh khỏi. Lần này phía sau, Vũ Hóa Điền ngược lại trong lòng đã thả lỏng một chút. Lần đầu tiên không biết cái đồ chơi này sẽ rẽ ngoặt, kém chút bị ám toán. Nhưng mà đã biết phía sau, khẳng định liền tốt né tránh. Cuối cùng thứ này không linh hoạt,
ta có thể. Nghĩ như vậy, lại nhìn thấy cái kia đạn đạo không để ý đến hắn nữa, thẳng đến dưới chân mặt đất mà đi. Vũ hóa điện. Ý tứ gì, không đánh ta ta có thể đi a? Hắn bắt đầu lui lại. Lại thấy cái kia đạn đạo ầm vang đụng vào trên mặt đất. Theo sau, vũ hóa điện ánh mắt chiếu tới, hết thể cũng bắt đầu hòa tan. Theo cái kia cùng đạn pháo tiếp xúc mặt đất bắt đầu. Thổ nhưỡng cùng đá, chớp mắt nhân diện. Theo sau cố kia quang mang bắt đầu lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ bành trướng, không khí đợt đang chấn động, dưỡng khí trong nháy mắt bị thôn phệ, xung quanh hết thể biến có thể so yên tĩnh. Giữa cả thiên địa, hình như không có một điểm âm thanh. Nóng rực, nóng bỏng vô biên. Đến mức vũ hóa điện thậm chí ngược lại cảm nhận được một tia ý lạnh. Giờ khắc này, hết thể tựa như đều biến đến chậm chạp. Vũ hóa điện cảm thấy chính mình toàn lực thi triển kinh công, tại cố kia quang mang bành trướng trước mặt, đều biến đến vô cùng chậm rãi, tựa như rùa bò. Cuối cùng, luồng hào quang màu trắng kia bành trướng đến thân thể giáp danh, cùng hắn áo bào tiếp xúc. Tiếp đó áo bào biến mất, không phải hòa tan, cũng không phải hóa thành cho bụi, mà là trực tiếp biến mất, hủy diệt. Tiếp đó là chân trái biến mất, thân thể biến mất, cuối cùng ý thức biến mất, hết thể trở về hư vô. Anh, một đóa tiểu mini đám mây hình nấm nhỏ tại trên hoang sơn bạo phát, dày đặc ánh lửa phía dưới, khói lửa mãnh liệt mà ra. Điểm bạo tạc chung quanh sơn thể cùng đá, trong nháy mắt bị san bằng hủy diệt. To lớn uy năng sinh ra sóng xung kích, bắt đầu quét sạch xung quanh phương viên vài dặm. Tào Thiếu Khanh mũ đều bị thổi bay, y nguyên vẫn còn ngơ ngác nhìn phía xa cái kia ầm vang mà lên cỡ nhỏ mây hình nấm. Cổ Đình càng là mắt kém chút không rơi ra tới, cả người đều rụt rụt đầu, lơm lớm lo sợ run rẩy nói, "Chỉ huy, đốc chủ, cái này quá dọa người cái này. Nếu không chúng ta lại các loại, để cho người khác lại đến mấy lần, ta sợ hắn đồ chơi kia không dùng hết ta." Tào Thiếu Khâm nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng gật đầu một cái, "À, tốt, ngươi cái chủ ý này không tệ. Lại các loại, chúng ta lại chờ một chút." "Bỏ đi." Hai người xám xịt về sau chạy tới, không chút nào dám phát ra cái gì âm hưởng. Bạo tạc dư ba mang theo hoa tuyết, đem gió treo ở trong miếu đổ nát, thổi lên tư không thiên là tóc. Lộ ra cái kia giống như lấp lóe tinh quang mắt sáng tới. Nàng lẩm bẩm nói, "Ta Thiên, tiểu sư thúc, cái này thật mạnh mẽ a." Đường Thiên nhìn xem đóa kia đám mây hình nấm nhỏ, cảm thấy ý niệm thông suốt, trong lòng thư sướng, còn có căn mạnh, quay đầu tiểu sư thúc cho người thả. Nghe nói như thế, mọi người nhộn nhịp gương mặt cứng ngắc. Còn muốn càng mạnh? Đó là muốn giết ai? Giết kiếm tiên lư. Trên đời loại trừ những cái này kiếm tiên, còn có ai có thể chịu nổi cái đồ chơi này nổ một thoáng? Đường Thiên vẫn không để ý tới mọi người chấn động. Hắn lúc này chính giữa nghiên cứu thu hoạch của mình. Đối tiêu giao thiên cảnh vũ hóa điển tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỵ 200 đối tiêu giao thiên cảnh Tào Thiếu Khâm tạo thành bóng ma tâm lý, điểm khoa kỵ 200 đối đông sưởng đại đương đầu cổ đỉnh tạo thành bóng ma tâm lý, điểm khoa kỵ 100 đối đông sưởng phiên tử tạo thành bóng ma tâm lý, điểm khoa kỵ 100 đánh giết tiêu giao thiên cảnh cao thủ vũ hóa điển, điểm khoa kỵ 1000 đối tây sưởng phiên tử tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỵ 100 đối tây sưởng phiên tử tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỵ 50 đánh giết tây sưởng phiên tử 50, điểm khoa kỵ 4300. Chương 26, miếu hoang yên giấc, trước khi ngủ quét dọn. Máy không người lái tự động lấy địch. Một nhóm lớn điểm khoa kỹ tại trong hệ thống soát nhín. Một lần này, hiển nhiên những tây sưởng kia phiên tử tất cả đều chết hết. Trước khi chết, phòng trừng còn bị Đường Thiên bạ rủ cạ làm ra bóng ma tâm lý, làm Đường Thiên cung cấp một nhóm điểm công hiến. Không tệ không tệ, một đợt này trực tiếp thu hoạch gần tới 8000 điểm khoa kỹ. Coi là phía trước thu thủ hạ điểm công hiến, còn có hơn 7000 điểm khoa kỹ, tính ngược lại, đã nhanh muốn 1.6. Đường Thiên ánh mắt sáng lên. 1.6 điểm khoa kỹ, nếu là ở Tuyết Nguyệt thành bế quan, e rằng đến hơn nửa năm mới có thể chơi đến ra tới. Hôm nay cả đêm liền lấy ra. Làm sao này a? Hắn quay đầu nhìn về phía hậu viện xe ngựa kia, tâm nói đây chính là cái đồ tốt. Có cái đồ chơi này tại, không cần chính mình chủ động ra ngoài tìm người khác tự nhiên sẽ tìm đến mình, cho chính mình soát điểm khoa kỹ. Trong lúc nhất thời, Đường Thiên còn có chút không nỡ cho nó đưa đến Cựu Long tự đi. Chờ một chút. Đột nhiên, Đường Thiên nhướng mày, hình như nhớ ra cái gì đó. Lần nữa lật một cái hệ thống nhắc nhở, cuối cùng phát hiện không đúng. Cho Đông Sưởng phiên tử tạo thành bóng ma tâm lý. Ân. Đông Sưởng phiên tử. Còn có Tào Thiếu Khanh. Ta vừa mới giết là người của Tây Sưởng, cái này người của Đông Sưởng, thế nào cũng có bóng mờ. Trong nháy mắt, Đường Thiên liền có điều hiểu rõ, khóe miệng lộ ra ý cười. Không ngờ như thế còn có trở lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái này Đông Sưởng Tây Sưởng kẻ giống nhau, cũng đều không phải người tốt đã. Đường Thiên chớp mắt, phất tay đánh ra mấy cái viên cầu nhỏ. Quả cầu rơi vào đất tuyết, hóa thành máy không người lái, hướng về trong núi sâu bay đi. A ha, ngủ một hồi a, buổi tối hôm nay hẳn không có khách nhân tới. Đường Thiên huệ bại nằm tại nệm êm tử bên trên, đầu gối lên nguyệt cơ bắt đùi, thư thư phục phục nằm đi ngủ. Từ Không Thiên Lạc nằm tại bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay của hắn, trong tươi cười mang theo bình thản, hình như cực kỳ yên tâm. Phấn hồng bờ môi bởi vì bưng lỏng, hơi hơi trù, nhẹ giọng thầm nói, ta thế nhưng đuổi theo hai ngày mới xem như đuổi kịp các ngươi đây, nhưng mệnh chết ta, bất quá nhưng cũng thật có giá trị. Theo tiểu sư thúc bên cạnh, thật là náo nhiệt lại tốt chơi. Buồn ngủ quá. Lời còn chưa dứt, Từ Không Thiên Lạc đã dựa vào Đường Thiên ngủ thiếp đi. Mọi người thấy cái này tâm lớn nha đầu, không khỏi đến khóe miệng co giật. Vừa mới đi qua kịch liệt như vậy chiến đấu, tới nhiều như vậy địch nhân, ngươi còn thật ngủ được a? Đường Liên bất đắc dĩ lắc đầu, mắt vẫn là cảnh giác nhìn xem bên ngoài. Lúc này hắn xem như minh bạch lần này hộ tống đồ vật tầm quan trọng. Dưỡng lấy nhiều cao thủ như vậy, từng cơn sóng liên tiếp tập sát, con đường sau đó e rằng an ổn không được, bất quá may mắn có tiểu sư thúc tại. Đã hiện tại tiểu sư thúc mệt mỏi muốn đi ngủ, tiếp xuống tự nhiên là hắn tới canh gác. Đường Liên yên lặng thủ hộ, Lôi Vô Kiệt mấy người cũng là ngủ không được. Lôi Vô Kiệt tiến đến bên cạnh Đường Liên, "Đại sư minh, các ngươi lần này là muốn đi đâu a?"
Đường Liên nói, "Ngươi còn không có chính thức nhập môn, không nên tùy tiện gọi đại sư minh."
Lôi Vô Kiệt nói, "Ai nha, ta lần này liền là đi Tuyết Nguyệt Thành nhập môn, chỉ bất quá là đường, nếu không hiện tại ta đã là đệ tử Tuyết Nguyệt Thành."
Đường Liên khẽ miệng lộ ra mỉm cười, "Lấy võ công của ngươi, chính xác chọn vẹn có thể bái nhập Tuyết Nguyệt Thành."
Tiểu tử này tuy là nhìn xem đần độn, nhưng mà đi qua cái này mấy trận chiến đấu, Đường Liên cũng là nhìn ra, tiểu tử này nhân phẩm là thật không tệ. Tâm tính chi thuần, lại vương nghĩa khí, có thể vì mới gặp mặt người liền không quan tâm nguy cơ sinh tử, chính xác làm người yên tâm.
Nguyên cơ hắn cũng quan hoài nói, "Bất quá, ta không đề nghị ngươi đi theo chúng ta, lần này nhiệm vụ trọng đại, nguy hiểm trùng điệp, ngươi đi theo chúng ta cũng không an toàn. Ngày sau ta cho ngươi một bộ bản đồ, ngươi trước đi Tuyết Nguyệt Thành a."
Ai biết Lôi Vô Kiệt lại thật to lắc đầu, "Như vậy sao được? Chính là bởi vì đại sư huynh còn có tiểu sư thúc các ngươi đoạn đường này nguy hiểm trùng điệp, nhiệm vụ trọng đại, ta mới chịu đi theo mới được. Ta dù chưa nhập môn, nhưng cũng tự nhận là Tuyết Nguyệt Thành đệ tử, các ngươi liền là đại sư huynh của ta cùng tiểu sư thúc. Huống chi, vừa mới tiểu sư thúc còn đã cứu ta, tuy là ta bất tranh khí nôn nửa ngày, nhưng mà đại sư huynh, đối phó cao thủ ta không đối phó được, nhưng đối phó những thủ hạ kia ta vẫn là có thể. Ta muốn theo các ngươi một chỗ, đem đồ vật hộ tống đi qua, tiếp đó chúng ta lại cùng nhau đi Tuyết Nguyệt Thành. Như thế nào?"
Đường Liên gặp gia hỏa này đích đấy ung ung nói một đại thông, ánh mắt lại kiên định cực kỳ, trong lúc nhất thời lại không biết cần phải khuyên như thế nào nói hắn.
Hắn nhìn về phía Tiêu Sát, vị công tử này cũng là dự định bái nhập Tuyết Nguyệt Thành sao?
Tiêu Sát lười biếng nói, "Đó cũng không phải, ta đi Tuyết Nguyệt Thành, đơn thuần là bởi vì cái này ngốc hàng thiếu ta 500 lượng bạc, muốn đi Tuyết Nguyệt Thành thu hồi tới."
Đường Liên chớp chớp lông mày, "Ồ, công tử kia cũng dự định theo chúng ta một đạo hộ tống?"
Tiêu Sát không để ý nói, "Ta không có vấn đề, ngược lại bạc đi đâu, ta liền đi đâu.
Về phần hộ tống, các hạ là coi trọng ta, trên thân thể tại hạ không có võ công, chỉ là đi theo, chưa nói tới hộ tống."
Đường Liên gật đầu một cái, liền không nói thêm lời, tiếp tục xem phía ngoài gió tuyết. Trong lúc nhất thời trong miếu an tĩnh lại, Bạch Phát Tiên vẫn đả tọa, chỉ là chẳng biết lúc nào, ngồi cách Đường Thiên càng xa hơn.
Loan Loan mắt mê ly, thỉnh thoảng lung lay một thoáng đầu, hình như muốn chính mình thanh tỉnh một điểm.
Mà một bên khác, Thượng Quan Hải Đường đem Đoàn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao kéo vào trong miếu, cho hai người ăn thuốc trị thương, liền ngồi ở một bên chờ đợi. Hiện nay, mật thám chết thì chết, thương thì thương, ba người bọn họ ngược lại cũng xuống hai người. Muốn thu lại, tạm thời là không thực tế. Mặc dù nói Đường Thiên nhắm mắt nằm tại nơi đó, không biết rõ ngủ hay không, nhưng mà tôn đại thần này không lên tiếng, bọn hắn cũng thật không dám động. Vừa mới cái kia một pháo uy lực, hiện tại cũng để trong lòng Thượng Quan Hải Đường run rẩy. Vậy đơn giản liền như thiên uy đồng dạng, nhân lực như thế nào ngăn cản?
Lúc này Đường Thiên nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời trí não hạ đạt mệnh lệnh, chính giữa chỉ dẫn lấy máy không người lái, tự động lấy địch bên trong.
Muốn đi ngủ, tự nhiên là muốn trước thanh không một thoáng địch nhân. Không phải ngủ thiếp đi lại có địch nhân xâm phạm, khó tránh khỏi có chút đáng ghét.
Đường Thiên là phiền nhất lúc ngủ có người làm phiền.
Thế là cái kia máy không người lái liền một đường truy tung đất tuyết dấu chân, vô thanh vô tức hướng về phía đông nam bay đi.
Lúc này, miếu hoang phía đông nam ngoài 10 dặm, một đoàn đông sưởng phiên tử ẩn dấu ở sơn động bên ngoài, nằm ở trong đống tuyết, cảnh giác xung quanh.
Trong sơn động, ánh lửa lúc sáng lúc tối.
Chương 27, thần điểu đưa trứng.
Đây là máy không người lái bắn ra cao bạo lựu đạn.
Trong sơn động, ánh lửa lúc sáng lúc tối.
Chiếu Tào Thiếu Khâm sắc mặt cũng là lúc sáng lúc tối, lúc này trong mắt hắn ý nguyên còn có vẻ sợ hãi.
Một bên Cổ Đình thì càng không chịu nổi, bây giờ còn có chút ít thất thần chán nản.
Cái kia đến tột cùng là vật gì?
Cái kia Đường Thiên lại là từ nơi nào móc ra? Hắn cái kia ám khí thế nào tựa như vô cùng vô tận đồng dạng.
Mắt Tào Thiếu Khâm híp híp, tương truyền cái này Diêm Vương Thiên bụng dạ độc ác, sát phạt vô số, sau khi vào Tuyết Nguyệt Thành, lại ít giao du với bên ngoài, bế quan nghiên cứu hắn cái kia ám khí. Trước sớm ta nghe thời điểm, trong lòng còn 10 điểm kinh thường, cảm thấy ám khí loại này đường nhỏ, lại cũng cần bế quan đi nghiên cứu, còn tưởng là vị này tứ tôn chủ đi xoa đường. Bây giờ xem xét, tuy nói cái kia là vật ngoại thân, lại uy lực vô hạn, khó mà chống lại, là thật làm cho người rung động không hiểu a.
Một phen cảm thán phía sau, Tào Thiếu Khâm hình như phun một cái trong lồng ngực sợ hãi, thần sắc bình tĩnh không ít.
Cổ Đình vẫn còn đắm chìm trong đó, thấp giọng nói, cái kia sưởng công, chúng ta sau này thế nào dự định?
Tào Thiếu Khâm trầm ngâm chốc lát nói, cái kia Vũ Hóa Điển lần này mất tính toán, cho là nhân gia ít người dễ ức hiếp, nên ngang đi qua, ngay tại chỗ bị ấn chết tại cái này hoang sơn.
Sau đó Tây Sưởng liền không đủ gây sợ.
Về phần chúng ta, tạm thời chính xác không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Hiện tại nhưng có người khác lần nữa lên núi.
Đại đương đầu Cổ Đình lắc đầu, không có, trên núi phụ cận thật không có càng nhiều người chạy đến.
Nhưng tục truyền, dọc theo con đường này, cao thủ cũng không ít, Cửu Châu các đại môn phái gia tộc đều có người tới.
Nguyên bản phần lớn người đều đi cái kia ba nhìn thành thủ gốc ở thỏ, cũng không biết đi khi nào loạn tin tức, nói là có người nửa đường chặn giết, thế là đều không ngồi yên được nữa, chạy về đằng này.
Đoạn đường này bố trí tầng tầng lớp lớp, một bước vừa giết cơ hội, chúng ta nếu muốn xuất thủ, lúc này chính xác là thời cơ tốt nhất, bắt về đồ vật liền có thể toàn thân trở lui.
Tào Thiếu Khâm chau mày.
Nếu nói cơ hội, hiện tại chính xác là cái cơ hội tốt vô cùng, trên núi các phương đối thủ đều đã được giải quyết. Nếu là có thể đắc thủ, trực tiếp rút đi, thiếu đi quá nhiều phiền toái.
Thế nhưng Đường Thiên lại như cũ để Tào Thiếu Khâm thật sâu kiếm kỵ, suy tư thật lâu, hắn cảm thấy có quyết định.
Chính diện dùng sức mạnh không thể thực hiện,
không bằng chờ đêm khuya lại phái người đi tra xét một phen, nếu có thể đánh lén đắc thủ, cũng có thể chiếm trước tiên cơ, chưa chắc không có phần thắng.
Phái ai đi đây?
Tào Thiếu Khâm ngoài miệng nói lấy, ánh mắt lại nhìn về phía Cổ Đình. để chính hắn đi là không thực tế, hắn nhưng không muốn biến thành cái thứ hai vụ hóa điện, nhưng mà phái người nếu là võ công không được, đó cũng là không tốt. Cổ Đình tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cổ Đình gặp Tào Thiếu Khâm nhìn tới, lập tức toàn thân run lên, ngay tại chỗ quỳ xuống, "Đốc chủ, nhỏ thế nhưng theo ngươi vài chục năm, vạn nhất hôm nay gấp tại nơi đó, sau đó ai tới hầu hạ ngài a? Ta nhìn đường kia tiểu sông không tệ, không bằng." Tào Thiếu Khâm một cước đạp tới, giận không chỗ phát tiết, đang muốn nói chút gì, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng kinh hô. "Nha, có chim." Hướng bên này bay tới, đánh xuống, nhanh đánh xuống. Đốc chủ thế nhưng nói, "Một cái rồi đều không cho bay vào đi." "Ai nha ta đi, cái này chim sẽ thân pháp a. Thế nào đánh không đến?" Bên ngoài, một hình bóng hướng về cửa động bay tới, ba năm cái đông sưởng phiên tử từ trong tuyết nhảy lên một cái, nào về phía cái này ảnh tử. Đao quang kiếm ảnh như thoi đưa, cái bóng kia lại qua lại lắc lư, nháy mắt nước chảy mây trôi đồng dạng tránh thoát vô số đao quang, vượt qua mọi người, tiếp tục hướng về cửa động bay đi. Trong lúc nhất thời đem vô số đông sưởng phiên tử chơi đến một mặt bực bức. "Ta đi, cái này chim sẽ thân pháp, tốc độ này cũng quá nhanh, hiện tại chim đều linh hoạt như vậy sao? Không nên, nếu là bình thường loài chim, coi như là diều hâu, hôm nay cũng đến bị chúng ta chặt đi xuống. Thứ này, chẳng lẽ thật biết võ công? Một nhóm phế vật, để đó ta tới." Một cái dịch trưởng phi thân lên, một đao chém xuống, sáng như tuyết đao quang giống như lôi đỉnh, nhanh chóng vô cùng. Lại đột nhiên nghe được suy một tiếng, một đạo hàn quang hiện lên. Dịch trưởng che lấy cái cổ đổ xuống, ngã vào trong tuyết, cổ họng khanh khách rung động, đúng là ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đỏ thấm máu tươi thấm mở, một nhóm phiên tử ngay tại chỗ mắt trợn tròn, tê cả da đầu. Mỗi cái hù dọa phải là bước bước lui lại. "Ngoa tạo, cái này chim còn biết võ công." Dịch trưởng gãy, "Nhanh, ngăn trở cái kia chim, hắn phải vào động." Bên ngoài gà bay chó chạy, trong động Tào Thiếu Khâm cũng là nhíu mày, trong lòng không vui đồng thời lại có chút bất an. Một nhóm phế vật, dĩ nhiên liền một con chim đều giải quyết không hết. Nói như thế, cái kia chim đã bay đi vào, chính là đường thiên máy không người lái. Chỉ thấy máy không người lái trôi nổi trong động, trong suốt camera phảng phất mắt đồng dạng, nhìn xem Tào Thiếu Khâm. Mà trong động lúc này cũng vụ vụ lạp lạp tràn vào vô số đông sưởng phiên tử, đều là cảnh giác nhìn xem cái kia máy không người lái. Ánh lửa vừa chiếu, lại thêm máy không người lái lơ lửng, mọi người cũng coi là nhìn rõ ràng, lập tức hít sâu một hơi. Cái này chim, thế nào dài đến cổ quái như vậy? Quái vật, bảo vệ đốc chủ. Tào Thiếu Khâm cũng là giật mình trong lòng, nhìn xem máy không người lái cho mày, cuối cùng là vật gì? Sau một khắc, lại thấy cái kia máy không người lái trung đoạn kho miệng mở ra, rơi xuống một mai cao bạo lưu đạn tới. Lạch cạch một tiếng rơi vào dưới đất. Rất nhiều phiên tử càng là kinh ngạc, từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nha, cái này chim đẻ trứng. Nguyên lai không phải đến tập kích đốc chủ, là tới đưa trứng. Đây là thủy thú a. Đốc chủ Hồng Phúc Tề Thiên, cái này Hoang Sơn Tuyết Lĩnh cũng có dị thú đưa tử, đốc chủ ngàn tuổi. Từng cái đông sưởng phiên tử hưng phấn không hiểu, bọn hắn lớn như vậy, đều chưa từng gặp qua kỳ quái như thế loài chim, toàn thân giống như cương thiết đúc thành. Cái kia hành động nhanh chóng nhanh nhẹn, nhanh chóng vô cùng, đao kiếm đều khó mà chém trúng. Thậm chí ngay cả bọn hắn dịch trưởng xuất thủ chặn lại thời điểm, đều bị thần điểu này một kích mất mạng. Đây là như thế nào thần thú? Nhất là loại này thần thú, tại như vậy rừng núi hoang vắng, lại có thể chủ động tìm tới bọn hắn đốc chủ, đưa lên chính mình trứng. Đây cũng là như thế nào vinh hạnh đặc biệt. Nếu không tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều làm đây là truyền thuyết, quả thực là huyền diệu khó hiểu. Giờ này khắc này, không ít nhân tâm triều bành trướng, tâm nói chính mình thật là cùng đúng người. Đốc chủ người này, không riêng võ công cao cường, hơn nữa có đại phúc lớn vận, sau này coi như sẽ không dưới một người trên vạn người, địa vị cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Cái kia đến lúc đó bọn hắn những người này, chẳng phải gà chó lên trời. Một nhóm viên dịch càng nghĩ càng hưng phấn, khóe miệng đều nhanh muốn rồi đến sau gáy đi. Thân điệu đưa tử. Trong lòng Tào Thiếu Khâm bất an bộc phát cường liệt. Cái này cục sắt thế nào nhìn cũng không giống cái trứng a, thế nào ngược lại như vậy giống vừa mới Đường Thiên đánh Vũ Hóa Điền dùng đồ chơi. Nghĩ tới đây, trong lòng Tào Thiếu Khâm nhảy một cái sắc mặt tối đen, ngay tại chỗ phi thân hướng ra phía ngoài lao đi. Đều né tránh, lùi ra ngoài. Một nhóm viên dịch một mặt mộp bức, trong lòng nghi hoặc. Đốc chủ thế nào đột nhiên luôn cúng lên? Tào Thiếu Khâm lại vãi cả linh hồn, hắn vậy mới không tin cái gì thần điệu đưa trứng, cái đồ chơi này nhất định là cái kia Diêm Vương Tiên đưa tới đòi mạng. Tranh thủ thời gian chạy là được rồi. Hắn điên cuồng vượt qua mọi người hướng ra phía ngoài lao đi. Đáng tiếc đã chậm. Cái kia dị thú phi điệu đưa tới trứng, cùng cụ một tiếng, theo sau ầm vang bạo tạc. Ánh lửa ở trong động ầm ầm bành trướng bạo liệt. To lớn uy năng bị kiềm chế ở trong sơn động này, hiện bao nhiêu tăng trưởng gấp bội, ù ù âm thanh bao phủ hết thảy. Chương 28, mai nở hai độ. Có tâm lý bóng mở Tào Thiếu Khâm. Ầm ầm. Cái sơn động này tựa như một cái tự nhiên kiềm chế khí, đem cái kia cao bạo lưu đạn tất cả uy năng, tất cả kiềm chế tại bên trong. Một đạo lại một đạo uy năng tầng tầng lớp lớp bạo phát, nội ngoại va chạm, đụng vào nhau. Tại cỗ này to lớn sóng xung kích phía dưới, những đông sưởng kia phiên tử cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự. Toàn bộ đều một mặt không khỏi kinh hãi bị nổ bay lên, theo sau bị cỗ này lớn lao lực lượng xé rách, cuối cùng hóa thành bột mịn chết không có chỗ chôn. Ánh lửa, khắp nơi đều là ánh lửa. Đá vụn tung bay, sơn động băng liệt. Máu tươi bắn tung tóe, lại nháy mắt bị bốc hơi, cụt tay cụt chân bay tới bay lui, trong nháy mắt bị xé rách. Khủng bố uy năng sóng sau cao hơn sóng trước. Dựa vào là càng gần phiên dịch, chết càng nhanh. Mà tựa ở phía ngoài phiên dịch thì là bị cái kia lựu đạn mảnh vụn cùng bắn lên đá vụn xuyên thấu thân thể, bị cái kia khủng bố bạo tạc dư ba quanh ra ngoài động. Tào Thiếu Khâm nguyên bản khoảng cách gần nhất, bất quá hắn phản ứng nhanh, tốc độ cũng nhanh, chớp mắt đi tới khoảng cách cửa động ba trượng.
Mắt thấy không ổn, hắn nhảy lên một cái cuộn thành một đoàn, liều mạng vận lên mấy chục năm công lực, liều mạng bảo vệ sau lưng. Kịch liệt uy năng ầm vang đập trúng thân thể của hắn, dù cho có hùng hậu nội lực đó đỡ, cũng để cho hắn ngũ tạng lục phủ chịu chấn động thương tổn. Hắn trước tiên phun ra một miệng lớn máu tươi, nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Cái kia bạo tạc uy năng rất nhanh liền truyền đến đợt thứ hai, đợt thứ ba. Lần này mang theo ánh lửa cùng đá vụn cùng sắc bén cương thiết mảnh vụn xuyên qua mà tới. Xuy xuy xuy, hắn cái kia nội lực vốn là giảm đi không ít, bây giờ cái kia đá vụn miếng sắt mang theo lực lượng khổng lồ xuyên qua mà tới, lập tức xuyên thấu nội lực, đâm vào Tào Thiếu Khâm thân thể, để hắn toàn thân lần nữa bị thương. Cũng may người này chính xác nội lực hùng hậu vô cùng, hắn toàn thân áo bào phồng lên, lại cứ thế mà đem cái kia đá vụn cùng miếng sắt chặn lại tại bên ngoài thân, không có đi sâu bị thương. Theo sau toàn thân lực lượng một băng, những cái kia đâm vào thân thể đá vụn miếng sắt dĩ nhiên trực tiếp bị bục ra, rơi vào trên vách đá, lập tức hãm vào trong đó. Mà Tào Thiếu Khâm chính mình cũng dùng hết lực lượng, bị cỗ kia cuồng mãnh sóng xung quanh kích ra ngoài, xôi theo cửa động bay ra rất xa, phá bao tải đồng dạng rơi vào trên mặt tuyết, lan ra mười mấy mét mới xem như dừng lại. Tào Thiếu Khâm hai tay chống đỡ mặt đất, thử nghiệm đứng lên, lại phun một ngụm máu theo sau lần nữa đổ xuống. Tóc trên đầu hắn đều tại lần này trong lúc nổ tung đốt hơn phân nửa, toàn thân cháy đen. Về phần sau lưng áo bào đã sớm tại bạo tạc bên trong bị nấu không còn, lộ ra cháy đen ra thì tới đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Hắn duỗi ra cháy đen ngón tay, run run rẩy rẩy chỉ vào đỉnh núi, khóe mắt mở rách, khe khẽ giọng nói kêu lên: "Đường Thiên, bản gia tiên sư cha mày." Mười hơi phía trước. "A, ta đi, nghe bên kia âm thanh, dường như có thần điệu cho đốc chủ đưa chứng a." "Ta cũng nghe đến." "Thần, đây chính là ngàn năm một thở một màn a." "Ai u, đương triều bệ hạ đều không có như vậy thần qua, thật là có loại truyền thuyết này bên trong sự tình, người bình thường ai có thể trông thấy a." "Thật là đáng tiếc, vừa vặn hiện tại đến phiên chúng ta ở bên ngoài tuần tra, thấy tận mắt là không thấy được, chỉ có thể nghe bên trong đồng liêu cho chúng ta nói. Thật là thèm muốn bọn hắn a, sớm biết ta cũng canh giữ ở cửa động." Xa xa vòng trạm gác tuần tra đông sượng phiên tử nghe được trong động động tĩnh, mười điểm thèm muốn bên trong đồng liêu. Ai biết trong ngay mắt, tình huống lại biến. Oanh một tiếng nổ vang, sơn động ánh lửa ngút trời, bên trong phá bao tải đồng dạng bay ra bảy, tám bóng người tới. Cái kia phía trước nhất một cái, hiện bờ mông nhìn lên diều hâu bay lượn tiểu người, đúng là bọn họ đốc chủ. Đốc chủ đầu tóc không còn một nửa, sau lưng quần áo cũng trọn vẹn nổ không còn, lộ ra trắng sáng sau lưng cùng bắp đùi tới, còn bốc khói lên nốt phát cháy, để người không đành lòng nhìn thẳng. Liên đốc chủ đều bộ dáng này, mặt khác bay ra ngoài càng là thê thảm vô cùng, có người máu me khắp người, có người chân cụt tay đứt, có người trọng thương hôn mê. Từng cái phá bao tải bay xuống đi ra, nện ở trên mặt tuyết, đem xung quanh tuần tra đông sưởng phiên tử đều nhìn ngây người. Sau một lát bọn hắn mới phản ứng lại. Ngoa tào, đốc chủ, là đốc chủ bị nổ ra tới, đốc chủ bị tập kích. Nhanh, bảo vệ đốc chủ. Một đám người nhìn không được sợ hãi, phần phật thoáng cái xuống tới. Bọn hắn hiện tại chỉ vui mừng, chính mình vừa mới không có ở trong động. Bây giờ nhìn bộ dáng này, loại trừ cái này nổ bay đi ra 7-8 người bên ngoài, trong động người, e rằng thập tử vô sinh. Mọi người đi tới bên cạnh, thật to nhẹ nhàng thở ra. Đốc chủ không chết. Lại thấy đốc chủ một tay chỉ thiên, nhanh nhẹn tê mắng: "Đường Thiên, bản gia tiên sư cha mày." Mọi người tuy là không biết rõ Đường Thiên là ai, lại từng cái vội vã cởi ra ngoại bào, che đậy trên mình Tào Thiếu Khâm. Tào Thiếu Khâm tức giận thảm, hồng hộc thở hổn hển. Ai có thể nghĩ tới, chính giữa trong sơn động nói lời này đây, tới cái thần điệu đưa chứng, đem sơn động cho nổ. Kém chút cho chính mình chết ngạt ở nơi đó. Hắn lớn như vậy, liền không nếm qua lớn như vậy thua thiệt, ở trước mặt thủ hạ chật vật như vậy qua. Hơn nữa, thủ hạ hiện tại cũng không dư thừa bao nhiêu, đại bộ phận đều trong sơn động cho nổ sạch sẽ. Tào Thiếu Khâm muốn làm tức chết. "Đường Thiên, ngươi chờ ta thương thế tốt, ngươi nhìn ta không?" Tào Thiếu Khâm này sinh ác độc âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện, trên đỉnh đầu không biết rõ lúc nào, lại bay tới một cái thiết điểu, cái kia trong suốt mắt, đang theo dõi hắn đây. Mọi người nghi hoặc: "Đốc chủ, Đường Thiên là ai? Sơn động này thế nào nổ?" Lại phát hiện, Tào Thiếu Khâm sắc mặt không đúng, một đôi mắt trợn thật lớn, âm thanh chuyển thành phá âm thanh đều sợ hãi, thế nào còn có. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh ngạc, đây chính là cái kia đẻ trứng thần điểu. Lại cạnh, máy không người lái bên trong kho mở ra, lại là một cái cao bạo lựu đạn rơi xuống. Tào Thiếu Khâm trong nháy mắt tựa như sinh mệnh tiềm năng bạo phát, gào nói một cổ họng nhảy dựng lên, quỷ mẹ nó thần điểu đẻ trứng, cháy mau. Hắn phi thân bổ nhào về phía trước, một chưởng đánh vào trên mặt đất đánh ra một cái hố to, theo sau rơi vào trong hố, ôm đầu thành thật thật nằm sấp. Chúng tiên tử thấy thế, cũng mỗi người hiểu được, bắt đầu liều chết chạy trốn. Chạy một đại thông, cơ hồ chạy ra hai dặm. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chuyện gì đều không phát sinh. Mọi người nhất thời gãi gãi đầu, sờ không tới đầu óc. Chuyện gì xảy ra? Cái kia đến cùng là cái gì, không phải thần điểu chứ ư? Nhìn đốc chủ bộ dáng, đồ chơi kia khả năng là vừa mới bạo tạc đồ vật. Thế nhưng không nổ a. Bọn hắn nghi hoặc, Tào Thiếu Khâm cũng nghi hoặc à, hắn tại trong hố nằm nửa ngày, cái gì cũng không đợi được. Thế là vô cùng nhỏ tâm cẩn thận thò đầu ra nhìn một chút. Đồ chơi kia quả nhiên còn nằm ở cái kia. Tào Thiếu Khâm giật nảy mình, lần nữa rụt rụt đầu. Kết quả đồ chơi kia vẫn là không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái pháo lép. Chương 29, Tào Thiếu Khâm liều chết chạy trốn. Tả Lãnh Thiền, trên núi này không sạch sẽ. Tào Thiếu Khâm hoài nghi thử nghiệm đứng lên, theo sau nhanh chóng nằm xuống. Theo sau lại giả vờ đứng lên, tiếp đó nhanh chóng nằm xuống. Nhiều lần mấy lần phía sau, Tào Thiếu Khâm cái kia căng cứng tiếng lòng cuối cùng buông xuống, hô, cũng thật là cái câm. Hắn đứng dậy, ý nguyên không dám tới gần. Chỉ huy xa xa phiên tử nói, các ngươi tới, đem đồ chơi kia lấy đi, cho bản gia vứt bỏ, ném càng xa càng tốt. Bản gia hiện tại nhìn không được cái đồ chơi này. Chúng phiên dịch không dám vi phạm, tuy nói có suy đoán, nhưng mà thứ này cuối cùng không nổ. Thế là đi tới, dự định đem nó mang đi. Tào Thiếu Khâm như là giống như chim sợ ná, một đôi mắt tặc mi thử nhãn quét mắt bầu trời, sợ cái kia thiết điểu xuất hiện lần nữa. Cũng may, vừa mới cái kia thiết điểu xuống chứng phía sau, liền biến mất không gặp. Tào Thiếu Khâm cảm thấy, cái này nên tính là kết thúc. Lại tại lúc này, cùng cụt một tiếng, cái kia phiên tử vừa mới nhặt lên cục sắt bắn ra một cái thiết hoàn. Mắt Tào Thiếu Khâm chừng một cái, lần nữa bay nào rơi vào trong hố, động tác nước chảy mây trôi thuần thục tuyệt cùng, gọn gàng mà linh hoạt. Quả nhiên, sau một khắc, bèn cái kia phiên dịch tại chỗ bạo tạc, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời. Cái này cao bạo lựu đạn nhìn xem tuy là không lớn, nhưng mà bên trong thuốc nổ bị đường thiên áp xúc đè thêm co lại, uy năng so phổ thông lựu đạn khủng bố hơn mấy chục hơn trăm lần. Tào Thiếu Khâm dù cho út sắp trong hố, y nguyên bị chấn động tại chỗ bay lên, tiếp đó bị trùng kích bay ra 7-8 mét, ngũ tạng lục phủ lần nữa bị thương, phun ra một ngụm máu tới. Nằm ở trong đống tuyết, Tào Thiếu Khâm toàn thân tức giận đều được sai, tức giận cơ hồ là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi cái tâm địa đen tối trêu đùa bản gia. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hắn tóc hai bù xù, trên đầu còn trọc một khối, cả người giống như phong ma. Đường Thiên, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Hắn há to miệng ngửa mặt lên trời thét dài. Ai biết một đạo máy không người lái từ không trung bút qua, một mai lựu đạn vô cùng tốc độ nhanh rơi vào đến Tào Thiếu Khâm miệng há to bên trong. Tào Thiếu Khâm chỉ nghe rắc băng một tiếng, răng kem chút không đập mất, theo sau đẩy miệng lạnh bước. Mắt lại hướng xuống liếc một cái, hắn lập tức toàn thân run lên, kém chút không kẻ ra quần. Cái này mẹ nó thứ đồ gì rơi trong miệng ta? Mẹ nó, lại là cái kia cục sắt. Trong lúc nhất thời Tào Thiếu Khâm vãi cả linh hồn, bạo phát ra từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất. Trong ngũ tạng lục phủ lực xông lên, một cỗ màu trắng dài tức phun ra, nháy mắt đem cái kia lựu đạn phun ra xa mười mấy trượng. Thổ tức thành kiếm. Đây là nội công tu luyện tới vô cùng hùng hậu tinh thuần thời điểm biểu hiện. Thả tới hiện tại tràng cảnh này, dĩ nhiên cực kỳ tốt dùng. Tào Thiếu Khâm phun ra lựu đạn phía sau, cũng không quay đầu lại nhanh chân liền chạy, cũng không còn dám đặt xuống ngoan thoại. Hắn hiện tại chỉ muốn thoát đi mảnh này hoang sơn, khoảng cách đường thiên đó là càng xa càng tốt. Gia hỏa này thật là quá dọa người. Không biết rõ lúc nào, liền cho ngươi tới cái thần điệu đưa trứng. Không bố như vậy đồ vật rất xuống trong miệng còn đi. Trong nháy mắt đó, Tào Thiếu Khâm liền gì ngôn đều nghĩ kỹ. May mắn phản ứng nhanh, không phải hiện tại đầu đều nổ thành dưa hấu. Coi như trong hắn công mạnh hơn, cũng không chịu nổi đồ chơi kia ở trong miệng nổ a. Từng đợt bóng ma tâm lý xông lên đầu, lưu đạn rơi trong miệng thành đẻ chết Tào Thiếu Khâm cuối cùng một cái dâm dạng. Mảnh này hoang sơn thành Tào Thiếu Khâm sợ hãi nhất địa phương, nếu như hôm nay có khả năng rời đi mảnh này hoang sơn, hắn đời này cũng sẽ không trở lại. Cảm giác sau đó buổi tối nằm mơ, trong chăn đều sẽ toát ra mấy cái thần điểu tới, cho chính mình đẻ trứng. Trong đất tuyết, Tào Thiếu Khâm tóc hai bù xù, toàn thân cháy đen, thân thể đằng sau còn không có quần áo che lấp, trên đầu còn trọc một khối. Cả người thoạt nhìn như là một người điên đồng dạng, hướng về dưới chân núi chạy tới. Mà một màn này, vừa vặn bị một đám tuấn mã lên núi người cho nhìn thấy. Chính là nghe được tiếng nổ vang, đánh tới chớp nhoáng Tả Lãnh Thiền cùng Thập Tam Thái Bảo. Tả Lãnh Thiền xa xa nhìn thấy Tào Thiếu Khâm như kẻ điên chạy trốn xuống núi, khoát tay áo ở ngựa mà đứng, sau lưng Thập Tam Thái Bảo cũng ngừng ngựa, nhìn xa xa. Nha, đây là người nào? Người điên từ đâu tới? Trời tuyết lớn sao chơi thành bộ dáng như thế? Thật là thê thảm. Vừa mới cái kia động tĩnh cùng thiết dài, chẳng lẽ là người này chuyển tới? Không giống, cái kia động tĩnh khá lớn, lại cái kia hét dài một tiếng bên trong, ẩn chứa cực kỳ nội lực thâm hậu. Người này bất quá là người điên, thét dài sợ là một người khác hoàn toàn. Chẳng lẽ là cái kia Vũ Hóa Điền đã đắc thủ, ngay tại cho chúng ta gửi đi ám hiệu? Ngay từ đầu ám hiệu cũng không phải như vậy định. Mấy người còn đang nghi hoặc, lại thấy cái kia người điên chớp nhoáng đồng dạng lướt qua, liều chết chạy trốn xuống núi. Mà tại phía sau hắn, còn có một nhóm lớn đông sưởng phiên tử theo đuổi không bỏ, trong miệng cuồng hô: đốc chủ, chờ chúng ta một chút, chờ một chút chúng ta a! Nhóm đông sưởng này phiên tử cũng không để ý tung sơn mọi người, như một làn khói cũng hướng về dưới chân núi chạy tới, còn thỉnh thoảng trở về quay đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tựa như gặp quỷ. Chỉ huy, đốc chủ, tung sơn mọi người mắt nháy mắt trừng lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nhanh chóng xẹt qua đông sưởng phiên tử nhóm. Đông sưởng đốc chủ, chẳng lẽ là Tào Thiếu Khâm? Ta đi, thế nào chơi thành bộ dáng này? Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa như cái này trên hoang sơn có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật tồn tại, bọn hắn tại chạy trốn a? Đường đường đông sưởng đốc chủ, võ công tuy nói không lên cái thế, nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ, như thế nào như vậy? Tả Lãnh Thiền cho mày, một mặt không thể tưởng tượng nổi, có cái gì khủng bố tồn tại, có thể làm cho đông sưởng đốc chủ như vậy chật vật liều chết chạy trốn. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ là một khắc cũng không muốn tại trên núi này ngây người, trên núi đến cùng có cái gì? Vừa mới cái kia bạo tạc lại là chuyện gì xảy ra? Tả Lãnh Thiền càng nghĩ càng là trong lòng phát lạnh, nhìn một chút đỉnh núi phương hướng, trong lòng bắt đầu bỡ ngỡ. Hắn muốn là dưới chân núi chờ đợi Vũ Hóa Điền xuống chắp đầu, kết quả trái chờ phải chờ cũng không có đợi đến. Đột nhiên nghe được giữa sườn núi truyền đến ầm vang động tĩnh, thế là muốn lên tới nhìn một cái, nhìn một chút phải chăng có khả năng nên đón đến Vũ Hóa Điện. Lại không nghĩ, nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy. Cái này đêm khuya hoang sơn tuyết lĩnh, Tào Thiếu Khâm dạng này, thật rất đáng sợ a được không? Trường môn, cái này Tào đốc chủ bộ dáng như vậy, chẳng lẽ là đụng quỷ sao? Không phải, chúng ta vẫn là trước xuống núi chờ a. Tả Lãnh Thiền hừ lạnh một tiếng, à, chúng ta tu luyện võ công nhiều năm,
trượng lớn đá xanh còn có thể một trường đập nát, chẳng lẽ còn có thể sợ quỷ sao? Vừa dứt lời, sau lưng Tào Thiếu Khâm chạy trốn phương hướng, liền truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Núi lở đất mòn ở giữa, mọi người sợ hãi quay đầu, liền nhìn thấy một cỗ ánh lửa trực trùng vân tiêu, trên núi tuyết lỏng thành phiến đổ xuống. Một đạo thê lương tột cùng gào thét truyền khắp trên núi, nghe lấy để người không rét mà run. Đúng thế, Tào đốc chủ xuống núi phương hướng. Tả Lãnh Tiền con người đột nhiên co lại, sau một khắc nắm thời cơ, thúc ngựa liền chạy. Trên núi này không sạch sẽ, chúng ta nhanh bỏ đi. Chương 30, 3000 ảnh phân thân Chu Nhan tiểu tiễn. Lực bất tòng tâm đường tiên. Thập Tam Thái bảo trừng mắt, ngươi mẹ nó mới vừa rồi còn nói không sợ đây. Theo sau mọi người vội vã theo sát phía sau, hướng về dưới chân núi thúc ngựa chạy như điên. Hành động này cứu bọn hắn một mạng. Mới vừa lên núi liền xuống núi, không có bị đường tiên máy không người lái phát hiện. Về phần Tào Thiếu Khâm đám người, tự nhiên là sắp đến dưới chân núi thời điểm, đối diện đụng phải mười mấy cái máy không người lái, ngay tại chỗ bị bao vây. Mười mấy cái thần điểu đưa chứng phía dưới, đông sưởng mọi người đã hải cốt không còn. Đối Tào Thiếu Khâm tạo thành bóng ma tâm lý, điểm khoa kỳ 200 đối Tào Thiếu Khâm tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỳ 200 đối Tào Thiếu Khâm tạo thành đại diện tích bóng ma tâm lý, điểm khoa kỳ 200 đối Tào Thiếu Khâm tạo thành cường độ cao tâm linh bạo kích, điểm khoa kỳ 200 đối đông sưởng phiên tử tạo thành bóng ma tâm lý 26, điểm khoa kỳ 1300 đối đông sưởng phiên tử tạo thành tâm linh bạo kích 22, điểm khoa kỳ 1100 đánh giết đông sưởng phiên tử 50, điểm khoa kỳ 5000 đánh giết Tào Thiếu Khâm, điểm khoa kỳ 1000 trong miếu đổ nát. Đường Thiên Yên lặng mở mắt ra, trong ánh mắt ý cười giản dạo. Quả là thế, một cao thủ có thể tới trở về soát bóng ma tâm lý cùng tâm linh bạo kích. Cái Tào Thiếu Khâm này thậm chí còn xuất hiện đại diện tích bóng ma tâm lý cùng cường độ cao tâm linh bạo kích tình huống, có thể nói là đầy đủ lợi dụng phần này tư nguyên. Một đợt này thu hoạch 9200 điểm khoa kỹ, cực kỳ kiếm lời. Đường Thiên trong lòng tính toán, tâm tình cũng càng vui vẻ. Coi là phía trước 16200 điểm, hiện tại chừng 25400 điểm khoa kỹ. Trước đem cao dày vật chất áp xúc kỹ thuật điểm. Đường Thiên tâm niệm vừa động, tiêu hao 12000 điểm khoa kỹ, thu được khoa kỹ thụ tiết điểm, cao dày vật chất áp xúc kỹ thuật. Trong ngay mắt, khoa kỹ thụ tiết điểm bên trên, cao dày vật chất áp xúc phân chi bên trên, liền sinh trưởng một đoạn. Mà tại cái này đoạn chạc cây bên trên, rất nhiều đồ vật đều phát sáng lên. Miểu cấp tách ra gây dựng lại mật độ cao hợp kim titan nhuyễn giáp một phím khởi động tiểu áp xúc động cơ giáp cao dày áp xúc thuốc nổ băng đạn số lượng tăng lên siêu năng tin căn cứ hệ tâm. Đường Thiên đại khái đến xem một lần, biết đây đều là cao dày vật chất áp xúc kỹ thuật mang tới kỹ thuật đổi mới. Tỷ như cái kia mật độ cao hợp kim titan nhuyễn giáp, liền đem chất lượng cực nhẹ hợp kim titan áp xúc đến cực hạn, từ đó chế tạo ra vô cùng kiên cố sắt mình nhuyễn giáp. Bởi vì cực cao mật độ áp xúc kỹ thuật, cái này nhuyễn giáp bên trong có đại lượng cơ học công nghệ, không chỉ là cứng rắn vô cùng. Nhận được trùng kích thời điểm, còn có thể vô số tầng giảm bất lực, đem một cái điểm chịu đến công kích, tầng tầng phân bố đến toàn bộ nhuyễn giáp bên trên. Có khả năng hấp thu động năng kinh khủng phi thường. Mà cái kia một phím khởi động tiểu động cơ giáp, ý tứ liền đem toàn bộ máy móc động cơ giáp áp xúc trở thành một cái hạt tâm, không bàn là bao tay vẫn là đai lưng đều có thể. Cần sử dụng thời điểm, có thể nhanh chóng bành trướng, bao trùm toàn thân. Bất quá bây giờ cơ giáp kỹ thuật vẫn chỉ là máy móc động lực, sử dụng nguồn năng lượng là cao áp co lại tích xúc năng lượng tin, dầu thô cùng thuốc nổ. Chân chính muốn làm ra ủy đồng man dạ vịt, thậm chí là cao tới loại kia khổng lồ cơ giáp, cần chính là nhiên liệu thay đổi. Nói cách khác, nguồn năng lượng khoa kỹ thụ ít nhất phải điểm đến nhưng không chế phản ứng tổng hợp hạt nhân tiết điểm, mới có thể đủ tạo ra ủy đồng man loại kia cơ giáp, thậm chí là cao tới. Hiện tại máy móc động cơ giáp, nhiều nhất chỉ có thể là lực lớn vô cùng, kiên cố vô cùng. Bao trùm phía sau, hành động ngược lại còn có chút không tiện, có chút vụ bè, nguyên cớ Đường Thiên một mực vô dụng. Trước mắt mà nói, cái này cao dày áp xúc thuốc nổ mới xem như đem lợi nhận. Đường Thiên nhất niệm phía dưới, tất cả vũ khí, bao gồm cựu lôi vanh đỉnh tê thiên liệt địa phật nộ đường liên, còn có bạo vũ lê hoa châm hệ liệt, tất cả ám khí toàn bộ tiến hành một lần thăng cấp. Về phần cao bạo lựu đạn, cao bạo lựu đạn, cao bạo đạn thì là toàn bộ hóa thành siêu nổ mức độ, uy năng thăng cấp phía dưới so trước đó còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Mà đạn thì càng không cần phải nói, coi như là AK-47 băng đạn, đi qua cao dày vật chất áp xúc kỹ thuật phía sau, một phát đạn đều có mấy ngàn phát, liền không cần nói gạt lình. Cái này gạt lình hiện tại ổ đạn, cơ hồ là tương đương là vô hạn đạn. Trừ đó ra, còn có rất nhiều cải tiến kỹ thuật. Tỷ như căn cứ hạch tâm, có cái đồ chơi này, Đường Thiên có thể dùng một cái ma phương, tại bất kỳ địa phương nào nháy mắt làm ra một cái to lớn căn cứ. Căn cứ đều có thể, cái kia như mang bên mình biệt thự cái gì, không muốn quá đơn giản. Những vật này chính mình chơi quá chậm, vẫn là toàn bộ để hệ thống làm thay a. Đường Thiên nhất niệm phía dưới, không riêng tất cả vũ khí ám khí đều tại thăng cấp bên trong, liền căn cứ hạch tâm cũng tại kiến tạo bên trong. Mà chính hắn thì là yên lặng nhìn xem, muốn biết một thoáng cái này cao cấp mật độ áp xúc có khả năng áp xúc tới trình độ nào. Thế là bắt đầu áp xúc Chu Nhan tiểu tiễn. Một mai, hai cái. Mười mai, 20 mai. 100 mai, 200 mai. 1000 mai, 2000 mai. 3.72 một mai. Đường Tiên đã tê dần. Hơn 3700 mai Chu Nhan tiểu tiễn áp xúc thành một cái. Cái này mẹ nó một bắn ra ngoài, người khác cho là bất quá là một cái Chu Nhan tiểu tiễn, kết quả quay đầu bộc phát ra hơn 3000 mai, này làm sao ngăn? Đột nhiên, Đường Tiên nhớ tới một người. Đó chính là danh xưng phòng ngự tuyệt đối Lục Tiểu Phượng. T. Lục Tiểu Phượng linh tê nhất chỉ, danh xưng có thể kẹp lấy hết thể công kích, vạn pháp bất xâm. Nếu là ta cái này đã trọng ảnh phân thân Chu Nhan tiểu tiễn đánh tới, hơn 3000 mai Chu Nhan tiểu tiễn cùng phát, hắn thế nào kẹp được? Đường Thiên sờ lên cằm, khoe miệng mang theo một điểm cười xấu xa, trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ. Mà một bên Bạch Phát Tiên trong lúc lơ đãng quét đến Đường Thiên biểu tình. Trong đáy mắt, một cố ý lạnh từ đáy lòng phát lên. Cái biểu tình này, cái này lòng dạ hiểm độc lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Hắn giữ im lặng bờ mông về sau xê dịch, cách Đường Thiên càng xa hơn. Vừa mới hắn nhưng nghe tới rõ ràng, dưới chân núi truyền đến vài tiếng lôi. Người khác không biết, hắn lại cực kỳ xác định, vậy nhất định là Đường Thiên lại tại hai hòa người. Cái này lòng dạ hiểm độc ra hỏa, đi ngủ đều không yên ổn. Mà Đường Thiên bên này thì là nhìn xem còn lại 13400 điểm khoa kỹ, do dự chút gì tiết điểm. Vẫn có thể nguyên à, sớm đem phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng điểm ra tới, cơ giáp cùng cao tới còn có đơn binh người máy cái gì cơ sở liền có, lại điểm một chút thần kinh nối tiếp, tiến giai trí năng các loại đồ vật, liền đều có thể tạo ra tới. Đáng tiếc nguồn năng lượng tiết điểm đều rất đắt, hạch liệt biến nguồn năng lượng cần 2 vạn điểm khoa kỹ, hiện tại lại vẫn không đủ, thật đáng chết a. Lại tích lũy một tích lũy a. Bởi vì hạch liệt biến nguồn năng lượng bản thân đặc tính, dưới khoảng cách gần, khó mà khống chế, có thể nói là hại người hại mình. Khoảng cách xa phía dưới đạn đạo khóa chặt, bị quản chế tại trí năng kỹ thuật cũng không tinh chuẩn. Nguyên cơ có thể nói có chút gân gà, cũng không có cao dày vật chất áp xúc kỹ thuật càng làm cho Đường Thiên ngưỡng mộ trong lòng. Bất quá bởi vì muốn điểm phản ứng tổng hợp hạt nhân tiết điểm, nhất định phải thông qua hạch liệt phản bội điểm, nguyên cơ cái này tiết điểm cũng là nhất định cần điểm. Đường Thiên trong lòng thở dài, nhìn xem khoa kỹ thủ cao tầng những vật kia, có chút lực bất tòng tâm. Lệ mạc kích quang pha song chết xuất pháo nã nổ long lân thiết giáp trí năng chỉ đạo hệ thống phản vật chất đạn đạo siêu không gian hướng dẫn cùng di chuyển gen định hướng biểu đạt cơ giới sinh mệnh hỏa trùng. Đường còn rất dài, cũng may có cái này kim quan tài hỗ trợ, năng suất siêu quần. Ngủ một chút, ngày mai lên đường, gặp gỡ đoạn đường này anh hùng hảo hán, xem ai có thể ngăn trở ta một pháo uy lực.